Chương 821, uy trấn đế quốc. Chương 821, uy trấn đế quốc. Lúc này, Phở Dậy Dạ đã bị Bờ Rẹn Đồn đánh khóc. Mẹ Đồ Nạn bá tức thúc thúc, mẹ Đồ Nạn gia tộc đệ nhất cường giả Bờ Rẹn Đồn, rõ ràng là cái cường giả cấp 9. Cả dỗ liền hành tình hai đại cường giả cấp 9, một tên tiến về đế đô, hạn chế cân nhắc kiếm thánh ngạn trơn ẩn, một tên khác chính là Bờ Rẹn Đồn, đi theo gia chủ Orlando bên người. Đây chính là mẹ Đồ Nạn bá tức thiểm điện tập kích khúc sông lực lượng vị trí, cũng là Gistaver bá tức lĩnh cường giả thần phục nguyên nhân. Có một tên cấp 9 siêu phàm áp trận, Bắc Cảnh bá tức chủ thành cũng ngăn không được. Vẹn vẹn 20 hợp đi qua, Bờ Rẹn Đồn liền nhìn ra Phở Dậy Dạ hư thực, một quyền nện ở trên mặt của nàng. Cự hùng hình thái chót chuối, thân thể cao cao ngẩng, ngã nhào xuống đất. Bờ Rẹn Đồn không có nương tay, thừa thắng xông lên, đem Phở Dậy Dạ một trận đánh cho tê người. Đáng thương Phở Dậy Dạ, chỉ có cấp 9 ma thú thân thể, kỹ xảo chiến đấu lại như cũ ở vào cấp 7 tiêu chuẩn, tại Bờ Rẹn Đồn dạng này cấp 9 siêu phàm trong mắt, chính là một đầu bồn hùng, rất nhanh bị đối thủ thăm dò quy luật. Phở Dậy Dạ đã lớn như vậy, chưa thấy qua hung ác như thế lao đầu, lập tức bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, đánh tới cuối cùng, rứt khoát hai tay ôm đầu, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bờ Rẹn Đồn đánh đến mệt mỏi, dừng lại, rốt cục rút ra vũ khí, hướng Phở Dậy Dạ đi đến. Đây là một thanh nam cảnh thứ kiếm, Bờ Rẹn Đồn đời này dùng nó chí ít đâm chết 10 vị cao giai cường giả. Lúc này, bên cạnh hắn, vô hình ba động nở rộ, một đạo to lớn lao quang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cấp 9 đỉnh phong thú tộc kiếm thánh bạ xạ lọ mù chống rông xuất hiện, một cái nhảy bổ, đem Bờ Rẹn Đồn chém thành hai khúc. Bờ Rẹn Đồn tại nguy hiểm xuất hiện trong nháy mắt, liền bộc phát ra toàn thân ma lực, nâng lên thứ kiếm phòng ngự. Đáng tiếc tại đủ để chém giết thánh giai cự long trường đao xuống, hắn đội vàng chặn đường lộ ra như thế bất lực. Nhìn xem mục tiêu hai nửa thân thể bay ra ngoài, bà xã lọ mù đều có chút giật mình, đứng tại chỗ, phá lệ cảnh giác, lo lắng đối phương có cái gì quỷ dị chiêu số. Nhưng là chờ giây lát, Bờ Rẹn Đồn hai nửa thân thể cũng không có động tĩnh. Ừm, nam cảnh cường giả, yếu như vậy sao? Bà xã lọ mù cũng là bị điên cuồng và dự tỷ hù đến, coi là nhân tộc cường giả cấp 9 tất cả đều biến thái như vậy. Một đao này đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, mang ngọc thạch câu phần khí thế, lại cũng chỉ nghĩ đến trọng thương đối phương, một kích chiến thắng. Thật không nghĩ tới, đường đường cấp 9 cứ như vậy bị một đao đánh chết. Sở Trần xuất binh thời điểm, liền khẩn cầu khúc sông chủ mẫu tự mình viết thư mang đến phong thần pháo đài, dùng 1.000 cầu đầu nhân thường trú phong thần pháo đài làm đại giá, đổi bạ xạ lọ mù xuất thủ một lần. Có khúc sông cầu đầu nhân chữa bệnh cứu trợ bộ đội chi viện, thú tộc chiến sĩ thương vong bạo hàng, mùa hạ không thiếu sức chiến đấu, bạ xạ lọ mù cảm thấy phi thường có lợi, theo sứ lục ẩn thành bắt đầu, vẫn ẩn nút tại Sở Trần bên người. Ôm đầu bảo mệnh thở dậy ra, ngẩng đầu nhìn đến cái này thảm trạng, cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lớn lên. Ô ô ô, ta thật là sợ, ta muốn về nhà. Tại Phở Dậy Dạ ngay tại chỗ khóc lớn bên trong, mẹ Đồ Nạn bá tức quân đoàn trọng giáp thuẫn trận rốt cục sụp đổ, phòng tuyến bị thiết giáp cự ma xung phá. Nhân tộc quân đoàn cường đại nhất địa phương, ngay tại ở nghiêm chỉnh huấn luyện quân trận, một khi quân trận bị kích phá, hai cái nhân tộc binh sĩ đều đánh không lại một đầu cự ma. Khúc sông đại binh cùng người sói chiến sĩ hội tụ cùng một chỗ, theo một bên khác bọc đánh đi qua. Ma xịt lao chư kỵ sĩ đoàn cũng đánh tan 800 cụ trang kỵ sĩ. Nhìn xem nam cảnh quân đoàn toàn tuyến tháo chạy, Ezic cùng Tati e lẫn nhau, lại không đấu trí, bước ra rút đi. Xịt cỡi to lớn độc giác lao chư, người heo đều toàn thân đẫm máu. Nàng đại hào song ống súng săn, độc đầu đạn có thể đánh chết voi, đánh vào cụ trang kỵ sĩ trên thân uy lực quá thừa, thường thường một thương đi qua có thể đem người xương sống đánh gãy, đầu lâu anh bạo. Cưới cự heo đi tới Phở Dậy Dạ bên người, xịt nhảy xuống ngựa, ôm lấy Phở Dậy Dạ, nhón chân lên cho nàng lột lưng. Phở Dậy Dạ ngoan, đừng khóc, đánh bại địch nhân, tài năng muốn về leo. Phở Dậy Dạ thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành con chuột nhỏ, tiến vào xịt giáp ra bên trong, một lát sau mới chui ra ngoài, rơi xuống đất biến thành cự hùng. Xịt, ngươi thật mạnh, ta cũng phải cùng ngươi. Nhìn thấy đại cục đã định, Sở Trần xúi dục voi ma mút, mang theo đại kỳ hướng phía trước thẳng tiến. Bọc đánh đi qua, vây quanh quân địch thống soái, ta muốn bắt sống. Chính diện chiến trường bị đánh tan về sau, mẹ Đồ Nạn hơn 4 vạn người Tây Đường liên quân bị chặn ngang đánh gãy, đầu đôi mất đi liên lạc, lâm vào hỗn loạn. Mặc dù không ngừng có 1.000 lượng ngàn bên cạnh gần bộ đội chạy đến, nhưng tại bảo trì xây dựng chế độ khúc sông quân đoàn trước mặt, bất quá là thêm dầu chiến thuật, chạy tới chịu chết. Một ngày ác chiến, mẹ Đồ Nạn quân đoàn toàn quân tận bại, tàn quân tại các đại quân đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, hướng phái nham thành chậm chậm tối lui. Khúc sông ngọa long Sở Trần, 6.000 đối với 40.000 tù binh quân địch chủ tướng, chém giết cao giai hai tên, giết địch hơn vạn, uy trấn đế quốc. Nam cảnh Tây Đường trong đại quân nằm đại bại lúc, cao giai kỵ sĩ gùn thở gở gì gọ gì xuất lĩnh Bắc cảnh liên quân, mới vừa vặn đến ăn sở. Bên cạnh hắn là gở rằng ổ đạ dô bá tước cùng ổ lệ tiền bá tước. Mặc dù hai vị tân tân Bắc cảnh bá tước địa vị xa so với gùn thở kỵ sĩ tôn sùng, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng đem liên quân chủ tướng vị trí nhường cho bè ủn gia tộc gùn thở. Những năm này Bắc cảnh tranh bá bên trong, gùn thở kỵ sĩ đã dùng tự thân thống soái năng lực thu hoạch được địch nhân cùng minh hữu tán thành. So sánh với nhau, gở rằng còn rất trẻ, không có thống soái đại quân đoàn tác chiến kinh nghiệm. Ô lệ quân khởi nghĩa xuất thân, khó mà phục chúng. Tam đại bá tức gia tộc viện quân đều ra 3.000 người, lại thêm đóng dự ổ lẹn niệm mạ vịn dẫn đầu 3.000 khúc sông tay xuống kiếp, tạo thành 10.002 người đại quân đoàn, hiện tại mới vừa bận đến ăn sở. Hoang vắng Bắc cảnh chính là như thế khó coi, đường đường Bắc cảnh bác cả tước, hiện tại lọt vào Nam cảnh quy mô xâm lấn, lại chỉ có thể gạt ra 3.000 chiến binh. Nhưng không có bất luận kẻ nào có thể chỉ trích ba vị Bắc cảnh bá tước, dù sao lãnh địa của bọn hắn mấy năm liên tục gặp nạn, hiện tại đã dân chúng lầm than, có thể gạt ra 3.000 chiến binh, đã tính thành ý 10 phần. Tại Anser ở chỉnh đốn một ngày, Mạ Vin liền đi vào phòng họp, đối với ba vị thống soái nói, ba vị đại nhân, không cần hướng tây, chúng ta trực tiếp xuôi nam, đi chi viện Bắc Cảnh đại công tước. Ô Lệ nhìn một chút đám người ánh mắt, trước tiên mở miệng, chuyện gì xảy ra? Nam Cảnh Tây Đường đại quân thế tới hung mãnh, chúng ta bên này lại binh lực chống giống, cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn xâm lấn. Mạ Vin cười nhạt một tiếng, chư vị, mẹ đố nạn bá tức cùng tỷ gia nịt bá tức xuất lĩnh Tây Đường đại quân, tất cả đều bị chúng ta khúc sông đánh bại. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Cùng lúc đó, một tuần hồ sơn mạch trung bộ, một chi vạn người quân đoàn vừa mới vượt qua tòa này chia cắt đế quốc Tây Nam hai cảnh sơn mạch to lớn, đến Nam Cảnh cạ rồ lìn hành tinh. Nhìn xem phía trước thành trì, cười ở trên lưng kim ban hiểm Azina, chỉ vào nó giới thiệu nói, nói S quân đoàn trưởng, nơi này là Nam Cảnh tử tức ai nổ lang thành trì, phía sau hắn chính là mẹ đồ nạn bá tứ lĩnh, cầm đầu tuổi trẻ kỵ sĩ chính là khúc sông chú Tây Cảnh quỹ đạo binh đoàn đoàn trưởng tiểu nói S. Đánh bại Tây Cảnh mở kẻ gia tộc, ạ sẽ nạ gia tộc về sau, tiểu nói S danh chấn Tây Cảnh, vì Tây Cảnh người coi là vận rủi kỵ sĩ. Được đến Nam Cảnh quân đoàn xâm lấn tin tức lúc, tiểu nói S mới vừa cùng ạ sẽ nạ gia tộc đạt thành hòa đàm, không kịp chạy về khúc sông, tiểu nói S trực tiếp mang 3,000 khúc sông quỹ đạo binh đoàn cùng Azina 7,000 tạ tạm kỵ binh, theo trước tiên nguyệt loại bộ phía đông nam vượt qua đại sơn, thẳng tới Nam Cảnh. Chương 822, tập kích bất ngờ hậu phương. Chương 822, tập kích bất ngờ hậu phương. Nam Cảnh nhân khẩu xa so với Bắc Cảnh dày đặc, ở vào Nam Cảnh tây bắc địa khu cả rộ lìn hành tinh, chỉ có hơn 20 vạn cây số vuông, nhưng lại có mẹ đổ nản bá tước lĩnh ở bên trong 7-8 cái lớn nhỏ bá tước, trong đất phong còn có một đoạn phân đất phong hầu tử tước, nam tước. Mỗi một cái Nam Cảnh tử tước đều có chính mình thành trì, mỗi một cái nam tước đều có một tòa thành. Làm cả rộ lìn hành tinh địa bàn lớn nhất mẹ đổ nản bá tước gia tộc, giống xe bơ loại này quy mô địa phương phân thành, lãnh địa của hắn bên trong chừng 8 tòa. Trước mắt thành trì chính là mẹ đồ nạn bá tức lĩnh 8 thành một trong, bị phân đất phong hầu cho gia tộc phụ thuộc kem thành. Nhìn phía xa kem thành, tiểu nói S mặt không biểu tình, chỉ là trầm ổn vung tay lên, chiếm. Theo mệnh lệnh của hắn, người sói phó tướng cùng nhân tộc phó tướng, căn bản không cần hắn đến an bài kế hoạch tác chiến, liền riêng phần mình dẫn đầu bộ đội, tiến đến công thành. Lúc này, có kỵ chiến vô địch danh hiệu cả rộ lỉnh hành tỉnh sân thi đấu quán quân Nam Cảnh trung giai siêu phàm kỵ sĩ thần thương kỵ sĩ vải nổ lang tử tước, đã bị lao chư kỵ sĩ xịt một thương đánh chết, thi thể bị chiến chư điên cuồng tra đạp, mai một tại Bắc Cảnh trong bụi đất. Trong tay hắn 30 tên cụ trang kỵ sĩ, 600 thiết giáp chính quy binh, cũng tại phục kích chiến bên trong toàn quân bị diệt. Lưu tại Kem Thành quân thường trực, chỉ có tử tước gia tộc 200 cận vệ, cùng 500 người thành phòng đội. Ngoài ra, Kem Thành còn có dân thành phố tạo thành ngàn nhân dân binh đoàn, nhưng là bây giờ bọn hắn đều không ở trong thành, mà là phụ trách vài nổ tử tước hậu cần vận chuyển, ngay tại phạ bộ đột sơn mạch bên trong trên đại đạo vất vả vận chuyển lương thảo. Đây chính là phong kiến thời đại chân thực hiện trạng, chân chính thoát ly sản xuất binh sĩ chiếm cư nhân khẩu tỷ lệ cứ thấp, đại bộ phận đều là lâm thời chiêu mộ bộ đội. Một khi lãnh chúa dẫn đầu tinh nhuệ tham dự viễn trình, hậu phương chống rông liền không thể tránh. Bất quá dựa theo Nam Cảnh quý tộc truyền thống nhận biết đến nói, Kem Thành trước mắt cũng không tính được binh lực chống rỗng. Dù sao vài nổ tử tức chỉ mang đi phụ thuộc kỵ sĩ cùng thiết giáp tinh nhuệ, liền đội bảo vệ gia tộc cùng thành phòng đội đều không hề động. Đây là bởi vì Kem Thành liền ở vào Nam Cảnh cùng Tây Cảnh nhất bắc trên đại đạo, có chấn thủ biên cương gìn giữ đất đai chi trách. Nếu không lấy lần này bắc phạt điên cuồng không khí, vài nổ tử tức tuyệt đối sẽ mang đi tất cả chiến binh. Nhưng còn lại điểm này binh lực cũng đầy đủ giữ vững thành trì, ngăn cản tuyệt đại bộ phận phản loạn thế lực cùng cường đạo thổ phỉ. Coi như gặp được Tây Cảnh kỵ binh xâm lấn, cùng lắm thì lại chiêu mộ một đợt thanh niên trai tráng, thủ cái một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng ai cũng không ngờ được, những năm qua ít thì mấy trăm dân chăn nuôi, cho ăn bể bụng 3,000 kỵ binh Tây Cảnh mã tặc, vậy mà tạo thành một cái vạn người quân đoàn, dễ như trở bàn tay liền trừ bỏ đồn hộp sơn mạch lối ra Nam Tức tòa thành, cũng đuổi tại hội binh trở về đồng thời, đến em thành xuống. Bên cạnh Azina, nhìn xem tiểu nói S hạ lệnh, nhịn không được tâm thần hoảng hốt, lại nghĩ tới lần thứ nhất tại khúc sông phòng lớn trông thấy tiểu nói S tình hình. Thời điểm đó tiểu nói S sắc mặt non nớt, còn tại đảm nhiệm khúc sông tuần tra đội trưởng kỵ binh, mỗi lần tới đến khúc sông phòng lớn liên hoan, đều chỉ có thể đi theo vã lệ ngồi tại tiểu hải bàn, cùng cầu đầu nhân cùng một chỗ vào ăn. Hiện tại vận rủi kỵ sĩ nói S, không ai dám đang gọi hắn nhỏ không may, mặc dù vẫn như cũ trẻ tuổi, lại không còn non nớt, mỗi tiếng nói cử động đều tự mang thống soái uy nghiêm. Tay cầm 2,000 khúc sông tinh nhuệ tay súng kíp, 1,000 người sói trinh sát tạo thành Tây Cảnh quỹ đạo binh đoàn, có thể làm cho Tây Cảnh mã tặc nghe tin đã sợ mất mật, 10 bộ bờ kẻ lấy lễ để tiếp đón. So sánh với nhau, đệ đệ của mình mủn gọ cạn gần giống như hắn niên kỷ, hiện tại còn tại trung đình đọc sách. Khúc sông quỹ đạo binh đoàn 3,000 binh sĩ, liền công thành vũ khí đều không có mang theo, liền hướng Kem Thành đi đến. Tới gần 300 mét về sau, 1,000 người sói nhao nhao tứ chi chạm đất, phủ phục chạy như điên, tốc độ như là chiến mã, cấp tốc tới gần tường thành. Khúc sông đại binh nhóm thì bưng tuyến thân thương theo ở phía sau, dơ thương áp chế đầu tường quân phòng thủ. Trừ một chút cổng kềnh thủ thành cự nỏ có thể uy hiếp được khúc sông đại binh đội hình tàn binh, cái khác thủ thành trang bị đều thủng rỗng kêu to. Một tên trung giai pháp sư mang 7-8 tên đê giai pháp sư xuất hiện tại đầu tường, vớt xuống một vòng hỏa cầu về sau, liền bị khúc sông đại binh bên trong tinh anh xạ thủ ưu tiên ám sát, những người còn lại đảo mắt liền trốn xuống tường thành. Đến nỗi những cái kia Nam Cảnh chiêu mộ nọ thủ, tại khúc sông tuyến thân thương, mặc giáp xích người sói chiến sĩ trước mặt, quả thực chính là đồ chơi. Chiêu mộ nọ thủ chữ thập nọ đều là nọ nhẹ, đặc biệt nhằm vào không giáp nông nô phản quân cùng Tây Cảnh mã tặc, nhưng là đối với thiết giáp binh sĩ, lại phi thường bất lực. Lít nha lít nhít người sói chiến sĩ, thử miệng đầy răng nanh, tay không leo lên cao 9 mét tường thành, tràn diện cực kỳ khủng bố. Đợi đến tiểu nòi S cùng Azina rụt ngựa tới gần cửa thành, Kem Thành ngoại thành tường đã đổi chủ, trong cửa thành phát ra bàn kéo cùng xiển xích tiếng va chạm. nặng nề vô cùng cửa thành chậm rãi rộng mở, nên đón hai vị chủ tướng vào thành. Hai ngày sau đó, ba thất phi mã từ trên không em thành bay qua, nhìn thấy đầu tường khúc sông cờ xí về sau, mới cẩn thận hạ thấp độ cao, rơi tại trên tường thành. Cầm đầu phi mã kỵ sĩ gù nạ lấy xuống kính chống gió, vui vẻ hướng chạy đến tiểu nòi S đi đến, nhỏ không may. Chúng ta tìm ngươi rất lâu, làm sao nhanh như vậy liền đánh tới nơi này rồi? Tiểu nòi S sắc mặt lạnh nhạt, giữa lông mày lại mang đắc ý, gù nạ tỉ tỉ, chuyện đơn giản như vậy, ai đến đều giống nhau. Gù nạ nghĩ nghĩ, gật đầu nói cũng đúng. Tiểu nòi S, hắn chỉ có thể hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Khúc sông tình hình gần đây như thế nào? Gù nạ hưng phấn nói, Sở Trần Đại Vương dẫn đầu khúc sông hậu bị quân đoàn cầm xuống Gista vợ bá tước lĩnh chủ thành Oslo ẩn, sau đó phục kích mẹ đồ nạn đại quân, hiện tại đã tù binh mẹ đồ nạn bá tước, đem địch nhân chạy về phạ bạ đồ sơn mạch. Phi xa đại vương đầu chó đại quân cũng đánh tan tỷ dạ nịt bá tước quân đoàn, tù binh tỷ dạ nịt bá tước, hai đại quân địch thông soái đều bị chúng ta bắt sống, trận chiến tranh này cơ bản ổn. Đến nơi khúc sông, hết thảy bình thường, Ivan đại ca đã chạy về khúc sông, cùng mệt đại ca cùng một chỗ, phân biệt tọa trấn hai xe bờ cùng Abrit, tất cả mọi người an tâm vô cùng. Sở Trần Đại Vương ngay tại rút đi lưu thủ bộ đội, thừa cơ khống chế Gista vợ toàn cảnh. Hắn ra lệnh ta tìm tới ngươi, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi mới nhất tình hình chiến đấu lại nói. Tiểu nói nghe, sắc mặt rất là không tốt, so với chính diện chiến trường rầm rộ, hắn trận này tập kích bất ngờ, biến thành tiểu đà tiểu náo. Đáng ghét, Sở Trần gia hỏa này, leo đại ca vừa đi, hắn liền ngựa hoang thoát cương. Tiểu nói lông mày cau lại, tính toán một chút, gật đầu nói, đã như thế, ta cũng muốn cải biến chiến lược, cảm ơn gù nạ tỉ tỉ tới truyền tin. Lúc đầu hắn nghe tới Nam Cảnh xâm lấn, thấy rõ cục diện về sau, ngay lập tức mang ạ gì nạ cuốn sau tiến nhập Nam Cảnh, mong đợi thuộc sĩ tập mẹ đổ nạn bá tước lĩnh co lúa. Một khi công thành, so chinh phục một nhà Tây Cảnh bờ kẹ còn muốn uy phong. Chương 823, giết xuyên Nam Cảnh. Chương 823, giết xuyên Nam Cảnh. Đáng tiếc trên đời không có luôn luôn thuận buồm xuôi gió thời điểm, tổn cuộc sơn mạch dốc đứng hiểm trở, trung đoạn rất ít có thể cung cấp vạn người quân đoàn vượt qua đại đạo. Bọn hắn chỉ có thể thuận chân núi xuôi nam 200-300 dặm, tìm tới gần nhất sơn khẩu vượt qua, lấy thêm xuống tem thành về sau, bắc thượng xâm lấn mẹ đổ nạn bá tước lĩnh. Như thế chậm trễ thời gian nửa tháng, liền bị Sở Trầm tên kia đoạt tận danh tiếng. Đã chính diện chiến trường chiến thắng, hắn tập kích bất ngờ chiến lược liền muốn cải biến, miễn cho quân địch chủ lực đột nhiên rút về, đem hắn bao sủi cảo. Hắn quân đoàn không có cao giai cường giả tọa chấn, chỉ có thể đánh một chút lưu thủ quân đoàn, thật đối đầu có cao giai cường giả tọa chấn bá tức chủ lực, còn là rất thua thiệt. Gù nạ là cùng vã lệ giới thứ nhất phi mã kỵ sĩ, trường kỳ tại khúc sông phòng lớn kiếm cơm nhân vật, cho nên đối với tiểu nói S cũng rất thân cận, chính sự xong xuôi, liền bắt đầu nói nguyên thuyên. Ngươi đều nhanh 2 năm không có trở về khúc sông, mẹ chỉ bội bội đều đến phòng lớn mấy chuyến, không quay lại đi, cẩn thận ạ gạ tạ tới bắt ngươi. Các ngươi lúc nào kết hôn? Chủ mẫu đã đáp ứng, chờ các ngươi kết hôn, nàng có thể lấy tộc tỷ thân phận, giúp các ngươi chủ trì hôn lễ. Đối với hôn sự của mình, tiểu nói S mặt non vô cùng, nghe vậy bên thai đỏ, lại biến thành năm đó cái kia tiểu dân binh thiếu niên, cái này, toàn bằng chủ mẫu làm chủ. Vậy được, ta cái này liền trở về nói cho chủ mẫu, chờ ngươi về khúc sông, ngay lập tức xử lý hôn lễ. Guna nói xong, tiếp tục đi theo tiểu nói S đằng sau nghĩ linh tinh. Mẹ chỉ hiện tại thế nhưng là cái đại phú bà, trong tay hơn ngàn hào nhân viên, mấy cái nhà máy, chủ mẫu làm cái gì lĩnh dân đại hội danh sách thành viên, bên trong liền có nàng đâu. Phải không? Ai nha, ta đã thật nhiều ngày ngủ không ngon giấc, hôm nay ta muốn ở tòa thành, nơi này lãnh chúa là ai? Đem hắn phòng ngủ cho ta đưa ra đến. Được rồi. Một trận đại thắng về sau, Sở Trần mang binh trở lại Oslo ẩn chỉnh đốn, trong tay hắn 6000 lão binh tổn thương rất nặng, lưu thủ chủ thành lại tất cả đều là tân binh, tạm thời còn không cách nào thừa thắng cướp đoạt trọng binh chấn giữ toái nham thành. Nhưng những tân binh này sức chiến đấu dùng để chấn áp địa phương còn là đầy đủ, cho nên Sở Trần đại thắng về sau, lập tức đem Oslo ẩn tân binh thay quân. Để bọn hắn cầm xuống Oslo ẩn hạt cảnh bên trong lớn nhỏ tòa thành, thôn trấn, đem hắn trước thời hạn đặt vào khúc sông thống trị. Cứ như vậy, đợi đến đại chiến kết thúc, Liễu Stạ vợ bá tước lĩnh liền chỉ còn trên danh nghĩa, nghị xoay người cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, Sở Trần phái ra sứ giả, truyền tin Nam Cảnh, nguyện ý dùng Nam Cảnh bá tước đổi Bắc Cảnh bá tước. Hai cái đổi một cái. Cho dù đại chiến kết thúc nhiều ngày, phủ bá tước bên trong quân sự phụ tá nhóm còn tại đánh giá lại trận chiến dịch này, tại trên xa bản thôi diễn quên cả trời đất. Dỗ Mòn cũng ở trong đó, thông qua chiến hậu đánh giá lại, càng có thể cảm nhận được Sở Trần khủng bố. Cái này đại chiến, Sở Trần mang 6000 tinh nhuệ xuất hiện tại mẹ đô nạn bá tước tầm mắt về sau, liền không có làm sao chỉ huy, giống như toàn bộ nhờ khúc sông quân đoàn bưu hãn chiến lược thủ thắng. Nhưng Dỗ Mòn dạng này tướng lãnh quân sự, tài năng hiểu được trong đó hàm kim lượng. Không có Sở Trần đại lượng thu thập mẹ đô nạn bá tước tư liệu, phỏng đoán quân địch thống soái mang binh phong cách, thông qua nhiều lần nam cảnh xâm lấn lộ tuyến dự phán đối phương tuyến đường hành quân, đem nhà mình bộ đội trước thời hạn bài binh bố trận, tiến hành binh chủng khắc chế, còn mời đến thu tộc kiếm thánh bạ xạ lò mù trợ trận, trận này đại thắng căn bản không có khả năng xuất hiện. Tại không có vệ tinh bản đồ thời đại, đại quân đoàn tác chiến tương đương đánh bại, song phương đều ở vào chiến tranh mê vụ trạng thái. Mẹ đồ nạn quân đoàn hơn 4 vạn người tỏa ra đến, thông qua tuần tra bộ đội phong tỏa tin tức, càn quét trinh sát, đủ để chế tạo ra một cái trên 100 cây số vương tầm mắt điểm mù. Nếu như không có Sở Trưởng tinh chuẩn dự phán, cùng hạ hệ sở ma lực cảm giác, 6000 người quân đoàn tiến vào một khối lớn như thế khu vực chân không, đụng vào mẹ đồ nạn bá tước vị trí trung quân sát suất vô hạn thấp, mà bị quân địch phát hiện về sau tiêu trừ sát suất vô hạn cao. Mà trước lúc này, còn muốn đoạt tại phe địch trước đó cầm xuống ổ sứ lục ẩn toàn này bình nguyên trung bộ duy nhất pháo đài, ngược lại bức đối phương ra tốc hành quân, lộ ra sơ hở, đánh trước thắng một trận tâm lý chiến. tất cả điều kiện tiên quyết thiếu thốn một hạng, phần thắng liền muốn giảm xuống 3 thành. Người khác lấy ít thắng nhiều, xuất kỳ chế thắng, 3 phần rưỡi vào thực lực, 7 phần rưỡi vào vật khí. Sơ trưởng trận này lại thắng, lại là 3 phần rưỡi vào vật khí, 7 phần rưỡi vào thực lực. Tại dỗ mòn bọn người vây quanh xa bàn đánh giá lại chiến đấu, kịch liệt tranh chấp thời điểm, các chiến đại sảnh chuyển ra ngoài đến thủ vệ lớn tiếng truyền lệnh, chủ mẫu giá lâm. Trong phòng họp, tất cả mọi người lập tức đình chỉ ầm ĩ, nhao nhao cúi đầu. Olivia mang Sở Ti, sải bước đi tiến vào tác chiến đại sảnh. Phía sau của nàng, còn có tổ tổ cùng hai con tinh linh, nhắm mắt theo đuôi đi theo khúc sông chủ mẫu, sợ hãi rụt rè quan sát hoàn cảnh xa lạ. Không phải tất cả tinh linh đều có phở dày dạ dạng này can đảm trực diện chiến trường. Hai con tinh linh mặc dù trước khi khai chiến mỗi ngày kêu đánh kêu giết, nhao nhao muốn nhìn máu chảy thành sông, thật đợi đến xuất binh thời điểm, một cái so một cái sợ, đều tránh ở sau lưng Olivia không dám thò đầu ra. Bất quá bọn hắn cũng không phải không có xuất lực, làm bị tinh linh trưởng lao cho chúng, phóng tới dưới núi lịch luyện trẻ tuổi tinh linh, bọn hắn bảo mệnh át chủ bài một điểm không ít. Đi theo Olivia bên người, chí ít không cần quá lo lắng khúc sông chủ mẫu lọt vào phe địch thích khách giám sát. Nhìn thấy Phở Dậy Dạ cùng Xịt về sau, Tổ Tổ cùng lập tức cao hứng bổ nhào qua, "Phở Dậy Dạ, Xịt, các ngươi còn tốt chứ?" Tiểu đồng bọn trước mặt, Phở Dậy Dạ lập tức quên trận chiến đấu này, toàn bộ khúc sông quân đoàn đều tại đánh người, chỉ có Phở Dậy Dạ tại bị đánh sự thật. Nàng chống lạnh như bức hưng hống, "Ta nhưng lợi hại, một mình ta đơn đấu nam cảnh cường giả cấp 9, giao chiến bách hợp không rơi vào thế hạ phong." "A, Phở Dậy Dạ thật lợi hại." Nhìn thấy Olivia khí thế hùng hổ đi tới đại sảnh, Sở Trưởng lập tức biết phải gặp, trầm giọng đối với rổ mòn cùng một đám quân sự phụ tá nói, "Các người đi ra ngoài trước, ta có chuyện quan trọng cùng chủ mẫu đàm." Đợi đến đám người rời đi, đóng lại đại môn, Sở Trưởng lập tức ngồi xổm xuống, cười ngây ngô đong đưa đôi trầu, làm bộ chính mình là khúc sông phòng lớn một cái lông vàng. Olivia không có bỏ qua hắn, cầm lấy sa bàn bên cạnh roi ngựa, liền hung hăng quất vào Sở Trưởng trên lưng. Nói, "Lần này đại chiến, chết bao nhiêu người?" "Không nhiều, không nhiều. Khúc sông đại binh chết 200, cự ma chiến sĩ chết 800, quân địch thương vong hơn bao đầu. Trừ phục kích mẹ đồ nạn bá tức thời điểm tử thương, về sau cùng bộ đội tiếp viện hỗn chiến, khúc sông quân đoàn sinh ra thương vong cũng không ít, nhưng tổng thể mà nói, vẫn chưa tới 3 thành." Sở Trưởng khi dễ Olivia không hiểu quân sự, chỉ báo tử vong nhân số, nhưng không có báo tàn tật nhân số, nghe liền rất càng ít. Nghe tới thương vong thấp hơn dự tính của mình, Olivia hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng y nguyên chừng trong mắt, lần sau dụng binh, còn muốn càng thêm cẩn thận. "A hệ sở tộc nhân cũng không dễ dàng, trong nhà đều có lao tiểu, ngươi đừng luôn luôn khi dễ bọn hắn." "Rõ ràng, rõ ràng." Giáo huấn vài câu về sau, Olivia lo âu thấp giọng hỏi, "Hai cái ba tức có thể đổi về leo sao?" Sở Trưởng trên mặt vui cười lập tức thu liễm, lắc đầu nói, "Khó, chúa công không tại Nam Cảnh bá tước nhóm trong tay, mà là tại Thánh Quang giáo hoàng trong tay, không đem toàn bộ Nam Cảnh đánh đau, sợ là muốn không trở lại." Olivia tức giận nói, "Nam Cảnh người đều như thế không có đầu óc sao? Bắt hai cái bá tước, tử thương 20,000 người, còn không nhớ lâu. Nhất định phải chúng ta đánh tới Nam Cảnh đi." Sở Trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi xổm trên mặt đất, nắm chặt lấy ngón tay cho Olivia tính sổ sách, "Dạng này, ngài lại phát ta 10,000 tay súng kíp, 100 môn giá chiến pháo, ta giết xuyên Nam Cảnh, đánh tới Thánh Quang chi thành đi." Chương 824, Thánh Quang chúc phúc chương 824, Thánh Quang chúc phúc Olivia trước khi tới, đã được đến gì gỗ lạp dặn dò, căn bản không nghe Sở Trưởng. Khúc sông chỉ có thể ra nhiều người như vậy, người có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền rút, chúng ta giữ vững là được, Nam Cảnh còn có con chuột nhỏ đâu, nàng sẽ nghĩ biện pháp. Đem chiến báo truyền đi, để bọn hắn tỏa báo đại lực tuyên truyền, Nam Cảnh là Nam Cảnh, Bắc Cảnh là Bắc Cảnh, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Sở Trưởng lập tức thần sắc bề bại, vậy cũng chỉ có thể đánh xuống toái nham thành. Lúc này, phòng họp đại môn bị người đẩy ra, Olivia lập tức một đá Sở Trưởng móng châu tử. Ngồi xổm dưới đất Sở Trưởng lập tức đứng lên, phủi mông một cái, khôi phục thống soái uy nghiêm. Ở trước mặt người ngoài, phòng lớn thành viên còn là rất cho Sở Trưởng mặt mũi. Nghe tới Olivia đích thân tới tiền tuyến, ả hệ sở các tướng lãnh đều nghe hỏi chạy đến, to to nhỏ nhỏ, có lông không có lông, một đám hình thù kỳ quái dị tộc chật ních tác chiến đại sảnh. Ả hệ sở dẫn đầu nói, "Chủ mẫu, Oslo ẩn vừa mới chinh phục, trong thành y nguyên hỗn loạn, còn là tranh thủ thời gian trở lại khúc sông tọa trấn, miễn cho lòng người lưu động." Olivia gật đầu nói, "Ta vừa mới tuần sát vị đạn nạn thành, thuận tiện tới xem một chút, lập tức liền trở về, chư tướng, các ngươi đều vất vả." Một đám tướng lĩnh tranh thủ thời gian túi đầu, không khổ cực. Olivia nhìn về phía Aesir, nói, "Aesir, lần này tộc nhân của ngươi tổn thất nặng nề, sau khi trở về thật tốt thống kê chiến tổn, ta sẽ mệnh lệnh phủ lãnh chúa cấp phát trợ cấp. Mặt khác, ta lần này mang đến 10 xe chữa bệnh vật tư, cũng ưu tiên cung ứng cự ma thị tộc. 6000 người cự ma quân đoàn, chỉ tổn thất 1000 lão binh, đối với quen thuộc thương vong cự ma đến nói, còn xa xa không tính là tổn thất nặng nề." Nghe tới Olivia nói như vậy, Ả hệ sở tranh thủ thời gian cúi đầu, cảm ơn chủ mẫu chiếu cố. Olivia lại từng cái khích lệ chư vị đại vương cùng quân đoàn trưởng, sau đó mới hỏi Sở Trưởng, "Ngươi nói cầm xuống toái nham thành, muốn giải bao nhiêu thời gian?" Sở Trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này muốn nhìn chủ mẫu xử trí như thế nào đối phương, nếu như chỉ là đánh hạ thành trì, đuổi đi nam cảnh người, không cần đến 3 tháng thời gian. Nhưng là muốn tiêu diệt toàn bộ quân địch, vậy sẽ phải thời gian 1 năm bố trí. Sở Trưởng lời này nói ra, Ả hệ sở bọn người hai mặt nhìn nhau, phía sau lưng cơ bắp kéo căng. Khúc sông tân binh lão binh cộng lại cũng mới 20,000 người, coi như lại chiêu mộ tân binh, chờ hờ mẳn bá tức cùng phong thần pháo đài xuống tiếp quân đoàn đến, cũng không đến 30,000 người. Toái Nham thành là cái tạ vợ bá tức lĩnh biên cảnh pháo đài, cũng là một tòa hùng thành, hiện tại Nam Cảnh Tây Đường đại quân toàn bộ co đầu rút cổ trong đó, thành phòng so ngày xưa còn muốn hoàn thiện. Thật muốn toàn diệt, không biết còn muốn chết bao nhiêu tộc nhân. Đang ngồi chư tướng đều lo lắng trùng điệp, duy chỉ có không ai cảm thấy Sở Trừng là đang nói khoác. Cũng may Olivia cũng có chủ kiến, quả quyết cự tuyệt nói, kia liền ổn trọng dụng binh, cầm xuống phái Nam Thành liền tốt, thả Nam Cảnh quân đoàn trở về, miễn cho giết chóc quá nặng. Nam Cảnh người Bắc Cảnh người, đều là người đế quốc, nam nhân chết, trong nhà cha mẹ con cái làm sao sinh hoạt. Nghe tới chủ mưu an bài như vậy, Sở Trừng lại không chần chờ, cùng chúng tướng cùng một chỗ cúi đầu, "Vâng, chủ mưu." Nói xong Sở Trừng liền nhìn về phía người sói thủ lĩnh Khẳng, "Khẳng, đến phiên ngươi xuất thủ, hết thảy theo kế hoạch làm việc." Người sói thủ lĩnh Khẳng gật gật đầu, đi ra ngoài mang 500 người sói tinh nhuệ, thẳng đến Phạ Bạ Đồ Sơn Mạch. Mà Ố Lỷ Vị Ạ gia phủ bá tước, một đường thăm hỏi khúc sông quân đoàn nơi đóng quân thương binh, lại mở kho phát thóc, cứu tế ổ sứ lũ ẩn thành trấn cư dân. Nàng nhìn cách đó không xa Thánh Quang Đại Giáo Đường, lòng có cảm giác. Toàn bộ đế quốc, được xưng là Thánh Quang Đại Giáo Đường chỉ có 3 tòa, chính là ba cảnh đầu mối đại chủ giáo giáo đường. Liệu Stạ vợ bá tước lĩnh là Bắc Cảnh Thánh Quang tín ngưỡng dày đặc nhất địa khu, ổ sứ lũ ẩn thành chính là Bắc Cảnh Thánh Quang giáo hội tổng bộ. Nơi này trừ Bắc Cảnh Thánh Quang Đại Giáo Đường, mỗi một cái quảng trường đều có một tòa quảng trường giáo đường, nhiều như rừng 24 tòa. So sánh với nhau, tiên tổ thần miếu liền lộ ra địa phương chật chội, vị trí vắng vẻ. Olivia hai mắt nhắm lại, chọn vẹn sau 10 phút, đột nhiên một trụ trong tay thánh quang phát trượng. Thánh quang chúc phúc. Oslo ẩn trong thành to to nhỏ nhỏ thánh quang giáo đường, đỉnh chóp màu vàng thập tự giá, toàn bộ bộc phát ra thánh quang ma lực. Nhu hỏa kim quang phiêu dật, bao phủ toàn thành, tất cả mọi người tập bệnh, đau xót cùng bất an cảm xúc đều đang nhanh chóng tiêu tán. Thanh không một thân ma lực, Olivia trở lại trên xe ngựa, mới đưa 10 ngón xoắn cùng một chỗ, ánh mắt bất lực. "Leo, ngươi ra hỏa này." Cố gắng bình ổn cảm xúc, Olivia lần nữa khôi phục khúc sông chủ mẫu ung dung, đối với chủ mẫu vệ đội thủ lĩnh nói, "Trạm tiếp theo, đi xin thảo thành." Xin thảo thành công nghiệp căn cứ, còn tại xây dựng thêm bên trong. Phía trước chiến sự, nhiều ít vẫn là ảnh hưởng đến công nghiệp căn cứ sản xuất, đại lượng thuần thục cầu đầu nhân thợ mỏ cùng giám sát sau khi rời đi, chỉ còn lại mấy vạn không có quy củ hoang dã cầu đầu nhân, thực nhân ma. Cũng may chiến sự ngắn ngủi, phi xạ không chỉ có mang lấy số lượng một điểm không ít tộc nhân trở về, còn nhiều 2,000 nam cảnh tù binh. Những tù binh này đều là thượng hạng thanh niên trai tráng lao lực, mặc dù không bằng khúc sông thuần thục lao công tốt như vậy dùng, nhưng cũng có thể cung cấp không ít sức sản xuất. Cầu đầu nhân đại quân trở về sau, lưu luyến không rời nộp lên trên súng kiếp, một lần nữa nâng lên quốc sắc nhỏ, mang bọn tù binh trở lại Hồng Sơn Bảo khu mỏ gạo. Phi xạ thì dẫn đầu đội thân vệ, điều khiển thánh quang xe tăng cùng hơi nước xe tăng tại Hồng Sơn Bảo khu mỏ gạo dạo qua một vòng, lập tức vạn tộc hơi thở âm thanh, tất cả mọi người thành thật thật đầu nhập sản xuất. Xin thao thành trong địa lao, thì Dạ Nịt Bá Tước ngồi tại bàn gỗ trước, trầm mặc uống chút rượu. Làm Nam Cảnh Bá Tước, quân đoàn thống soái, thì Dạ Nịt Bá Tước cho dù bị bắt làm tù binh, cũng nhận đế quốc quý tộc vốn có ưu đãi. Hắn có đơn độc phòng giam, sạch sẽ phòng ngủ, độc lập phòng tắm, một ngày ba bữa ẩm thực cũng không tệ. Ngồi tại sạch sẽ trong phòng ngủ, thì Dạ Nịt Bá Tước còn tại xem trận này bại cục. Mẹ Đồ Nạn Bá Tước chiến bại tin tức cũng đã truyền đến, tin tưởng không bao lâu, hai người liền có thể trở thành hàng xóm. Nghĩ đến tiền một chỗ, thì Dạ Nịt Bá Tước không khỏi cả giận nói, khúc sông đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhân khẩu không đến 100 vạn. Quật khởi không đến 10 năm, liền bá tước chủ thành đều không có, sao có thể có dạng này lực ngưng tụ? Bọn hắn súng kiếp không muốn thợ thủ công chế tạo sao? Làm sao liền cầu đầu nhân đều cầm thương? Đạn dược lại từ nơi nào đến? Lãnh địa của ta, đồng dạng nhân khẩu 100 vạn, đồng dạng 4 tòa thành trì, làm sao liền kém nhiều như vậy? Tỷ Dạ Nịt Bá Tước là cả rộ lìn hành tỉnh thứ 2 bác cả tước, lần này là theo chân mẹ Đồ Nạn Bá Tước đến Bắc Cảnh phát tài, không nghĩ tới lại thất bại thảm hại nhanh chóng như vậy. Hắn tự lẩm bẩm, bị bên ngoài thủ vệ nghe tới, không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngu muội nam cảnh người, hiện tại còn say mê tại phân đất phong hầu kiến quốc bên trong, không biết cải cách sản xuất chế độ, để cao sức sản xuất, nào có không lạc hậu đạo lý. Tỷ Dạ Nịt Bá Tước nghe vậy sững sờ, chỉ cảm thấy đối phương ngự khí tự tin, phảng phất khám phá hết thảy, không khỏi thỉnh giáo nói, chỉ giáo cho. Thân thể không thoải mái, hôm nay đơn càng, nghỉ ngơi một chút. Chương 825, trị thế đại tài chương 825, trị thế đại tài bởi vì cách lấp ký tưởng, Tỷ Dạ Nịt Bá Tước không nhìn thấy địa lao thủ vệ thân ảnh. Nhưng hắn, rõ ràng gây nên đối phương hứng thú, chỉ nghe thủ vệ hắng giọng một cái, sau đó hỏi, người bá tước lĩnh có bao nhiêu cải cấy, bao nhiêu cố nông, bao nhiêu nông nô, người trong trang viên một cái nông nô phụ trách bao nhiêu cải cấy. Tỷ Dạ Nịt Bá Tước cũng là am hiểu kinh doanh kẻ thống trị, nếu không cũng sẽ không trở thành cạ rộ lìn hành tỉnh thứ 2 bác cả tước. Nghe nói như thế, liền từng cái đáp lại. Ngay từ đầu, Tỷ Dạ Nịt Bá Tước còn có thể phụ họa vài câu, tỷ như nói như thế nào quản lý nông nô, phân đất phong hầu trang viên, phân phối thu thuế loại hình. Chờ cho chuyện sâu, Tỷ Dạ Nịt Bá Tước liền theo không kịp mạch suy nghĩ, chỉ còn lại thủ vệ tại thao thao bất tuyệt giảng thuật. Dùng một cái buổi chiều thời gian, Tỷ Dạ Nịt Bá Tước mới miễn cưỡng rõ ràng chính mình bá tước lĩnh, tại sao lại lạc hậu hơn người khác. Đừng nói so ra kém khúc sông, so ra kém bờ rủ tủ bá tước lĩnh, liền ngay cả sát vách mẹt Đồ Nạn bá tước lĩnh, cũng xa so với hắn phát đạt. 50,000 cây số vương bá tước lĩnh, tương đương với nửa cái bất diện tích, cũng chỉ có 4 tòa huyện thành cấp bậc thành thị, còn lại tất cả đều là trang viên kinh tế thể. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Nam Cảnh tại 100 năm trước, cũng đã đem thổ địa khai khẩn hoàn thiện, nhân khẩu bạo tăng, kinh tế hàng hóa lấy được tăng lên cực lớn. Dựa theo phát triển kinh tế quán tính, lúc này liền đến phiên trang viên kinh tế giải thể, nông nô chế độ sẽ bị cố nông chế độ thay thế, dư thừa sức sản xuất sẽ bị bách tuân hướng thành thị, bắt đầu phát triển công thương nghiệp. Nhưng là thế giới này, siêu phàm chi lực tồn tại dẫn đến kỵ sĩ trang viên một mực ổn định duy tụ, tầng dưới chốt bình dân không có thuốc nổ trợ giúp, cũng không cách nào cùng cụ trang các kỵ sĩ chống lại. Nông nô thế hệ bị nô, chỉ có thể co đầu rút cổ tại kỵ sĩ trong trang viên, trông coi chính mình một mẫu ba phần đất. Bởi vì kỵ sĩ linh nhân khẩu quá nhiều, các kỵ sĩ sẽ mang các nông nô đi sát vách kỵ sĩ linh gốc giả đỡ, sau đó lẫn nhau tù binh địch nhân lại đem tù binh bán đi hoặc đưa vào nhà mình quặng mỏ tiêu hao hết. Trừ Nam Cảnh Đế đô, Thánh Quang Chi Thành, vợ rủ tù bá tước lĩnh loại hình phát đạt địa khu, thì dạng nhịt bá tước lĩnh dạng này xa xôi địa khu, y nguyên duy trì 100-200 năm trước nguyên trạng. Cuối cùng, chính là lạc hậu quan hệ sản xuất, nghiêm trọng chế ước sức sản xuất phát triển. Dựa vào một đám trang viên nông nô trồng trọt đào mỏ, làm sao có thể so ra mà vượt người khác sĩ nông công thương phát triển toàn diện? Giao lưu dòng dã một cái buổi chiều, đợi đến cơm tối đưa đến, thì dạng nhịt bá tước mới đột nhiên bừng tỉnh. Ta đây là gặp được trị thế đại tài. Hắn lại không chần chờ, lớn tiếng nói, khúc sông bá tước lạm dụng dị tộc, há lại minh chủ? Các hạ dạng này trị thế chi tài, lại bị mai một, chỉ có thể ở trong này chỉ có thể bị khuất làm một cái tai tù, thật sự là đáng tiếc, không bằng theo ta đi Nam Cảnh, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Thủ vệ cười trộm một tiếng, không nói gì. Tỳ Dạ Nịt Bá Tước khẽ cắn môi, vậy mà túi người con xuống, tiên sinh đại tài, ta nguyện ý bái vì gia tộc cung phụng, tổng đốc bá tước lĩnh toàn bộ chính vụ, khẩn cầu tiên sinh hạ mình. Đế quốc trừ một cái Bắc Cảnh đại công tước, lại không có thực phong công hầu, một cái chọn đế hầu nháo đến hiện tại, cũng không có kết quả. Hắn dạng này biên cảnh thực phong bá tước, địa vị đã gần với Nam Cảnh hoàng đế, thấy hoàng đế bệ hạ đều là không cần quỳ xuống. Một cử động kia, tuyệt đối là chân tâm thật ý lần này, thủ vệ không nói lời nào, nửa ngày mới hiếu kỳ hỏi, ngươi thật nguyện bái ta vì gia tộc cung phụng, không chê xuất thân của ta? Tỳ Dạ Nịt Bá Tước lời thề son sắt, tuyệt đối sẽ không. Dựa theo đế quốc quý tộc quy tắc trò chơi, khúc sông người tuyệt không dám mạo hiểm thiên hạ bao lớn sơ suất, đem hắn cái này Nam Cảnh bá tước chém giết, cuối cùng cũng chỉ có thể đòi lấy một bút tiền chuộc, sau đó cung cung kính kính đưa trở về. Mà hắn mặc dù nhận bị bắt chi nhục, nhưng là có thể thu hoạch được như thế một vị năng thần, hết thảy đều rất đáng được. Lúc này, đưa cơm tối thủ vệ tới gần, cửa đối diện bên ngoài nói chuyện thủ vệ nói, "Tiểu Lục Âu, ngươi lại ở trong này khoác lác, thay ca." Theo hắn thanh âm, một mực cùng Tỳ Dạ Nịt Bá Tước tán dóc thủ vệ rốt cục lộ ra thân ảnh, vương một tiếng xích lại gần bàn ăn, "Ta có thể ăn bụng một cây đùi gà sao?" "Ăn đi, dù sao Bá Tước đại nhân cũng ăn không hết." Tỳ Dạ Nịt Bá Tước hoảng sợ nhìn xem một màn này, hắn phụng làm trị thế đại tài địa lao thủ vệ, rõ ràng là một cái cầu đầu nhân. Cửa nhà lao bên ngoài, thủ vệ trên bàn đặt vào một chồng thật dày khúc sông báo chí. Phía trên đen trắng chữ lớn, vô cùng bắt mắt. Sức sản xuất ba yếu tố. Luận sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất, trang viên kinh tế lợi và hại. Luận dỗ lở hoàng hậu phân đất phong hầu hại nước luận. Mới tạo thành trong địa lao giam giữ Tỳ Dạ Nịt Bá Tước, đừng cần tử tức trọng yếu như vậy nhân vật, vì thế thủ vệ cũng toàn bộ đổi một nhóm, đều là khúc sông lĩnh chủ phủ tinh nhuệ tay súng kíp. Từ đó trong đỉnh học tốt nghiệp tiểu lục gâu, đi tới xỉn thật thành về sau, cũng không có cái khác hứng thú, chính là thích xem báo, khúc sông lĩnh chủ phủ quan phương công báo, hắn cơ hồ có thể học thuộc. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái cầu đầu nhân, hiện tại đã là khúc sông lĩnh chủ quân trung úy, là bọn hắn chi này tinh nhuệ súng kíp liền chỉ đạo viên. Đương nhiên, mặc dù ngay cả giải nói chỉ đạo viên là tới cho bọn hắn cung cấp tinh thần chỉ dẫn, nhưng đại bộ phận tay súng kiếp càng tin tưởng tiểu lục ông là tới cho bọn hắn cung cấp tinh thần an ủi. Đợi đến tiểu lục ông mang theo đùi gà cao hứng đi, mới tới nhân loại thủ vệ đem đồ ăn đưa đến Tỳ Dạ Nịt Bá Tước cửa nhà lao trước, sau đó mang theo một tấm băng ghế ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì rồi? Còn đang sợ hãi bên trong Tỳ Dạ Nịt Bá Tước, vô ý thức trả lời, Hàn Huyên tới giải thích như thế nào phóng sinh sinh lực. Mới tới thủ vệ a một tiếng, lật ra một tấm báo chí, cái này đơn giản, ta niệm cho ngươi nghe. Giải phóng sức sản xuất, đầu tiên phải hiểu rõ sức sản xuất ba yếu tố. Muốn cải cách quan hệ sản xuất, đề cao người lao động tố chất, thôi động kỹ thuật tiến bộ. Nghe trong học đường bi bô tập nói, đồ ăn chó ẹt gạ dùng một thanh tiểu mục đao, chuyên chú thổi mạnh góc tường, đem phía trên tường tiêu một chút xíu thu thập lại. Nơi này là cật lĩnh học đường nhà vệ sinh công cộng, mặt tường đã bị người phá một lần lại một lần, có thể tìm tới tường tiêu đã không nhiều. Nhưng là ẹt gạ kế thừa cầu đầu nhân kinh người khứu giác, luôn luôn có thể ngay lập tức tìm tới tường tiêu vị trí. Trừ nhà vệ sinh công cộng, còn có trong thôn chuồng ngựa, ngoài thôn mương vách tường. Cũng có một số người loại tiểu hài nói muốn dẫn hắn đi trên núi trong hang động thu thập tiêu thổ, nhưng ẹt gà nhớ kỹ mụ mụ căn dặn, cự tuyệt cái này mê người mời. Nam Cảnh xâm lấn đối với khúc sông cũng không phải không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì đại lượng tồn kho thuốc nổ bị cấp tốc thanh không, diêm tiêu mỏ sản lượng bắt đầu theo không kịp, cho nên phủ lãnh chúa xuống phát thông báo hướng dân gian thu mua tiêu thổ. Mặc dù tiêu thổ kém xa tinh khiết diêm tiêu, nhưng số lượng nhiều bao ăn no khắp nơi có thể thấy được, thu thập lại cũng có thể cung cấp không ít thuốc nổ nguyên liệu, đặc biệt là những cái kia khiếu giác nhạy cảm cầu đầu nhân sẽ tiến vào trong núi sâu tìm tới giàu có tiêu thổ sơn động, trực tiếp ở bên trong chịu tiêu, sau đó bán cho phủ lãnh chúa đổi thành lương thực. Nam Cảnh không có diêm tiêu mỏ, bọn hắn thuốc nổ phân xưởng cơ bản đều dựa vào loại này thu thập tiêu thổ phương thức nâng lên, nhân công chi phí kinh người, nhưng tháng qua không có. Chương 826, còn lấy màu sắc chương 826, còn lấy màu sắc bị đồng học lấy cái tên hiệu gọi đồ ăn chó Edda, là số 4 thôn tiểu học duy nhất dị tộc học sinh. Bởi vì ẩm thực xúc túc, thân thể của hắn tăng mạnh, hiện tại đã cùng hắn tiểu học đồng học không sai biệt lắm thân cao, mà lại xài lang nhân gen cũng hiện lộ ra. Trên cánh tay cơ bắp đường nét cùng điểm lấm tấm da lông, để các bạn học cũng không dám trêu chọc. Edgar sau khi học xong thời gian không có bất luận cái gì giải trí yêu thích, duy nhất sự tỉnh chính là không ngừng thu thập tường tiêu. Mỗi lần hắn nhân loại mụ mụ đi hơn 10 dặm đường núi đi tới số 4 thôn nhìn hắn, đều có thể thu hoạch tràn đầy một bình tiêu thổ. Một bình tiêu thổ chiết xuất về sau, một cân tiêu đều chịu không ra, nhưng cũng có thể đổi 10 cái 8 tấm bánh nếp, đầy đủ Edgar ăn được mấy trận. Hôm nay lại đến Elin đến xem nhi tử thời gian, Edgar sau khi tan học, sớm ôm một vò tiêu thổ, ngồi xổm tại cật lĩnh cửa thôn bọn người. Chỉ chốc lát sau, Elin thân ảnh liền xuất hiện tại ngoài thôn trên đại đạo. Chứ nàng, còn có mấy tên khác vườn trồng trọt lao công, đều là con cái đến bên này đi học người nhà. Nhìn xem Edgar, Elin vội vàng bước nhanh đi lên, từ trên xuống dưới quan sát nàng chó nhi tử, có hay không nghiêm túc đọc sách à? Có hay không bị người khi dễ? Có hay không ăn cơm no? Edgar đần độn ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn xem nhân loại mụ mụ, nâng lên nặng nề cái bình, mụ mụ, tiêu thổ. Nói bao nhiêu lần, không muốn đi phá tiêu thổ, chuyên tâm học tập. Elin trách cứ một câu, nhưng vẫn là rất vui vẻ thu hồi cái bình. Hiện tại tiêu thổ hành nghiệp có phát triển, những này tiêu thổ không cần chính nàng xử lý, chỉ cần đến trên thị trường bán đi liền có thể đổi tiền. Đi, chủ quản cho ta trước thời hạn phát tiền lương, mua tới cho ngươi bộ y phục. Mụ mụ, đồng học nói, đồ ăn trên thân chó có da lông, không cần mặc quần áo. Như vậy sao được? Đừng nghe bọn họ. Mụ mụ, hôm qua bỏ tỷ tỷ đến xem ta. Elin lập tức dừng bước, họ Eo là phụ trách tuần sắt trong thôn sắt vi kỵ sĩ, chính là nàng để Edgar đến đọc sách. Phải không? Nàng nói cái gì? Họ tỷ tỷ nói, thành tích của ta rất tốt, sang năm có thể đi trung đỉnh đọc sách. Elin lập tức lâm vào do dự, trung đỉnh khoảng cách triệu trạch chân xuống cắt lĩnh, thẳng tắp 100 dặm, còn muốn trèo đèo lội suối, đây đối với một cái vườn trọng trọt nữ công đến nói, quả thực chính là vô cùng xa xôi khoảng cách. Nhìn thấy mụ mụ tinh thần không thuộc, Edgar vội vàng nói, mụ mụ nói đọc, ta liền đọc, mụ mụ không nghĩ ta đọc, ta liền bồi mụ mụ đi trong điện. Elin cắn răng nói, như vậy sao được? Nhất định phải đọc. Ta cũng tích lũy không ít tiền, sang năm ta cùng ngươi đi trung đỉnh đọc sách. Tại Nam Cảnh Tây Đường đại quân cấp tốc tan tác thời điểm, đông đường chiến cuộc y nguyên cháy bỏng. Vợ dù tù bá tước lĩnh vốn chính là Nam Cảnh số 1 số 2 cường đại bá tước lĩnh, lại là cái thứ nhất bắt đầu tập quyền thế lực, cơ hồ toàn bộ đủ mở lạn sở hành tỉnh địa bàn đều bị hắn thống trị. Bản thân hắn thực lực quân sự, liền cùng Bắc Cảnh đại công tước ổ đạ rồ bá tước lĩnh không kém bao nhiêu. Lần này bắc phạt, Nam Cảnh phương Nam quý tộc có chút theo đế đô trực tiếp bắc thượng, có chút từ trên biển đi thuyền tiến vào đủ mở hạ, đều hội tụ tại vợ dù tù bá tước dưới trướng. Hai cái tinh nhuệ súng kiếp quân đoàn, một cái hỏa pháo quân đoàn, một cái kỵ binh quân đoàn, một cái pha trộn quân đoàn, vượt qua dòng nước nhẹ nhàng đủ mở hạ, xâm lấn Bắc Cảnh đại công tước lãnh địa. Bắc Cảnh đại công tước tự mình mang binh xuôi nam, lại chiêu mộ Bắc Cảnh xa mạn trợ trận, lúc này mới đem hắn khó khăn lắm ngăn lại. Bắc Cảnh đại công tước cũng không chỉ là Bắc Cảnh thế tục quyền lực chúa tể, còn là chiến thần trưởng tự huyết mạch, có được chiêu mộ tiên tổ xa mạn tác chiến quyền lực. Nhưng mặc dù tù bá tước bên này cũng không hề yếu, trừ từng cái quý tộc cung cấp nuôi dưỡng siêu phàm kỵ sĩ, còn xây dựng một chi 100 người chiến đấu pháp sư đoàn. Chiến đấu pháp sư không bao gồm những cái kia tránh tại pháp sư tháp cùng trong phòng thí nghiệm nhuyễn chân tôn. Bắc Cảnh đại công tước ổ đạ rộ gia tộc, một mực là Bắc Cảnh đệ nhất gia tộc, bản thổ tác chiến, dễ dàng liền chiêu mộ ngang nhau số lượng quân đội tiến hành phòng thủ. Đáng tiếc bọn hắn đều là truyền thống Bắc Cảnh quân đoàn, súng đạn số lượng thưa thớt, rất nhanh liền ở vào xu hướng suy tàn. Hung hãn Bắc Cảnh kỵ sĩ, tại súng đạn áp chế xuống tử thương thảm trọng, mấy trận chiến đấu xem ra thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế lại là bệnh thiếu máu. Dù sao Nam Cảnh tay súng kiếp có thể rất nhanh chiêu mộ, Bắc Cảnh kỵ sĩ lại cần 10 năm 20 năm huấn luyện. Tình huống này, thẳng đến gùn thợ kỵ sĩ vạn người quân đoàn đến tiền tuyến mới được đến làm dịu. Cùng hắn nói là gùn thợ kỵ sĩ vạn người quân đoàn, không bằng nói là bọn hắn trong quân đoàn khúc sông hỏa pháo đoàn. Mạ Bình đi theo đám bọn hắn tới, mang đến 3.000 người là khúc sông đóng giữ ổ lẹn niệm chủ lực quân đoàn. 2.000 tay súng kíp, 1.000 hỏa pháo quân, 50 môn giã chiến tháo. Đây là khúc sông dùng cho ứng đối mặt phía bắc vong linh cùng thú tộc quân đoàn hỏa pháo bộ đội, liền sở trận trong tay đều không có nhiều như vậy hỏa pháo cùng đạn được. Tại ổ đạ rồ bá tước lĩnh phân thành phí bò ni tư, chú đóng Bắc Cảnh đại công tước thống soái 10.000 đại quân. Lãnh chúa trong đại sảnh, mấy tên bá tước cùng quân đoàn trưởng đều đến đông đủ, Mạ Bỉn cũng ở trong đó. Dựa theo di vãng quy củ, hắn cái này bình dân sĩ quan, căn bản không có đầy đủ thân phận địa vị, tới tham gia đại công tước hội nghị quân sự. Nhưng lần này không giống, sau lưng của hắn có 3.000 khúc sông quân chủ lực, có 50 môn tầm bắn là đối phương hỏa pháo hai lần khoảng cách khúc sông giã chiến tháo. Mạ Bỉn, khúc sông hỏa pháo đoàn đoàn trưởng. Liền ngay cả Bắc Cảnh đại công tước đưa ra kế hoạch tác chiến, bố trí hỏa pháo trận địa thời điểm, cũng cần hắn gật đầu. Bố trí tốt kế hoạch tác chiến, Bắc Cảnh đại công tước tâm tình hơi sướng. Đối với chư vị ngồi ở đây nói, ra sân chiến đấu vừa mới kết thúc, quân địch chủ lực còn chưa cảm thấy được bên ta hỏa pháo uy lực, không thừa cơ hội này lại cho bọn hắn một cái hung ác, lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Nam Cảnh người khi dễ chúng ta bao nhiêu năm, là thời điểm đến phiên chúng ta còn lấy màu sắc. Nghe đại công tước lời nói, lãnh chúa người trong đại sảnh đều rất kích động, nhao nhao gật đầu. Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh trong mấy trăm năm ma sát không ngừng, nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm đều bị Nam Cảnh đè ép Bắc Cảnh đánh, cách một đoạn thời gian liền muốn xâm lấn Bắc Cảnh. Trong lịch sử Nam Cảnh người xâm lấn Bắc Cảnh ghi chép lít nha lít nhít, Bắc Cảnh người thành công xâm lấn Nam Cảnh số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, Bắc Cảnh mặc dù rách nát, lại chưa từng có thống nhất, cơ hồ không có phản đối thế lực tồn tại. Bắc Cảnh đại công tức cũng không cần lại chia binh phòng cái này phòng cái kia, rốt cục có thể toàn lực ứng phó, cùng Nam Cảnh người viện xoay cổ tay. Một trận chiến đấu rất nhanh bắt đầu, Mạ Bình 3.000 người tại gùn thở quân dưới sự yểm hộ, đem hỏa pháo trận địa xuất kỳ bất ý di động đến Nam Cảnh quân đoàn cánh. 50 môn hỏa pháo toàn lực bắn nhanh, bù đắp được 500 trung giai pháp sư hỏa cầu đánh tạc, nháy mắt liền đánh tan Nam Cảnh quân đoàn viễn trình bộ đội. Tại viễn trình hỏa pháo dưới sự yểm hộ, cao lớn vô cùng Bắc Cảnh kỵ sĩ, dưới sự dẫn đầu của Tật Phong kỵ sĩ đoàn, hung hăng tiến đụng vào cái đầu thấp bé Nam Cảnh binh sĩ bên trong. Một trận 20.000 đối với 20.000 chiến đấu kết thúc, Nam Cảnh quân đoàn đại bại rút đi, tử thương hơn phân nửa, trở lại đủ mở hà chỉnh đốn. Một tuần lễ sau, chiến bại tin tức liền truyền đến Nam Cảnh đế đô. Chương 827, công chúa phát uy. Chương 827, công chúa phát uy đế đô đại nghị viện, lần nữa bộc phát kịch liệt tranh chấp. Nam Cảnh quý tộc tập đoàn nhấc lên đối với Bắc Cảnh khiển trách. Đáng chết Bắc Cảnh người, thu nhận dị tộc, lạm dụng súng đạn, đế quốc quý tộc danh dự đều bị bọn hắn trả đạm không đáng một đồng. Mẹ đồ nản bá tức thế nhưng là thánh điện kỵ sĩ, lấy thánh quang danh nghĩa viết trình, mọi dợ vậy mà cũng dám phản kháng. Lúc trước liền không nên trợ giúp những này mọi dợ khu chủ tú tộc, cho bọn hắn xoay người cơ hội. Chúng ta hẳn là mời án tổn mài sơ đại chủ giáo cùng thờ giang xít đại pháp sư trở về, bọn hắn bất nhân, chúng ta cũng có thể bất nghĩa. Đế quốc công chúa gùn mịch ngồi tại đại nghị viện phía trên hoàng thất đế, quan sát chợ bán thức ăn đại nghị viện, tâm tình lại là vui vẻ, lại là phấn ớt. Vui vẻ chính là Nam Cảnh phản động thế lực cuối cùng không có cách nào làm sao bọn hắn tam giác liên minh, ồ đã rồ, khúc sông cùng hoàng thất ba nhà, hiện tại thực lực quân sự đều có thể đưa thân đế quốc trước mười, mà lại minh ước chưa từng có vững chắc. Phấn ớt chính là cho tới bây giờ, y nguyên có đại bộ phận quý tộc thấy không rõ hiện thực. Biên cảnh bá tức dùng súng đạn chính là sư khá dài kỹ lấy chế rất hoàng thất thành lập súng kiếp quân đoàn, chính là kỳ kỹ dâm xảo, làm sàng làm bậy. Cứ việc hai cảnh trong đại chiến, súng đạn rực rỡ hào quang, đế đô quý tộc y nguyên đem súng đạn dẻm pha không đáng một đồng. Nguyên nhân trong đó vô cùng đơn giản, đế đô là Nam Cảnh lớn nhất thủ công nghiệp căn cứ, nơi này có đăng ký hội viên hơn vạn khôi giáp sư hiệp hội, tiện tượng hiệp hội, thợ giày hiệp hội chờ một chút truyền thống vũ khí trang bị thợ thủ công nghiệp đoàn. Toàn bộ đế quốc một nửa vũ khí trang bị, công nghiệp phẩm, xa xỉ phẩm, để sản xuất từ đế đô. Mà sau lưng của bọn hắn tài phiệt chính là Nam Cảnh quý tộc. Mà hoàng thất có chính mình súng đạn công xưởng, vì phòng ngừa sản xuất khâu bị người khống chế, đừng nói nòng súng, súng kiếp trang bị, đạn dược, liền ngay cả bán súng dùng hạch đảo mục đều từ nhà mình trang biên vật liệu gỗ nhà máy cung cấp. Cứ như vậy, cơ hồ toàn bộ hoàng gia quân đoàn quân bị đều bị hoàng gia chính mình độc quyền, những cái loạn thất bát tao kia truyền thống nghiệp đoàn phân đến chất béo trực tiếp bạo hàng tám thành. Trên lý luận, không ít độc quyền trang bị từ ngành nghề mới phát giai cấp tư sản, hẳn là đều thuộc về hoàng thất minh hữu, thiên nhiên bài xích phong kiến cắt cứ hiện trạng. Nhưng phóng tới trong hiện thực nhưng lại vừa vặn tương phản, đám người này trong đầu chỉ có lợi nhuận, không có thấy xa. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi cái gì tăng lên võ lực, tăng cường tập quyền, bọn hắn một mực sản nghiệp của mình có hay không hao tổn, gia tộc có thể hay không phá sản. Mặc dù phong kiến cắt cứ sinh ra kết xù thuế quan, dẫn đến mỗi ngày đều có thương nhân phá sản, nhưng Nam Bắc hai cảnh đại chiến cũng nuôi sống không ít thừa cơ phát chiến tranh tài thương nhân. Nam Cảnh quân đoàn chiến bại, bọn hắn thiếu nợ tiền hàng liền không có cách nào thu hồi lại, bút chướng này tự nhiên liền muốn tính tới Bắc Cảnh đầu người bên trên. Đều do Bắc Cảnh mọi dợ phản kháng, quý tộc dối trá, thiện cận, để con chuột nhỏ triệt để sinh chán ghét. Leo nói rất đúng, quý tộc là phong kiến còn sót lại sản phẩm, liền nên quét vào lịch sử đống rác. Tranh luận không ngớt đại nghị viện, cuối cùng vẫn là đem đầu mâu nhắm ngay Nam Cảnh hoàng thất. Một tên tử tức nghị viên đứng dậy, tức giận nói: Bắc Cảnh người quá mức cản rỡ vô lễ, không phục vương hóa, ta đề nghị hoàng gia quân đoàn lập tức xuất binh bắc thượng, chinh phạt ổ đạ rổ cùng khúc sông hai đại man nhân thế lực, hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm. Một tên khác nghị viên phụ họa: đúng. Bắc Cảnh mọi dợ một khi xông phá hai đại biên cảnh bá tước vất vả kinh doanh phòng tuyến, tiến vào Nam Cảnh, màu vàng sư thiếu hoàng tộc mặt mũi còn đâu? Chúng ta bây giờ có hai chi hoàng gia súng kiếp quân đoàn, còn có 200 sư thiếu kỵ sĩ, ưu thế tại ta. Con chuột nhỏ triệt để khí cười, lạnh lùng nhìn xuống chúng nhân, bình tĩnh hỏi: ồ, ta đi đánh ta ông ngoại. Tử tước nghị viên cả giận nói: công chúa điện hạ, gia quốc đại nghĩa trước mặt, làm sao còn có thể bận tâm thân tình? Vì đại nghĩa không quản người thân mới là đúng lý. Đế quốc công chúa quát tay, ngừng lại hắn, cất giọng nói: đi. Đánh trận cần gom góp quân phí, dự trữ vật tư, ta đem thu hồi kinh kỳ địa khu 6 vị tử tước lãnh địa, đem thổ địa thu thuế xung nhập quân phí, chọn cơ mà động. Tử tước nghị viên sắc mặt lập tức trắng bệnh, nổi giận nói: công chúa điện hạ, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Lãnh địa của ta là tiên hoàng Alexander 4 đời thân phòng, phụ chết tử kế, vạn thế không đổi, ngươi có quyền lực gì cướp đi ta đất phong? Vương Mật đứng người lên, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, thanh âm thanh tịnh hữu lực, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, tiên hoàng là tiên hoàng, ta là ta, ta muốn thu hồi liền thu hồi, ngươi muốn thế nào? Lời của ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Theo thanh âm của nàng, thị vệ một bên sắc vi kỵ sĩ nhóm nhao nhao đem tay khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt tuần thoa tìm kiếm phản kháng người. Toàn bộ đại nghị viện gần trăm nghị viên tĩnh mịch tí mắng, tất cả đều nhìn xem khiến người lạ lẫm công chúa điện hạ. Toàn bộ Nam Cảnh chân chính có lực lượng phản đối hoàng thất, tất cả đều tại Bắc Cảnh đánh trận, còn lại tất cả đều là đám ô hợp. Đang ngồi trong quý tộc, có thể cầm ra 300 thiết giáp đất phong quý tộc đều không có mấy cái. Một cái duy nhất hoàn toàn bảo tồn thực lực thực quyền quý tộc chính là hoàng thất. Hiện tại hoàng thất có hai chi đầy biên súng kiếp quân đoàn, 200 sư thiếu kỵ sĩ, hơn phân nửa đều đóng quân tại đế đô. Toàn bộ Nam Cảnh, trừ Thánh Quang Chi thành thánh giáo quân, ai dám tranh phong? Mấy năm trước bên trong, hoàng thất vẫn chỉ là tại một chút phương diện hơi có vẻ cấp tiến, nhưng cũng chỉ là thông qua bình thường xã giao, cầm quyền đến một chút xíu nắm quyền lực, không có đối với Nam Cảnh quý tộc đánh. Thông qua mấy năm cố gắng, hoàng thất ở trong bất chi bất giác đã nắm giữ toàn bộ kinh kỳ địa khu quyền thống trị, cầm về đế đô thường trú quân đoàn binh quyền, xây dựng hai chi hoàng gia súng kiếp quân đoàn. Ẩn nhận mấy năm Nam Cảnh hoàng thất, rốt cục ngả bài, nhanh nuốt lộ ra, bắt đầu đối ngoại mở rộng. Trở lại hoàng cung về sau, đặt đối với con chuột nhỏ biểu hiện hôm nay lo lắng, khuyên can nói: công chúa điện hạ hôm nay quá qua loa, một khi gây nên các quý tộc tập thể đối địch, coi như trên mặt nổi không phản kháng, âm thầm cũng tất nhiên bằng mặt không bằng lòng, khắp nơi đối nghịch. Nọ Dín lại vì con chuột nhỏ giải thích, thời gian không chờ ta, hiện tại là chúng ta duy nhất mở rộng thời cơ, mặc kệ biên cảnh bá tước nhóm là thắng hay bại, chỉ cần ánh mắt nhìn về phía chúng ta, vậy chúng ta lại muốn ẩn nhẫn nhiều năm, thà rằng như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Con chuột nhỏ cũng gật đầu nói, những này không biết tốt xấu biên cảnh bá tước, khi dễ đến ông ngoại của ta cùng Olivia tỷ tỷ trên đầu, cái này ai nhịn được? Mà lại leo còn không có tin tức đâu, ta không thể ngồi trong hoàng cung nhìn xem, dù sao cũng phải ra chút khí lực. Nọ Dín tỷ tỷ, ngươi cái này liền dẫn đầu hoàng gia đệ nhất xuống kết đoàn, đi đoạt lại kinh kỳ tử tức lực lượng vũ trang, ta muốn tại năm nay bên trong đem đế đô phụ cận uy hiếp thanh trừ, sang năm xuất binh mẹ đồ nản bá tước lĩnh, để bọn hắn cũng nếm thử lương bụng thụ địch tư vị. Vâng, công chúa điện hạ. Xử lý xong quân vụ, đặt sát mặt do dự, mở miệng nói, hoàng đế bệ hạ đã một tuần không có đi ra khỏi tầm cung, công chúa điện hạ, ngươi hôm qua không có đi thỉnh an, hôm nay quyết không thể lại bỏ lỡ. Gương mặt trên mặt cũng lộ ra lo âu, gật đầu nói, chúng ta cái này liền đi. Chương 828, phía sau đẩy tay chương 828, phía sau đẩy tay tại hoàng cung chỗ sâu, hoàng đế trong tầm cung, từng đội sư thiếu kỵ sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ đoàn là họ dạng tịch đế quốc mạnh nhất kỵ sĩ đoàn, mỗi một cái thành viên đều là đế đô trong quý tộc thiên phú dị bẩm dòng dõi, từ nhỏ đã bị hoàng thất tuyển chọn, tiếp nhận hoàng gia giáo dục cùng siêu phàm huấn luyện. Dỗ lờ hoàng hậu sắc vi kỵ sĩ đoàn kỳ thật chính là bắt chước sư thiếu kỵ sĩ đoàn xây dựng nữ tính kỵ sĩ đoàn. Đáng tiếc dỗ lờ hoàng hậu gặp chuyện, hết thể cố gắng nước chảy về biển đông, đế quốc nữ tính lực lượng vẫn chưa được đến giải phóng. So sánh với xây dựng không đến 20 năm sắc vi kỵ sĩ đoàn, sư thiếu kỵ sĩ đoàn tại họ dạng tịch đế quốc kiến quốc ban đầu liền tạo dựng lên, từ đây trở thành đế quốc một trong những tiêu chí. Cho nên họ dạng tịch đế quốc cũng có được dịp phần đế quốc xưng hô, họ dạng tịch hoàng thất cũng được xưng là màu vàng sư thiếu hoàng tộc. Con chuột nhỏ cùng đàn tại cung đình nữ quan dưới sự dẫn dắt, một đường đi vào hoàng đế tầm cung, đi tới Charlie 7 thế trước giường bệnh. Thời gian mấy năm, Charlie 7 thế đại đế dung mạo, phảng phất già đi 10 tuổi, xem ra so nhạc phụ Bắc Cảnh đại công tức còn muốn giàn mua. Rất khó tưởng tượng, dạng này một vị đế quốc hoàng đế, lúc tuổi còn trẻ cũng là một tên tung hoành sân thi đấu siêu phàm kỵ sĩ, còn lấy được qua một giới đê giai siêu phàm kỵ sĩ giải thi đấu quán quân. Nhưng cho dù tốt thân thể, cũng gánh không được mấy chục năm tiểu trì nhục lâm cùng khuyển mã thanh sắc, hơn 50 tuổi hoàng đế bệ hạ, mấy trận bệnh nặng qua đi, trở nên tuổi già sức yếu. Nhìn xem nữ nhi ngoan tới gần, lão hoàng đế lộ ra ý cười, con chuột nhỏ, ngươi hôm nay làm không tệ, cho chúng ta hoàng gia hung hăng thở dài một ngụm. Con chuột nhỏ ghé vào đầu giường, cầm lão phụ thân tay, nhăn nhó nói, không cho phép gọi ta con chuột nhỏ, ngươi phải gọi ta túi chút giận. Con chuột nhỏ là gùn vịt tại khúc sông thu hoạch được ngoại hiệu, nàng tại hoàng cung ngoại hiệu, kỳ thật gọi túi chút giận. Bởi vì nàng mẫu thân rỗ lở hoàng hậu, tại nàng trẻ người non dạ thời điểm thường xuyên làm ác, dùng Bắc Cảnh nuôi trẻ phương thức đưa nàng các loại giày vò. Nho nhỏ công chúa đã sớm chịu đựng thường nhân không kịp tra tấn. Thời điểm đó gùn vịt mỗi ngày ủy khuất khóc nhẹ, suốt ngày chạy đến lao hoàng đế dưới gối khóc lóc kể lể, cho nên có túi chút giận ngoại hiệu. Nghe tới tiểu nữ nhi giọng nũng nịu, Charlie 7 thế mỏi mệt trên mặt nhiều hơn mấy phần tinh thần, cười chân an, tốt tốt tốt. Ngươi hiện tại lớn lên, trở nên cùng mẫu thân ngươi giống nhau như lúc, thật sự là càng xem càng để người yêu thích. Tán dóc vài câu, con chuột nhỏ nhịn không được nói, phụ thân, ngươi không phải vẫn luôn không ủng hộ ta suy yếu quý tộc, phổ biến tân chính sao? Làm sao lần này lại đồng ý rồi? Charlie 7 thế lắc đầu nói, ta lúc nào không tán thành ngươi phổ biến tân chính rồi? Không có ta cho phép, ai có thể tại đế đô quyết đoán cải cách? Ta chỉ là để ngươi thuận theo thời thế, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Con chuột nhỏ nghe vậy im lặng, trước kia nàng, trẻ tuổi không hiểu chuyện, bên người cũng không có lao thần phụ tá, tất cả đều là phái cấp tiến. Trong nội tâm nàng kỳ thật một mực oán trách Charlie 7 thế không đủ mạnh, mới khiến cho hoàng gia lưu lạc đến tận đây. Nhưng theo mấy năm này Charlie 7 thế khỏi bệnh, quốc gia chính sách quan trọng chậm rãi đều rơi xuống trên người nàng, mấy năm lịch luyện, mới nhìn đến lao phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng. Đế quốc sớm đã thói quen khó sửa, thuyền lớn khó quay đầu, hoàng thất không cần cường thế người, chỉ cần một cái bảo thủ người, có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Mà Charlie 7 thế chính là tại đóng vai nhân vật này, mà lại đóng vai phi thường hoàn mỹ. Nếu như hắn không có một chút năng lực cùng mị lực, làm sao có thể thu hoạch được Bắc Cảnh tưởng vi rộ lở ổ đạ rộ ưu ái? Nếu như hắn không có một tia hùng tâm trang trí, như thế nào lại bỏ mặc rộ lở hoàng hậu phổ biến tân chính? Trên thực tế, phàm là có thể nhìn thấy cơ hội, hoàng đế bệ hạ đều sẽ không chút do dự bắt lấy, sau đó thử nghiệm cải biến. Mặc kệ là rộ lở tân chính, còn là hiện tại công chúa tân chính, Charlie đại đế nhìn như hoàn toàn bất quá hỏi, nhưng mỗi một hạng quyết sách, phía sau đều có cái bóng của hắn. Hoàng thất thay thế đế đô thành phòng thủ tướng, từng cái cướp đoạt binh quyền, là ai trong bóng tối xóa đi đế đô quý tộc lực cản? Công chúa xây dựng hoàng gia súng kíp quân đoàn, là ai trước thời hạn liên lạc thế lực khắp nơi, chia cắt tốt lợi ích, cung cấp chất lượng tốt nguồn mộ lính? Tại thế lực rắc rối phức tạp đế đô, chỉ là có tiền, nhưng không cách nào thành lập nên hai chi đẩy biên súng kíp quân đoàn. Xem ra mấy năm này công chúa điện hạ cải cách xuôi gió xuôi nước, từ đầu đến cuối không có tao ngộ trọng đại ngăn trở, giống như tiến trình của lịch sử liền nên như thế. Nhưng trên thực tế, cái này phía sau cần chính là vô cùng cường đại lực chấp hành cùng lực ảnh hưởng, quét sạch bằng công chúa điện hạ tiểu đoàn đội, trước mắt còn không cách nào đạt thành. Nhìn xem tiểu nữ nhi trầm mặc không nói, Charlie 7 thế lại nói, ta đã ngày giờ không nhiều, đế quốc tóm lại là muốn giao cho ngươi, Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh, từ xưa liền không phục quản, có cùng không, có cũng không đáng kể, nhưng là Nam Cảnh không thể mất, Nam Cảnh không chỉ có là chúng ta màu vàng sư thiếu gia tộc lãnh thổ, cũng việc quan hệ đại lục sinh linh tồn vong. Chờ ta chết, thật tốt cùng ngoại công của ngươi cùng dưỡng phụ thương lượng, không muốn lại nổi lên chiến sự, kinh doanh tốt Nam Cảnh, thực tế không được, liền viết thư đi Thánh Quang Chi Thành, Thánh Quang Giáo Hoàng sẽ giúp ngươi. Con chuột nhỏ lập tức ngậm, ở trong mắt nàng, Thánh Quang Giáo Hoàng mới là dẫn đến trận này Nam Bắc đại chiến kẻ cầm đầu, không có hắn giam lòng leo, Nam Cảnh quân thiệt liền sẽ không nắm lấy cơ hội, trước thời hạn xuất chinh. Thánh Quang Giáo Hoàng sẽ giúp ta. Vậy hắn liền không nên bắt lấy leo. Ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, chính trị không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Yên tâm, họ giãn tỷ đế quốc quốc vận, cùng Thánh Quang Giáo hội tồn tại từ đầu đến cuối buộc chặt, bất luận kẻ nào phản bội đế quốc, Thánh Quang Giáo Hoàng cũng sẽ không phản bội. Dù sao ngươi cũng sinh không được ta mấy ngày khí, không ngại nói cho ngươi trận tướng, leo mà Ấn Độ tiểu tử kia, là ta thỉnh giáo hoàng miệng hạ giam lòng. Con chuột nhỏ nghe vậy, lập tức chân tay luôn cuống, a, ba ba, ngươi. Charlie bảy thế nhìn xem nàng, ánh mắt kiên định, ta không thể nhìn ngươi tại ta trước khi chết, thân hãm nhà tù không thể tự thoát ra được, chấm đao cắt thịt, không bằng trước thời hạn lập bài. Hiện tại khai chiến, ta chí ít còn có thể nhìn chằm chằm. Trận chiến tranh này mặc kệ thắng bại như thế nào, hoàng thất đều chính là lớn nhất bên thắng. Ngươi hai chi súng tiếp quân đoàn, cũng nên kéo ra ngoài thực chiến. Theo hoàng đế tẩm cung đi tới, con chuột nhỏ trong đầu còn ngơ ngơ ngắc ngác, suy nghĩ hồi lâu, nhịn không được đối với bên cạnh hắn nói, lớn nhất phía sau màn đợi tay, vậy mà là cha ruột của ta. Mà ta lại một mực mơ mơ màng màng, có lẽ ta thật không thích hợp làm kẻ thống trị a. Đặt ra đuổi, cái này ai có thể đoán a. Hoàng đế bệ hạ cũng thật sự là, không biết vụng trộm lộ ra một chút tiếng gió, làm cho người người cảm thấy bất an. Bất quá nói đến kẻ thống trị, liền leo đều có thể làm Bắc Cảnh chi vương, công chúa điện hạ thông minh như vậy, làm sao liền không thể làm đế quốc nữ hoàng rồi. Cho dù hiện tại Nam Bắc hai cảnh chiến hỏa bay tán loạn, khúc sông cùng đế đô liên lạc vẫn không có gián đoạn, cổng truyền tống mậu dịch vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm không thôi. Khúc sông tiểu đồng bọn cũng lặng lẽ lộ ra Bắc Cảnh ý nguyện, bao quát Bắc Cảnh đại công tức ở bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều là duy trì leo mẫn độ trở thành đời tiếp theo kẻ thống trị. Nghe tới đắn như thế một quyền, con chuột nhỏ hơi tâm tình thư sướng, lớn tiếng nói, cũng tốt, ta làm Nam Cảnh nữ hoàng, hắn làm Bắc Cảnh chi vương, nếu là khi dễ ta, ta liền đi tìm Olivia tỷ tỷ, để nàng giúp ta giáo huấn leo. Chương 829, leo đường đùa á. Chương 829, leo đường đùa á. Ô rèn sách bên trong, Thánh Quang chi thành vẫn lặng yên như cũ tường hòa. Màu vàng trên thành trì, hai đầu sư thiếu ở trên không xoay quanh một trận, phát ra vài tiếng kêu to, sau đó khoan thai đi xa. Ô rèn sách bên trong hoang dại sư thiếu cùng nhân loại chung sống ngàn năm, đã chậm rãi học xong ở chung, sẽ không lại tập kích nhân loại cùng đàn gia súc. Thậm chí còn có tại giã ngoại mất đi săn bắn lãnh địa hoang dại sư thiếu, sẽ chủ động gia nhập vào sư thiếu sân huấn luyện trong tộc đàn, trở thành nhân loại tọa kỵ. Thánh Quang đại điện chỗ sâu, to lớn Thánh Quang thủy tinh phát ra rất nhỏ rung động, từng đạo màu vàng tia sáng, như là sóng nước hướng ra phía ngoài phóng thích. Nguồn năng lượng thay thế phương án tính toán kết thúc, dự tính tốn thời gian 462 năm hoàn thành, nguồn năng lượng thay thế xác suất thành công, hai dự bị nguồn năng lượng duy tục thời gian 120 năm. Gia nhập lượng biến đổi, khúc sông của thời. Gia nhập lượng biến đổi, đế quốc thống nhất. Tiến vào chiều sâu tính toán. Từ khi leo cùng lão bẹt một trận nói chuyện về sau, Thánh Quang giáo hoàng liền bế quan không ra, không còn gặp người. Bất quá cái này tại Thánh Quang chi thành vốn chính là trạng thái bình thường, địa vị tôn sùng Thánh Quang giáo hoàng, động một tí bế quan 10 năm 8 năm, rất ít hỏi đến thế sự. Leo lập tức mất đi quản thúc, tại Thánh Quang Chi Thành càng thêm tự do. Trong khoảng thời gian này, hắn còn đi theo Thánh Quang Chi Thành ngư dân, chạy tới đến một trận biển câu. Ruộng lúa lúa mạch sớm đã vào nóng, trong thâm cung các tu sĩ tự phát thành đoàn đi hướng vùng ngoại ô, trợ giúp đám nông dân thu hoạch hoa màu. Nguyên lai những này thánh thành tu sĩ cũng không phải là ngũ cốc không phân, trừ nơi khác đến kẻ hành hương, không ít người đều là bản địa nông gia tử đệ xuất thân. Leo cũng đi theo làm nửa tháng sống, bởi vì đầy đủ gia sức, rốt cục được đến hồi báo, cho phép cùng lưu tại Thánh Quang Chi Thành gần cùng thì thấy mặt một lần. Hai tên sắc vi kỵ sĩ trong khoảng thời gian này đều tiểu tụy không ít, nhìn thấy Leo xuất hiện, ngay lập tức nhào tới, hai mắt rưng rưng, chúa công. Leo không thể không trấn an, hai vị vất vả, ta không sao, giáo hoàng không có ác ý. Gần Nín khóc mỉm cười, oan trách một câu, không thả ngươi đi, chính là lớn nhất ác ý. Trong lòng phía bụng trước, Leo hơi buông ra tâm tư, tự đắc cười một tiếng, ngươi lại thế nào biết, đây không phải ta cam tâm tình nguyện đây này. Gần cùng thì đều rất mờ mịt, nhưng một điểm không mang do dự, cùng nhau xu định nói, chúa công anh minh. Tán dốc hai câu, Gần liền đem tùy thân mang theo một sấp bức thư lấy ra. Đây là khúc sông cùng hoàng thất đưa tới bức thư, đều ở nơi này. Leo một bên nhìn, thì ngay tại một bên bổ sung. Nam cảnh đông tây hai đường đại quân, tất cả đều tao ngộ ngăn trở, ngay tại biên cảnh chỉnh đốn, tây đường thống soái mẹ đổ nạn bá tức bị sở trần đại vương tù binh, đông đường đại quân cùng bắc cảnh đại công tức rằng có không xong. Trước mắt chiến sự thoáng lắng lại, nhưng đối với bắc cảnh đến nói, mười phần bất lợi. Leo gật gật đầu, tuy nói nam cảnh quân đoàn mới là viễn chinh cái kia, nhưng là treo lên đánh lâu dài đến, thua thiệt lại là bắc cảnh. Bắc cảnh hậu cần thực tế quá kém, trừ khúc sông cơ bản không có cái nào bá tước có hoàn thiện hậu cần tiếp tế phương án, trong nhà cũng sẽ không có quá nhiều vật tư dự trữ. Tao nội chiến có thể dựa vào thừa thế xông lên, đánh lâu dài cũng chỉ có thể nhìn hậu cần. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, nếu như không thể được đến sung túc tiếp tế, phía trước quân đoàn chiến lược trưởng Nam Cảnh quân đoàn lại có thể thừa cơ phản công. Nhìn xem trong đó một phần tin, Leo không khỏi mắng, vì sao lại gặp rắc rối rồi. Olivia chuyện gì xảy ra? Lần sau đi ra ngoài nhớ kỹ cầm dây thừng buộc lại. Thì vội vàng giải thích, xin ta thành binh lực chống giống, vì sao đại vương cũng là không có cách nào. Cái gì không có cách nào? Nàng là căn bản không nhúc nhích đầu óc nghĩ tới a. Hệ Long huyết thuốc thử không phải có tiến triển sao? Nàng trước khi lên đường không hỏi hỏi một chút, mà lại xin thật thành phía tây chính là U Lạc Gạn, thực tế không được trước theo tạ tản bộ thuê mấy ngàn súng kiếp kỵ binh cũng được a. Coi như ta không có trước thời hạn bố trí, Sở Trầm cũng sẽ không lưu lại như thế một sơ hở để nàng đến bổ. Olivia không cố gắng ở nhà trông coi, chạy tới tiền tuyến thăm hỏi cái gì. Khúc sông quân đoàn lại đánh một năm, cũng không cần đến nàng đi nhọc lòng. Con chuột nhỏ cũng thế, nóng nội, nóng nội. Nghe Leo một bên nhìn tin, một bên nghĩ linh tinh, đem trong khoảng thời gian này các phương diện xuất hiện vấn đề từng cái lựa đi ra, gần cùng thì không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Các ngươi cười cái gì? Chúng ta không có cười, chúng ta chỉ là nghĩ, Khúc sông không thể không có chúa công vừa đi, mọi người liền lộn xộn. Leo làm bộ tằng hắng một cái, thế thì không đến mức, mọi người làm còn là rất tốt. Gần cùng thì không hẹn mà cùng một chân quỳ xuống, chúa công, nếu như có thể, còn mời ngài nhanh đi về Khúc sông, không muốn lại chơi á. Trong khoảng thời gian này, hai nàng phụ mệnh lưu tại Thánh Quang Chi Thành, mật thiết chú ý Leo động tĩnh, mặc dù không có cách nào trực tiếp liên lạc, nhưng cũng biết được không ít hắn tin tức. Leo tại gõ cái chiêng, Leo đang đánh trống, Leo tại biển câu, Leo tại cắt lúa mạch. Điều mà Ấn Độ tại Khúc sông đều không làm sản xuất, chạy đến Thánh Quang Chi Thành còn chịu khó. Gần cùng thì, một trận coi là Leo bị Thánh Quang Giáo Hoàng thành công tẩy não, biến thành thành kính Thánh Quang tín đồ. Cũng may vừa thấy mặt, hai người liền nhìn ra, Leo còn là cái kia không đứng đắn nhưng lại rất ổn trọng chúa công. Nghe tới hai người nói như vậy, Leo cũng có chút nhớ nhà, gật đầu nói, vậy ta lại đi cùng giáo hoàng năn nỉ một chút. Cùng hai người cáo biệt về sau, Leo trở lại Thánh Quang đại điện, theo ánh mắt của hắn tìm kiếm, đại điện giáo hoàng trên bảo tọa, màu vàng kia sáng hội tụ, Lão Bẹt xuất hiện tại trên bảo tọa. Lão Bẹt, ta muốn về nhà. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Leo bất đắc dĩ nói, ta không quay lại đi, thủ hạ của ta đại tướng liền muốn giết xuyên Nam Cảnh. Ngươi hù dọa ta lão già họng hẹm này có làm được cái gì? Leo thái độ nghiêm túc, nhìn xem Lão Bẹt, thành cần nói, ngươi cảm thấy ta là tại hù ngươi sao? Lão Bẹt trầm mặc thật lâu, đổi đề tài nói, ngươi nói phản ứng tổng hợp hạt nhân, cho ngươi bao nhiêu năm, tài năng thành công? Leo sớm có tính toán qua, hơi không xác định nói, 100 năm, cho ăn bể bụng 200 năm. Theo phát hiện năng lượng hạt nhân đến sử dụng năng lượng hạt nhân, đời trước nhân loại cũng liền dùng thời gian mấy chục năm mà thôi. Cái thế giới này cơ sở khoa học càng thêm yếu kém, nhưng có siêu phàm hệ thống phụ tá, phát triển tốc độ cũng không chậm, thực tế không được, còn có thể tìm tinh linh giúp đỡ chút. Tinh linh không nguyện ý nhúng tay dưới núi sự vụ, là giận hắn không tranh, nếu như việc quan hệ đại lục căn nguy, Leo cảm thấy những này tinh linh còn là rất đồng ý giúp đỡ. Cũng chính là dưới núi chủng tộc nhân khẩu cơ số thiếu chút, cho nên Leo mới có thể đem dự tính kéo dài đến 100 năm về sau. Lão Bẹt ngồi ở trên bảo tọa, 200 năm, còn chưa đủ a. Khoa học phát triển, tất nhiên dẫn đến tín ngưỡng biến mất, này lên kia xuống, ta rất khó chống đến lúc kia. Leo thấy hắn rốt cục động lòng, mừng lớn nói, kia liền cùng một chỗ nghĩ biện pháp, đem cái này tiến trình rút ngắn. Lại bàn đi. Chương 830, mới Thánh Quang tín đồ chương 830, mới Thánh Quang tín đồ chờ Leo rời đi, Lão Bẹt nhìn xem trống trải Thánh Quang đại điện mọi người, rất nhanh lần nữa vùi đầu vào trong tính toán. Nhưng danh xưng toàn trí toàn năng Thánh Quang chi chủ, trên thực tế cũng không toàn trí, nó có thể nhẹ nhõm dự đoán được cá thể vận mệnh hướng đi, lại không cách nào nhìn thấy toàn bộ nhân tộc tương lai. Khuyết thiếu số liệu trèo trống, tính toán liền không đủ chuẩn xác. Đặc biệt là gia nhập Khúc sông cái này không xác định nhân tố về sau, quả thực liền không có cách nào dự đoán. Lão Bẹt cảm thấy Leo cái này dị đoan, càng ngày càng khiến người khó giải quyết. A, đang trầm mặc tính toán, Lão Bẹt đột nhiên kinh nghi lên tiếng, hai mắt của hắn kim quang nổ bắn ra, xuyên qua không gian, rơi tại ngoài bản giảm. Nơi này là hắn mượn nhờ tín ngưỡng chi lực, triển khai tinh thần phóng xạ cực hạn khoảng cách. Ma lực dưới tầm mắt, đen nhánh trên mặt đất, chẳng biết lúc nào hiện ra điểm điểm kim quang, những này điểm sáng màu vàng nóng số lượng không nhiều, lại cực kỳ thuần túy. Là vị nào thành tín đồ, tại tín ngưỡng hoang mạc vải bố lót trong giáo. Đứng tại mấy trăm thú nhân chiến sĩ trước mặt, cầu đầu nhân mục sư đòn đứng ở trên đài cao, tốn hao 10 phút đồng hồ mới đưa bố giáo từ toàn bộ niệm xong. Nguyện Thánh Quang chỉ dẫn con đường của ngươi. Hoàn thành công việc này về sau, đòn vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi, kiểm kê lưu lại nhân số. Cố gắng thông qua công tác, đòn tại Zeoni gỡ xa mạn cho phép xuống, thu hoạch được tại phong thần pháo đài bố giáo cơ hội. Hắn có một tòa phòng đơn tiểu giáo đường, có thể tiếp nhận tín đồ sám hối. Ngay từ đầu thời điểm, mỗi lần giảng đạo, trừ chính mình một đám cầu đầu nhân tiểu đồng bọn nguyện ý dự thính, còn lại thú nhân này là quay đầu bước đi. Nhưng là hiện tại, mỗi lần đòn bắt đầu bổ giáo, liền có trên trăm thú nhân tụ tới. Hôm nay nhân số phá lệ nhiều, đại lượng vết sẹo chiến sĩ tụ ở dưới đài, đợi đến đòn bổ giáo hoàn tất, sẽ còn thấp cao ngạo đầu lâu, đi theo mặc niệm một câu nguyện Thánh Quang chỉ dẫn con đường của ngươi. Bởi vì các tín đồ cầu nguyện, đòn cảm giác tự thân Thánh Quang tràn đầy, bắt đầu xuất hiện chất biến. Phản phất một đạo gông xiềng bị đánh vỡ, tràn đầy Thánh Quang cấp tốc thu liễm, bị đòn ma lực chỉ toàn bộ thu nạp. Thánh Quang mục sư đòn, thần thăng trung giai. Đòn quát tay, dĩ vãng phi thường phí sức tài năng thi triển Thánh Quang chúc phúc hiện tại dễ dàng liền thả ra. Nguyên lai Dạ Bất lão sư một mực nói Thánh Quang tu sĩ chức trách chính là giải Thánh Quang, nguyên lai dạng này cũng có thể tăng lên cảnh giới. Lúc này, một tên trẻ tuổi thú nhân đi tới, đối với đòn nói, ngươi lại ở trong này bổ giáo, cẩn thận pháo đài bên trong xạ mạn tìm ngươi phiền phức. Đòn ngoắc ngoắc cái đuôi, ngây thơ nói, yên tâm, ta đã hỏi qua Dạ Ôn Nghị của xạ mạn, hắn sẽ bảo hộ ta. Ngược lại là ngươi, gương thập, nhất định phải cẩn thận nha. Trẻ tuổi thú nhân trong nâng tay lên chiến phủ, tự tin nói, yên tâm, hiện tại là vong linh mùa hễ hàng, không có nguy hiểm gì. Chúng ta muốn đuổi trước khi bắt đầu mùa đông, càn quét xong phụ cận vòng linh quân đoàn, sau đó xây dựng một tòa căn cứ, cho Dạ Bất cha sứ chuẩn bị nơi thí nghiệm. Trẻ tuổi thú nhân nhìn xem đã cùng Bắc Cảnh tráng hán cao lớn, trên thực tế bất quá là cái 12 tuổi thú nhân thiếu niên, nhưng là tại thú tộc trong xã hội đã coi như là người trưởng thành. Hắn là Khúc sông phòng lớn ra xanh con non xuất thần, cũng là đòn tại Thánh Quang lớp sướng ca tiểu đồng bọn. Tại trung đỉnh trung học sau khi tốt nghiệp, liền đi tới phong thần pháo đài tiền tuyến lịch luyện, thuận tiện thay mình lão sư Dè Mặt Cha Sứ, sớm chuẩn bị nơi thí nghiệm. Cáo biệt đòn về sau, mặc một thân trọng giáp lồng thập, đi theo chính mình thú nhân tiểu đội qua sông tuần tra, đụng vào một chi nhân số tăng gấp bội vong linh thám binh. Lồng thập rít lên một tiếng, hai mắt đống nhiên tuôn ra chói mắt kỳ quang, thánh quang ở trên, theo ta công kích. Thanh toán chi thủ, phẫn nộ chi truy, thần thánh phong bạo. Thanh quang rít gào vong linh khắc tinh lồng thập. Cảm nhận được ngoài bạn dặm truyền lại mà đến kiên định tín ngưỡng, lão bẹt mở hai mắt ra, túi đầu trầm ngâm, dạng này à. Nửa ngày về sau, phụ trách phụng dưỡng giáo hoàng bệ hạ thánh quang người hầu, nghe tới trên bảo tọa truyền đến thanh âm giàn mua, nói cho Leo, hắn có thể đi. Mấy ngày sau, thánh quang chi thành truyền ra thần dụ. Thánh điện kỵ sĩ đoàn tập kết, thánh giáo quân xuất động, viễn chinh bắc cảnh. 300 thánh điện kỵ sĩ, 10,000 thánh giáo quân, theo thánh quang chi thành cưỡi chiến thuyền, thuận đại lục ven bờ hướng bắc mà đi. Mà đủ mở hà bờ bắc tuyến đầu căn cứ, nam cảnh quân đoàn các thống soái ngay tại kịch liệt thảo luận. Vì cái gì Leo mẫn đồ bị cầm tù, khúc sông ngược lại mạnh hơn. Quả thực chính là dễ khỏi gông xiềng ăn long. Mẹ đố nản bá tức là cái quỷ gì? Lần nào xâm lấn bắc cảnh không phải tới lui tự do, làm sao lần này liền thất bại rồi? Một đám người một thảo luận, có một cái không được phát hiện. Có khả năng hay không, bắc cảnh thiếu Leo ra hỏa này làm sang làm bậy, ngược lại lực ngưng tụ mạnh hơn. Chính là dạng này, Leo mẫn đồ trời sinh tính cẩn thận chặt chẽ, làm đại sự mà thiết thân, chỉ nghĩ an phận ở một góc, trong mắt chỉ có cực nhỏ lợi nhỏ, chúng ta đem hắn giam lại, hoàn toàn được không bù mất. Tiếp tục như vậy không được à? Chúng ta không ngại hỗ trợ muốn về Leo, để hắn một lần nữa buộc lại khúc sông. Tốt, cứ làm như thế, đi tin đế đô, để đại nghị viện đưa ra chương trình nghị sự, ngược lại bức giáo hoàng bệ hạ thả người. Nhìn xem chợ bán thức ăn tác chiến đại sảnh, vợ rủ tủ ba tức cố nén trong lòng không vui, thấp giọng hỏi thăm Tâm Phúc, lò kẹ tiểu tử kia thế nào? Tâm Phúc của hắn mới vừa từ cụ rỗ lỗ ba tức lĩnh gấp trở về, thấp giọng trả lời, không có biểu thị, chỉ nói lãnh địa tàn tạ, bất lực chiêu mộ. Vợ rủ tủ ba tức hừ lạnh một tiếng, chết cha, không có chí khí, xem ra đã bất lực tranh bá thiên hạ, cụ rỗ lỗ lùi bại. Lúc này tại bắc cảnh đại công tước phía sau đâm một đao, bắc cảnh chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nói xong hắn nhìn về phía tác chiến xa bàn, chờ mới nhất một nhóm hỏa pháo đến, chúng ta lại cùng ổ đạ rồ đỏ sức một trận. Vừa vận hạm đội của ta cũng nhanh đến phong bạo hạm định. Hai ngày sau, ma long theo phương nam bay tới, đáp xuống hoàng cung quảng trường. Con chuột nhỏ, ô lì vị a bọn người, tất cả đều nhận được tin tức, chạy đến quảng trường gặp nhau. Leo một chút lưng rồng, liền bị một đám tiểu đồng bọn vây quanh, liễu diễu hỏi cái này hỏi cái kia. Ngược lại là ô lì vị a cùng con chuột nhỏ, liền đứng ở một bên nhìn xem, riêng phần mình mặt lộ mỉm cười. Đợi đến khi xa vẽn tín bọn người phát tiết xong, ô lì vị a mới nắm con chuột nhỏ, chuẩn bị giáo huấn Leo vài câu. Không đợi hai nàng tới gần, trong truyền tống môn sóng ánh sáng dập dờn, hai chiếc xe ngựa bị đụng kém chút lật nghiêng, một đầu gấu ngựa chuột chuối phì phò lao ra. Phờ dày dạ vừa chạy vừa khóc, sau đó một đầu tiến đụng vào Leo trong ngực, đem hắn trực tiếp đụng đổ. Ô ô ô, Leo, ta muốn chết ngươi. Phờ dày dạ, ta cũng nhớ ngươi. Ta sẽ không còn làm mất ngươi. Được. Ta về sau một ngày chỉ ăn 20 trái trứng thắt. Không phải, ngươi làm sao còn bụng trộm thêm lượng rồi. Ta thụ nhiều như vậy bị quất, ăn nhiều 10 cái làm sao. Chương 831, mê người chuột chuối chương 831, mê người chuột chuối làm đại nghị viện nghị viên bắt đầu đưa ra chương trình nghị sự, biểu thị Leo mẫn đầu cũng là tôn quý đế quốc chính thống ba tước, không nên bị thánh quang giáo hoàng cầm tù thời điểm, Leo đã trở lại khúc sông. Hiện tại khúc sông bán đảo, triệt để biến thành một tòa thành trì. Chứ nguyên bản liền thành trấn hóa bán đảo, đối diện đã từng lưu dân nơi đóng quân cùng dã dân doanh, cũng biến thành hai mảnh thành khu. Bởi vì giữa bọn chúng sông nhỏ không rộng, đã xây dựng mấy cây cầu đá, nhân viên ở giữa so cùng bán đảo liên hệ còn muốn chặt chẽ. Nơi này sớm đã không còn chủng tộc phân chia, trừ dã dân cùng người đế quốc, còn có cầu đầu nhân, ngưu đầu nhân, người sói, cự ma, địa tinh ở lại đây. Khúc sông người dựa theo người đế quốc tập tục, đem bên này gọi là hạ thành khu, bây giờ nhân khẩu đã vượt qua khúc sông bán đảo. Mặc dù Olivia tại thành thị quy hoạch bên trên không có đồng ý cái này dùng từ, nhưng tất cả mọi người yêu gọi như vậy. Cố gắng thông qua công tác, theo hạ thành khu chuyển tới trên bán đảo thành khu, cũng là mỗi một cái khúc sông người phấn đấu mục tiêu. Leo mấy tháng không ở nhà, phòng lớn con non đối với hắn đều có chút lạ lẫm. Bạn đủ tay phải nắm một cái trống lúc lắc, tay phải nắm lấy một cái lông vàng nhỏ cái đuôi, đần độn nhìn xem chính mình cha ruột. Nhìn cả buổi, bạn đủ đem trống lúc lắc quăng ra, kéo lấy lông vàng nhỏ cái đuôi đi tới Leo bên người, đem hắn giao cho Leo. Đáng thương lông vàng tiểu đồng bọn, không còn muốn sống mặc cho chính mình trên mặt đất kéo đi. Ba ba, ăn. Leo lập tức lệ nóng doanh trọng, ôm lấy bạn đủ, con trai của ta sẽ kêu ba ba. Ôm bạn đủ một trận trêu bừa, phía dưới một vòng lớn các tộc con non đều nóng trông mong ngửa đầu nhìn xem cha con bọn họ thân cận. Ô lì vị ạ xem xét, đối với bên cạnh sở tỷ lặng lẽ phân phó một câu, sau đó đi qua tuyên bố, đại đại cho các ngươi tất cả mọi người mang lễ vật, nhanh đi rửa mặt, ăn cơm tối, ta cho các ngươi phân lễ vật. Mấy chục cái các tộc con non, lập tức cao hứng mừng mừng, giải tán. Những này con non, toàn bộ đều là các tộc đứa trẻ bị vứt bỏ, trên cơ bản chỉ cần bị phòng lớn các tiểu đồng bạn phát hiện, liền sẽ kiếm về ném cho hệ lò đi chiếu cố. Bọn hắn đã đổi một nhóm lại một nhóm, đỉnh phong thời kỳ vượt qua 300 người, cờ tại sát vách khác xây ký túc xá tài năng dung nạp. Hiện tại thế cục an ổn xuống, đạt tới nhập học tuổi tác đều được đưa đi tiểu học, lại khôi phục lại 50-60 người, toàn bộ ở tại phòng lớn hạ tầng con non ký túc xá, bị hệ lò đi trông coi. Vì chiếu cố những ngày con non, còn có phòng lớn một đám không đứng đắn thành viên, nữ bộ trưởng hệ lò đi trong tay, đã có một chi 30 người hầu gái đoàn. Giống cầu đầu nhân loại này sinh trưởng cực nhanh, trước mấy đám đã tiến vào xã hội, bắt đầu làm việc. liền nhóm đầu tiên ra xanh, cũng lần lượt tại trung đỉnh trung học tốt nghiệp. Cho nên đừng nhìn Leo chính mình vẫn còn con nít, nhưng là đi tại khúc sông, đến chỗ nào đều có người gọi hắn một tiếng cha. Ăn cơm tối, lại đến ngủ thời gian. Khúc sông phòng lớn nội bộ nhiều lần cải tạo, hiện tại lãnh chúa phòng ngủ càng thêm rộng rãi, còn có đơn độc phòng tắm, Olivia tại hai tên thị nữ hầu hạ xuống, ngay tại tắm rửa. Leo vừa vào nhà, đã nhìn thấy Phở dậy ra nằm nghiêng trên giường, hướng hắn nhanh chóng vẫy gọi. Leo nghi ngờ nói, ngươi đang làm gì? Loại thời điểm này, Phở dậy ra chỉ cần ở nhà, khẳng định là cùng Olivia chơi nước, mà không phải một người nằm ở trên giường. Phở dậy ra nằm nghiêng, trên thân chỉ hất lên một khối lụa mỏng, cố gắng vặn vẹo bờ mông, bày ra các loại dụ hoặc tư thế. Thấy Leo không hiểu phong tình, Phở dậy ra sinh khí vỗ một cái bán giường, ta đang thông đồng ngươi à? À gì nạ tỷ tỷ nói, ngươi liền thích ngực lớn mông lớn. Leo im lặng, ai sẽ bị một cái chuột chuối dụ hoặc a? Phở dậy ra bừng tỉnh đại ngộ, a một tiếng, dự định biến thành hình người. Lúc này Olivia đã đi ra phòng tắm, nhìn xem Phở dậy ra tư thế, mặt như phủ bằng, dày đối, một điểm không học tốt, lan đi lầu các đi ngủ. Chờ Phở dậy ra đi, Olivia nằm lịch xuống giường, phủ thêm lụa mỏng, bày ra cùng Phở dậy ra đồng dạng tư thế. Ngày thứ hai, Leo liền thấy Phỉ Xạ cùng Xít, Phở dậy ra bọn người cầu cầu túy túy tụ cùng một chỗ, mấy quả đầu chó thầm thầm thì thì. Olivia tuần sát xong xỉn thành về sau, liền đem Phỉ Xạ mang về khúc sông, tiếp tục đem hắn cấm túc ở nhà, phòng ngừa nàng lại hồ nháo. Từ khi gia nhập khúc sông, Phỉ Xạ vẫn luôn là làm nhân viên nghiên cứu khoa học, được bảo hộ rất tốt, cực kỳ hiếm thấy biết chiến trường thảm thiết. Lần này, nhìn xem hàng ngàn con cẩu đầu nhân thi thể chỉnh tề xếp tại trên đất trống, cho nàng tâm linh xung kích cực lớn, rốt cục trung thực xuống tới. Olivia cũng làm gương tốt, để nàng biết sẽ không đánh trận cũng có thể coi thật lớn vương. Hai từ im mắng, nhất định tại làm yêu, Leo thuận tay cơ lấy chổi lông gà, chuẩn bị giúp Olivia đợi hành ra pháp. Nhưng Phỉ Xạ cùng Xít đám người cũng không có làm yêu, mà là tại phê bài thi. Các ngươi đây là làm gì đâu? Chúng ta tại kiểm tra thuộc hạ. Leo tập trung nhìn vào, lập tức nhìn cười. Hỏi, lớn bông không có bánh, hai bông có một tầm bánh, ba bông có 10 cái bánh, xin hỏi làm sao để tất cả mọi người ăn cơm no? Đắp, toàn bộ cấp đi. Ai nghe lời, liền cho người đó ăn. Phỉ Xạ tại đáp án phía dưới đánh cái đại đại câu, đánh 10 phần. Xít cùng Phở rời ra thì cho 5 phần. Trừ hai nàng cho điểm, còn có Xạ Vẹn tỉnh cho điểm, không điểm. Cùng loại đề bài, hết thảy 10 cái. Phỉ Xạ, Phở rời ra, Xít, Xạ Vẹn tỉnh, còn có NAIZN, tạo thành cầu đầu nhân công chức chấm bài thi người, phân biệt phụ trách cho cầu đầu nhân thí sinh chấm điểm. Nguyên lai Phỉ Xạ nhìn thấy Hồng Sơn bảo khu mỏ quặng lít nha lít nhít cầu đầu nhân, cảm giác sâu sắc cầu đầu nhân tố chất thấp, nhân viên quản lý thiếu thốn, dự định đề bạt một nhóm cầu đầu nhân trở thành lớn giám sát. Kỳ thật những sự tình này có khúc sông lĩnh chủ phụ tại làm, nhưng là nhân loại quản lý căn bản theo không kịp cầu đầu nhân não mạch kín, ở chung không cách nào hòa hợp, cho nên cho tới bây giờ chỉ có thể thô phong thức quản lý. Nhân loại giám sát chỉ có thể phụ trách giám sát sản xuất, cung cấp vật tư, đến nỗi cầu đầu nhân bí mật đại luận đấu, tặng đầu người, bị người khi nhục, căn bản không còn được. Nhìn xem trên mặt đất một chồng bài thi, Leo cũng vui mừng. Trong bất chi bất giác đều có nhiều như vậy cầu đầu nhân biết chữ, không quan tâm có thể đánh bao nhiêu phần, chỉ là nhìn hiểu đề cũng đã là chó bên trên chó. Tại phòng lớn đợi 2 ngày, xử lý xong nửa năm này chồng chất chính vụ, liền nghe tới gần tiến đến báo cáo, chúa công, tỷ gia nịt bá tức cùng mẹ đô nạn bá tức đến. Leo đứng dậy hướng phòng khách đi đến, gặp một lần. Rất nhanh, hai vị nam cảnh biên cảnh bá tước liền cùng nhau bái phòng, sau khi ngồi xuống trầm mặc không nói, sắc mặt đều thật không tốt. Bọn hắn vừa mới ngồi xe lửa đến khúc sông, ngồi tại khúc sông trên xe lửa, xuyên qua tại một dãy núi ở giữa, nhìn xem cảnh vật phi tốc rút lui, ai sát mặt tốt. Hai cái nam cảnh bá tước đều là thành danh thông soái, đối mặt dạng này luyện kim tạo vật, ngay lập tức chính là cân nhắc hắn giá trị quân sự. Một cỗ xe lửa liền có thể chống đỡ 1000 cỗ xe ngựa, có thể cung cấp 2 thành binh lực cùng vật tư thông suốt vận chuyển, còn có thể ngày đi 1000 dặm, dạ hành 800. Trước kia tiến công xỉn thảo thành, ai sẽ bỏ quân đoàn ít nhất phải thời gian nửa tháng đến vượt qua một dãy núi, hoặc là theo ạ bơ đường vòng, tài năng thành công chi viện. Hiện tại khúc sông quân đoàn chỉ cần 1 ngày thời gian. Nếu là trước thời hạn biết khúc sông có loại này kỳ vật, thì dạ nịt bá tức tuyệt đối sẽ không ngàn dặm xa xôi thẳng đến xỉn thảo thành. Về nhà mượn, ra tay trước một trường, chương 02, còn tại biết. Chương 832, Long huyết thuốc thử chương 832, Long huyết thuốc thử nhìn xem hai vị bá tước, Leo trước đối với tỷ dạ nịt bá tước gật gật đầu, mới nhìn hướng mẹ đồ nạn bá tước, sắc mặt lạnh lùng. Bá tước đại nhân, chúng ta lần trước gặp mặt, còn nhớ rõ ta là nói thế nào? Mẹ đồ nạn nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Lần trước trải qua cái sự tạ vợ toái nham thành, Leo một mình ngự rồng lui địch, buông lời nói hắn còn dám xâm lấn Bắc cảnh, liền phóng thích ma long, đốt sạch cả rồ lìn hành tinh. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể tại đế đô cùng Leo đánh nửa năm nước bọc chiến, cũng không dám tùy tiện động binh. Lần này Leo bị Thánh Quang Giáo Hoàng giam lỏng, hắn mới thừa cơ nổi lên, lần nữa bắt phạt. Nghe tới Leo hỏi như vậy, mẹ đồ nạn bá tước dáng chống đỡ mặt mũi, mượn đồ bá tước, hai ta mặc dù bất hạnh bị bắt, nhưng nam cảnh quân đoàn nhưng không có tán, hiện tại toái nham thành còn có 30,000 chú quân, các ngươi có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ? Mà lại đông đường bờ rủ tù bá tước, cũng là chiếm cứ ưu thế, thắng lợi trong tầm mắt, tin tưởng không bao lâu, ngài cũng phải ngồi ở trên bàn đàm phán, kiên nhẫn cùng chúng ta đàm. Leo nở nụ cười, toái nham thành 30,000 con rồi không đầu, đều không đáng đến ta đi tiền tuyến đốc chiến, tin tưởng không cần quá lâu, ngươi bộ tan tác tin tức liền muốn chuyển đến nơi đàm phán, cần nói cũng là cùng bờ rủ tù đàm phán, liên quan quái gì đến các người. Còn là nhiều nhọc lòng chính các ngươi đi. Orlando mẹ đồ nan cười nhạo một tiếng, nhọc lòng cái gì? chẳng lẽ ngươi còn có thể chạm chúng ta hay sao? Đế quốc nhưng không có sự quyết bá tước truyền thống, trên chiến trường không cẩn thận đánh chết một cái bá tước, đều muốn tranh thủ thời gian ngưng chiến, chân thành nói xin lỗi. Hai vị bá tước hoàn toàn không lo lắng nhân thân của mình an toàn, chỉ còn chờ thế cục sáng tỏ, vị khúc sông cung cung kính kính đưa về Nam Cảnh, kém nhất cũng là giao một bút tiền chuộc trước thời hạn về nhà, nói không chừng còn có thể mang đại quân phản công một lần. Leo đứng lên, bệ nghệ hai người, trong mắt ta, quý tộc cùng bình dân không có khác nhau, mẹ đồ nạn bá tước nhiều lần xâm lấn Bắc Cảnh, tội ác từng đống, chẳng cũng không phải không được. Mẹ đồ nạn bá tước lập tức không nói, lời này ai nói đi ra hắn đều khịt mũi coi thường, nhưng Leo mẫn đổ thanh danh ở trong này. Hắn đường đường Nam Cảnh bá tước, là người văn minh, không đáng cùng dạng này Bắc Cảnh mọi dợ đối nghịch. Thấy đối phương chịu thua, Leo cũng lời cùng hắn miệng lưỡi chi tranh, lại nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói tỷ dạ nịt bá tước. Đến nỗi tỷ dạ nịt bá tước, ta nghe nói ngươi tại Xỉn Thành biểu hiện không tệ, chính mình để người đưa một bút tiền chuộc tới, sau đó liền trở về đi, về sau không còn muốn nhúng chàm Bắc Cảnh. Tỷ dạ nịt bá tước lãnh địa, cùng Bắc Cảnh căn bản không đáp, cũng là lần thứ nhất dẫn binh xâm lấn Bắc Cảnh. Trong khoảng thời gian này hắn tại Xỉn Thành trong địa lao, xem hết khúc sông 2 năm quan phương công báo, lúc này nghe vậy, lại không nóng nảy tự thân tình cảnh, mà là hỏi, mượn đồ bá tước, đã như thế có thể hay không thả ta ra ngoài đi dạo, nhân cơ hội này lãnh hội một chút Bắc Cảnh phong cảnh? Đương nhiên có thể. Đưa tiến hai vị tù binh, Leo còn muốn xử lý một trận yến hội, dùng cho trấn an lòng người. Hắn bị Thánh Quang Giáo Hoàng giam lỏng tin tức, cơ bản bị khúc sông lĩnh chủ phụ tận lực khống chế lại, không có phạm vi lớn tiết lộ, nhưng người biết chuyện cũng không ít. Mấy tháng không lộ diện, lời đồn nổi lên bốn phía, bao nhiêu sẽ lòng người bàng hoàng. Trừ yến hội, quan phương công báo đã sớm thông báo toàn cảnh. Các người lãnh chúa đại nhân đi xa Nam Cảnh Thánh Quang Chi Thành, khảo sát nơi đó dân phong dân tục, cùng Thánh Quang Giáo Hoàng xâm nhập giao lưu, đặt thành mật thiết hợp tác, cũng thời gian dài lưu lại, học tập Nam Cảnh phát đạt địa khu tiên tiến phát triển kinh nghiệm. Gần đây học thành, thắng lợi trở về. Tại trung đình luyện kim khu, một thân hoa lệ màu đen quý tộc váy bào huyết tộc công chúa mẹ Zedit, chính sôi nổi tại một tòa luyện kim trước sân khấu. Trước người của nàng, một giọt tươi sống long huyết bị giải tỏa kết cấu thành vô số nhỏ xíu thành phần, biến thành một tấm mạng nhện sự vật. Mẹ Zedit tinh tế ngón tay trắng non nâng lên, trong đó chất lỏng màu vàng liền ngưng tụ một đoàn, bay vào một cây đổ đầy chất lỏng màu đen ống nghiệm bên trong. Chất lỏng màu đen nháy mắt sôi trào, qua hồi lâu mới lạnh đi, màu sắc đã biến thành màu lam. Nhân loại trung giai thức tỉnh dược tề, thật đơn giản. Mẹ dễ định đánh ra xong, tiện tay vung lên, đổ đầy dược tề ống nghiệm liền trôi giạt đến một bên. Một bên Mai con hệ tranh thủ thời gian thúc giục một tên phụ trợ nhân loại luyện kim sư, nhanh vô keo, nhanh vô keo. Tên này trung đình luyện kim sư mau tới trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được ống nghiệm, đem bên trong chất lỏng màu xanh lam đổ vào trong bình thủy tinh. Mẹ dễ định liếc mắt nhìn, chia ba phần. Thế là ba chi trung giai thức tỉnh dược tề, cứ như vậy chế tác hoàn thành. Toàn bộ dưới núi trùng tộc, luận ai đối với máu tươi nghiên cứu sâu nhất vào. Đương nhiên không phải huyết tộc không ai có thể hơn. Thôn vệ bản tỷ máu tươi chi lực về sau, mẹ dễ địch ngủ say nửa năm mới tỉnh lại, lần nữa cảm thấy đói. Nhưng trung đình long huyết đều là Leo kho tàng, hệ cũng không có quyền lực tự mình vận dụng. Cũng may hệ có thanh toán kẻ làm thuê thủ lao quyền hạn, thế là thuê mẹ dễ địch trở thành trung đình luyện kim đại sư, lợi dụng long huyết vì khúc sông chế tạo siêu phàm dược tề. Trung giai thức tỉnh dược tề là nhân tộc đế quốc đỉnh cao nhất luyện kim kỹ thuật, có thể làm cho đê giai đỉnh phong siêu phàm giả đột phá siêu phàm công xưởng, tấn thăng trung giai. Loại này đáng giá ngàn vàng siêu phàm dược tề, chỉ có đại sư cấp luyện kim sư tài năng luyện chế. Dạng người này toàn bộ đế quốc đều lắc đắc không có mấy. Nhưng máu tươi nữ vương mẹ Zedit có huyết tộc vương tộc truyền thừa, trời sinh tinh thông máu tươi pháp thuật, vốn chính là huyết tộc đỉnh cấp luyện kim sư. Lại tại trung đỉnh học tập nhân loại luyện kim chi đạo, hơi dung hội quan thông, liền sáng tạo ra tiểu mới nhất trung giai siêu phàm dược tề. Tính năng càng thêm ổn định, độc tính thấp hơn. Nhưng lần này thí nghiệm, trung giai siêu phàm dược tề chỉ là sản phẩm phụ. Đem long huyết bên trong vô dụng thành phần loại bỏ về sau, mẹ Zedit trước người chỉ còn lại một chút màu đỏ tia dạng đồng trạng thái khí vật thể. Nàng đem hắn toàn bộ thu thập, rót vào một cái bịt kín pha lê ống nghiệm. Cái này trong bình thủy tinh đã chứa được một chút màu vàng khí thể. Cầm pha lê ống nghiệm, mẹ dễ địch lắc lắc, phân phó nói, gọi một cái cầu đầu nhân tới. Rất nhanh, một cái cầu đầu nhân tạp dịch liền hấp tấp chạy tới. Nghe, cầu đầu nhân tạp dịch không chút do dự, tiến đến ống nghiệm trước liền hít một hơi thật sâu, đem trong bình khí thể hút sạch sẽ. Một giây sau, cầu đầu nhân tạp dịch thử lên răng, sau đó cơ bắp bành trướng, lông tóc chóc ra, sinh ra tỉ mỉ bảy rồng, đảo mắt biến thành một đầu cường tráng long huyết cầu đầu nhân. Trọn vẹn duy trì 10 phút đồng hồ, hoàn thành biến thân cầu đầu nhân tạp dịch. Huyết mạch chi lực hao hết, thân thể cấp tốc khô cát, lại suy yếu thành dáng dấp ban đầu, chỉ có điều lông tóc rơi sạch, một thân chuỗi lùi cực kỳ khó coi. Một bên trợ thủ đã sớm chuẩn bị, cầm lấy một tấm tấm thảm đem chọc lông cầu đầu nhân bao khỏa, cũng đưa lên một phần món ăn ngon làm ban thưởng. Cố yếu cầu đầu nhân tạp dịch, lập tức tinh thần. Go! Lần sau nhớ kỹ cũng gọi ta. Nhìn xem thí nghiệm kết quả, mẹ dễ địch lắc đầu nói, còn không được, cái này long huyết thuốc thử sẽ không chí tử, nhưng cũng không cách nào để cầu đầu nhân triệt để tấn thăng, cùng bên trên một cái không có khác nhau quá nhiều. Chương 833 sản xuất hàng loạt thức tỉnh dược tề chương 833, sản xuất hàng loạt thức tỉnh dược tề tịnh hóa độc tố trong quá trình, cũng mang đi đại lượng hữu hiệu thành phần, kỳ thật chúng ta có thể lấy cái điều hòa biện pháp. Nghe tới mẹ dễ địch lời nói, hệt lập tức nói, không được. Cậu tử mệnh cũng là mệnh, không thể điều hòa. Mẹ dễ địch thì nghĩ, không có gì hơn chính là giảm bất trí mạng thành phần rút ra, tham chiếu nguyên lai liều lượng, trước đem nguyên bản một nửa tỷ lệ tử vong, từng bước giảm xuống, đạt tới một cái cân bằng. Mà không phải giống như bây giờ, bắt đầu từ số không một chút xíu nghiên cứu. Nhưng dạng này thí nghiệm, khẳng định phải tham dự thí nghiệm cầu tử để mạng lại thử, hệ quy tắc không cho phép nàng làm như thế. Coi như leo nhân tâm, cũng không có lời, long huyết dùng một phần thiếu một phần, cầu tử ăn long huyết chết bất đắc kỳ tử, tương đương hai thua thiệt. Hừ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, gọi leo chính mình đến. Mẹ dễ đi cảm thấy phiền, trực tiếp bãi công, ôm lấy mai con hệ kia liền tăng thầm. Mỗi thứ tư phần trung giai thức tỉnh dự tệ, công việc của ta hoàn thành, hôm nay ta muốn uống cự ma chi huyết. Hệ thoải mái nuốt ở mẹ dễ địt đầy đặn trong ngực, nhưng không có quên công việc của mình, thúc giục nói, còn có một hạng công tác, hoàn thành tài năng tan tầm. Mẹ dễ địt bất đắc dĩ, vậy bắt đầu đi. Hệ lập tức mệnh lệnh, tất cả mọi người rút lui. Trong phòng thí nghiệm phụ trợ mẹ dễ địt thí nghiệm 7-8 cái các tộc trợ thủ, lập tức nhao nhao kết thúc công tác, sau đó rời đi phòng thí nghiệm, cũng đem đại môn phong bế. Phòng luyện kim phía trước vách tường, nặng nề cửa đá từ từ mở ra, một tầng ma lực bình chướng biến mất, lộ ra bên trong tủ trưng bày. Một cái bình uống, lặng lặng cất đặt tại tủ trưng bày bên trong. Mẹ dễ địt nhìn xem bình uống, không nhanh không chậm phóng thích tinh thần mê hoặc pháp thuật, ngươi muốn rời đi sao? Theo lời của nàng, bình uống bắt đầu chậm rãi tràn ra khói đen. Thông qua hệ tinh thần kết nối, ngồi tại khúc sông phòng lớn trước bàn làm việc, đứng ngoài quan sát mẹ dễ đi thí nghiệm, leo mở hai mắt ra, hiếu kỳ hỏi, mẹ dễ đi đây là đang làm gì? Hệ thanh âm theo trong đầu hắn truyền đến, mẹ dễ đi tại cho tiểu hắc đắp nạn nhân tính. Tiểu hắc chính là leo theo phương bắc cánh đồng tuyết mang về cao giai u hồn, đưa về trung đỉnh về sau liền giao cho hệ nghiên cứu, đáng tiếc một mực không có tiến triển. Hệ là tinh linh trí năng, tuân theo tinh linh hết thể phẩm chất ưu tú, nhưng cũng có được tự thân thiếu hụt, đó chính là làm cơ giới sinh mệnh, nàng khuyết thiếu sáng tạo cái mới năng lực, chỉ có thể lợi dụng trung đỉnh dự trữ tri thức đến giải đáp vấn đề. Nghiên cứu tử linh là sinh linh cấm kỵ, trung đỉnh cũng không có cái gì hữu dụng ghi chép. Nhưng mẹ dễ đi không giống, mỗi một cái huyết tộc pháp sư, không chỉ là ưu tú nhà sinh vật học, còn là chắc tuyệt nhà tâm lý học. Huyết tộc pháp thuật cường đại nhất hai cái lưu phái, chính là máu tươi hệ cùng tinh thần hệ. Chỉ cần là có thể câu thông sinh vật, các nàng đều có thể tiến hành tinh thần mị hoặc. Đáp nạn nhân tính. Đúng, đã tử linh sinh ra bản thân ý thức, vậy thì có sinh ra nhân tính khả năng, mẹ dễ đi ngay tại đáp nạn tính người của nó, bồi dưỡng nó dục vọng, để tâm tình của hắn trở nên phức tạp hơn, càng mãnh liệt. Làm tiểu hắc nhân tính vượt qua ngưỡng giới hạn, liền sẽ học được thỏa hiệp, sau đó cùng chúng ta câu thông. Leo cũng cảm thấy thần kỳ, còn có thể dạng này a. Tử linh liền cùng loại virus máy tính, trời sinh có hủy diệt khuynh hướng, cao giai u hồn mặc dù sinh ra bản thân ý thức, có thể điều khiển vong linh, mở rộng địa bàn, nhưng y nguyên cửu thị sinh linh, không sợ tử vong. Nếu như có thể đem hắn cầu sinh ý thức tăng cường, mạnh đến vì tự vệ, phản bội chính mình trận doanh, nói như vậy không chừng thật có thể sử dụng. Leo là không dám nhúng tay loại sự tình này, miễn cho trong bất chi bất giác bị tử vong ma lực xâm lấn, trở nên tam quan vật mèo, sau đó bị bổ bạc đại sư chế tài. Thấy mẹ dễ đi đầu nhập trong đó, Leo chỉ có thể căn dặn một câu, thật tốt nhìn chằm chằm, chớ để xảy ra vấn đề. Yên tâm, trong khoảng thời gian này hết thảy sản xuất 40 chi trung giai thức tỉnh dược thể, ngươi nên xử lý như thế nào? Ừm, 10 chi trước giữ lại, 10 chi để vào trung đỉnh nghiên cứu khoa học ban thưởng danh sách, 10 chi làm giao dịch hàng hóa bán đến đế đô, 10 chi đưa đến quốc sông, xếp vào quân công danh sách trao đổi. Mỗi một chi trung giai thức tỉnh dược thể đều đáng giá ngàn vàng, 40 chi chính là 40,000 kim tệ, đầy đủ mua một tòa thành. Nhưng Leo trả giá chi phí chỉ có 40 giọt long huyết cùng không đến 1000 kim tệ ma pháp tài liệu. Bắc cảnh ngũ ba chia cắt xương rồng về sau, tất cả đều đại hoạch tích lợi, Cú Dỗ Lộ gia tộc hắn tỷ dựa vào long huyết, thành công tấn thăng cấp 9. Huyết Nguyệt tông chủ dựa vào long huyết, phóng thích thánh giai cầm chú huyết nguyệt giáng lâm. Bệ ùn ba tức lĩnh ra dân quân đoàn, dựa vào long huyết nhiều hai tên cao giai lực vương. Nhưng bọn hắn điểm này thành tựu, tại Leo nơi này đều không đủ nhìn. Leo thông qua trung đỉnh phòng cất giữ, duy trì được cự long huyết đủ hoạt tính, cuối cùng chờ đến mẹ dễ địch dạng này luyện kim đại sư, hiện tại rốt cục có thể sản xuất hàng loạt trung giai thức tỉnh dược thể. Khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Phân phối xong, Leo lại nói, nhân tộc thức tỉnh dược tề dự trữ đủ rồi, tạm thời ngừng sản xuất đi, hiện tại bắt đầu đầu nhập các tộc thức tỉnh dược tề nghiên cứu, ưu tiên thú nhân cùng cự ma. Thú tộc trước mắt chỉ có thô giáp đê giai thức tỉnh dược tề, cự ma cùng người sói liền càng đáng thương, truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, liền cơ bản nhất ma dược phối phương đều không có. Đương nhiên cậu đầu nhân long huyết thuốc thử cũng không cần dừng lại. Được. Ed vừa cùng Leo đối thoại, một bên phân ra một bộ phận ý thức, cùng trung đỉnh tầng quản lý đối thoại. Trung đỉnh hạ thành khu, tụ tập một đoàn các tộc bình dân, bọn hắn là tham viếng trung đỉnh học sinh người nhà, còn có phụ trách thành thị vận chuyển công chức, cùng cổng truyền tống mở ra về sau, không ngừng tăng trưởng công thương giai tầng. Trung đỉnh giáo dục căn cứ vận hành đến bây giờ đã chế độ thành thục, mỗi một tên trung đỉnh học sinh đều có hoàn thiện bảo hộ chế độ. Trừ chính mình áo cơm không lo, sẽ còn thu hoạch được một bút học đồng, dùng cho phụ cấp trong nhà. Dù sao ở thời đại này, tầng dưới chót xuất thân mỗi một tên học sinh, đồng thời cũng là trong nhà sức lao động, nếu như đọc sách không cách nào phản hồi trong nhà, rất nhiều phụ mẫu chọn để bọn hắn bỏ học trở về trồng trọt. Người nhà của bọn hắn còn có thể tại khi nhàn hạ, cưới khúc sông đại đạo công cộng xe ngựa, theo từng cái địa khu đi tới trung đình thăm hỏi con cái. Cũng không ít người trực tiếp lựa chọn tại trung đình làm việc vặt, thuận tiện chiếu cố con cái của mình. Thu được hệ mệnh lệnh về sau, nhân viên quản lý từ đó đỉnh cư dân bên trong lấy ra một phần cự ma danh sách. Một phen câu thông về sau, thành công theo 10 tên cự ma trên cánh tay rút ra một bình máu tươi, sau đó đưa đi luyện kim khu. Một tên luyện kim sư tiếp nhận cự ma chi huyết, rót vào tịnh hóa trang bị, lọc 3 lần, mới để vào bầu rượu, giao cho người hầu. Phụ trách phụng dưỡng mẹ dễ địt người hầu, bưng mâm, đem bầu rượu, hoa quả, bánh ngọt cùng hai cái ly rượu đỏ, đưa đến mẹ dễ địt phòng nghỉ. Chứ những cái kia tâm lý biến thái huyết tộc, sẽ như là dã thú bổ nhào vào huyết nô trên thân hút máu, bình thường huyết tộc cũng sẽ không dã man như vậy. Cao quý huyết tộc quý tộc đều là dùng ly rượu đỏ uống máu. Chương 834, cá chuồn hào. Chương 834, cá chuồn hào. Theo cuối thu đến, bắc cảnh hàn phong ngày càng lạnh thấu xương, vạn vật điều hưu. Vợ dù tù ba tức gia tộc hải quân hạm đội thông qua một tháng đi thuyền, rốt cục đến phong bạo hạm định. Đây là một chi từ 15 chiếc cỡ lớn chiến hạm, 15 chiếc nguyên bộ thuyền tạo thành hạm đội. 15 chiếc chiến hạm đều là thượng đẳng nhiều cột buồm cánh buồm chiến thuyền, đồng thời toàn bộ tăng thêm 12 môn trở lên hỏa pháo. Hải quân thống soái môn nông làm bật tử tức tọa hạm cự kình hào dài đến 60m, 3 tầng bong tàu, 60 khẩu pháo. Nó mặc dù không phải trên biển chiến hạm lớn nhất, nhưng tuyệt đối là cái thời đại này hỏa pháo số lượng nhiều nhất cánh buồm chiến hạm. Trừ cự kình hào 15 chiếc cánh buồm chiến hạm bên trong, còn có 3 chiếc là giá trị vạn kim luyện kim chiến hạm, có thể phát xạ thiểm điện, hỏa cầu, cùng ma lực khu động. Chỉ có điều hạng nặng hạm pháo sau khi xuất hiện, tầm bắn chỉ có 100m ma đạo vũ trang, lập tức liền tụt hậu, đạo mắt bị hỏa pháo thay thế, chỉ còn lại ma lực khu động cái ưu thế này. Theo phong bạo biển tiến vào phong bạo hạm định về sau, sóng lớn cuộn trào mặt biển bỗng nhiên bình tĩnh, toàn bộ đội tàu thành viên đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thủ ba tước lĩnh thuyền viên là gần với quần đảo tự do bang trên nước hào thủ, từ nhỏ đã sinh hoạt ở trên thuyền, nhưng là xuyên qua phương bắc phong bạo biển, cũng y nguyên cảm thấy một tia nghĩ mà sợ. Vì phòng ngừa hành tung để lộ, hạm đội không có thuận nguyên bản duyên hải đường biển bắc thượng, mà là hơi xâm nhập phong bạo biển trong dặm. Tại biển sâu đi thuyền bên trong, bọn hắn tao ngộ một cái cự hình bạch tuộc, kém chút đem một chiếc cánh buồm chiến hạm kéo vào biển sâu. Đổi thành di vãng, mọi người cũng chỉ có thể thí xe giữ tướng. Cũng may hiện tại bọn hắn có được hỏa pháo cái này một thần khí, mấy vòng hỏa pháo xuống dưới, cự hình bạch tuộc bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, chấn kinh đảo tàu. Nhìn xem bình tĩnh hạ vịnh mặt biển, hải quân thống soái môn nông tử tức hơi nhíu mày, cánh buồm chiến hạm cực độ ỉ lại gió biển cùng hải lưu, tiến vào nội hạ, tốc độ chỉ ít giảm phân nửa. Mà lại bắc cảnh trong gió lạnh, mang một cỗ khiến người cảm giác hít thở không thông, phản phất một đoàn tử khí đập vào mặt, làm cho lòng người sinh trốn tránh. Môn nông tử tức cũng là cao giai siêu phàm kỵ sĩ, cẩn thận cảm thụ được trong gió ma lực, tự lẩm bẩm, xem ra phương bắc cánh đồng tuyết vong linh sát thực. Tiến vào hạ vịnh ngày thứ hai, cự tình hào hoa tiêu liền truyền đến cảnh báo, phía trước phát hiện thuyền. Môn nông tử tức đứng trên bong thuyền nhìn lại, lập tức hạ lệnh, có lẽ là ổ lẹn nịt tuần tra chiến thuyền, đánh xuống, đừng để nó trở về báo tin. Theo phất cờ hiệu đánh ra, hai chiếc luyện kim chiến hạm, ma lực khu động khởi động, cánh buồm không gió tự chống, một trái một phải bọc đánh đi qua. Môn nông tử tức nhìn xem đối diện thuyền càng ngày càng gần, dần dần phát giác không đúng, tranh thủ thời gian đoạt lấy phụ tá kính viễn vọng, cẩn thận quan sát. Đối diện lái tới thuyền, không chỉ có không có cánh buồm, bốc lên khói đặc, mà lại lóe ra kim loại sáng bóng. Đây là một chiếc kim loại chiến hạm. Mà kim loại trên chiến hạm thủy thủ cũng nhìn thấy bờ rủ tù hải quân hạm đội, nhao nhao lộ ra kinh nghi thần sắc. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ, sau đó liều mạng cờ tung bay, cho thấy thân phận của mình. Môn nông tử tức nhìn xem trong tay bọn họ màu đen đoàn kết cờ, gật đầu xác nhận là ổ lẻn nghĩa quân phòng thủ khúc sông bá tước thuyền. Quản nó là thứ đồ gì, cho ta hung hăng đánh. Nhìn thấy bờ rủ tù hải quân hạm đội trạng thái chiến đấu không có giải trừ, kim loại chiến hạm thủy thủ lập tức hoảng, trên chiến hạm công việc lưu đủ lên. Nhìn xem kim loại trên chiến hạm thủy thủ loạn thành một bầy, môn nông tử tức hơi an tâm. Chiếc này kim loại chiến hạm là ổ lẻn nghĩa xưởng đóng tàu, sản xuất chiếc thứ nhất hơi nước tàu chiến bọc thép phi ngư hảo, trước mắt còn tại xuống nước kiểm tra giai đoạn. Ổ lẻn nghĩa có hoàn chỉnh xưởng đóng tàu, chỉ có điều thuyền tượng đều bị vết nguyệt sự kiện quét sạch sành xanh. Leo theo quần đảo tự do bang mang về điệu tinh tạo nhà đỏ tộc về sau, liền được đưa đến ổ lẻn nghĩa, bắt đầu chế tạo kiểu mới hơi nước tàu chiến bọc thép. Làm trường kỳ đốc tạo luyện kim phi thuyền, luyện kim chiến thuyền vợ hữu đại sư, làm sao để y đế quốc thông thường chiến hạm chỉ có leo thiết tưởng hơi nước tàu chiến bọc thép, tài năng gây nên hắn hứng thú. Mà điệu tinh tạo nhà đỏ tộc gia chủ keo kiệt liền thành trợ thủ của hắn, dẫn đầu 500 điệu tinh thuyền tượng, dùng quần đảo tự do bang tiên tiến nhất tạo thuyền kỹ thuật, phối hợp khúc sông công nghiệp gang thép, thời gian nửa năm liền chế tạo ra chiếc thứ nhất tàu chiến bọc thép. Đây là điệu tinh đại sư, tạo nhà đỏ tộc, khúc sông công nghiệp cộng đồng kết tinh. Chiếc thứ nhất tàu chiến bọc thép, y nguyên bảo lưu lấy cánh buồm chiến hạm đồng hậu dày đặc phong cách, bởi vì kỹ thuật không thành thục, thân dài cũng chỉ có tiêu chuẩn song cột buồm chiến thuyền 30m, thuộc về cỡ trung chiến thuyền. Chỉ có điều không có cánh buồm, toàn thân bị thiết giáp bao khỏa, chỉ có mấy cây khói đen bốc lên ống khói, xem ra phi thường cổ quái. Nổi trên mặt nước, tựa như một con cá. Trên thuyền thủy thủ, hơn phân nửa đều không phải khúc sông binh sĩ, mà là một đám kiểm tra thuyền tính năng thuyền tượng, mà lại không có trang bị đại pháo. Dựa theo khúc sông lĩnh chủ phủ quy hoạch, chiếc này tàu chiến bọc thép vốn nên sang năm lúc này tài năng chính thức phục dịch. Chờ nó phục dịch một năm, các loại thực chiến tham số tập hợp mới có thể sản xuất hàng loạt quân hạm. Tạo thuyền đại sư vợ dịu cũng ở trên thuyền, nhìn xem đối diện hạm đội khổng lồ, kinh hoàng nói, chuyện gì xảy ra, nơi này còn có quân địch hạm đội. Ngược lại là một bên hạm trưởng, lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hỏi, pháo kích tiếp nhận thí nghiệm không phải không làm sao? Cái này không vừa vặn. Vợ dịu giận, nhà ai pháo kích thí nghiệm, lấy chính mình làm miếng ngắm. Chúng ta còn ở trên thuyền đâu? Nhưng không thể theo hắn, hai chiếc cánh buồm chiến hạm đã bao bọc tới, trên chiến hạm hỏa pháo cửa khoang từng cái mở ra, chí ít 12 môn đại pháo nhắm ngay tàu chiến bọc thép. Hạm trưởng một bên chỉ huy, một bên bắt lấy bên người dây thừng, những người không liên quan toàn bộ trốn vào khoang tàu, khúc sông thủy quân làm tốt va chạm chuẩn bị. Một lát về sau, hai chiếc luyện kim chiến hạm hỏa pháo nhao nhao khai hỏa, phun ra thật tâm thiết cầu. Những này súng không nòng xoắn hỏa pháo đều tại 12 tờ OUNZ đến 30 tờ OUNZ ở giữa, thuộc về trọng pháo hệ liệt, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng bằng gỗ thuyền sắt, đánh chìm truyền thống chiến thuyền. Nhưng là rơi tại tàu chiến bọc thép thép chế thuyền sắt bên trên, lại chỉ ném ra từng cái hố nhỏ, từ đầu đến cuối không thể đánh xuyên thuyền sắt. Vợ Hữu nhìn đau lòng không thôi, trên bong thuyền vừa đi vừa về chạy nhanh, ta tàu chiến bọc thép, ta ô yếm tàu chiến bọc thép à. Một đám cầu đầu nhân thuyền tượng cảm thấy rất chơi vui, thế là đi theo phía sau hắn buôn tàu kêu khóc. Chạy hai vòng, liền nghe tới hạm trưởng lớn tiếng nói, chuẩn bị va chạm. Theo hắn, tàu chiến bọc thép chậm rãi chạy hướng đường biển, nghiêng nghiêng vọt tới đan sen mà qua một chiếc luyện kim chiến hạm. Luyện kim chiến hạm thuyền sắc bên ngoài, hiện ra một đạo nhàn nhạt ma lực hộ thuẫn, một giây sau, tại cự lực va chạm phía dưới, liền ầm vang vỡ vụn. Phi ngư hảo thuần kim loại mũi sừng, nhẹ nhõm xé ra luyện kim chiến hạm ma lực hộ thuẫn cùng bằng gỗ thuyền sắt, xâm nhập trong đó. Tại hơi nước động lực khu động xuống, tàu chiến bọc thép tiếp tục hướng phía trước đỉnh, thẳng đến đem luyện kim chiến hạm đụng thành hai đoạn, mới từ một bên khác chạy tới. Đại lượng thủy thủ nhao nhao kêu thảm nhảy xuống biển, hàng hóa cùng hỏa pháo mất đi giam cầm, khắp nơi lan loạn, sau đó đều con thuyền chìm vào đáy biển. Nhìn thấy tàu chiến bọc thép cường hãn như thế, khúc sông hạm trưởng hưng phấn không thôi, một chỉ nơi xa cự kình hào tiến lên, tiếp tục tiếp theo hạm kiểm tra. Hải quân thống soái Môn Nông Tử tức thấy thế, giận không kèm được, hạ lệnh triển khai chiến xếp hàng hình, cho ta tập kích nó. Nhìn thấy quân địch chiến hạm nhao nhao quay đầu, xếp thành hoành liệt, khúc sông hạm trưởng quả quyết nói, chìm xuống chiến hạm. Theo mệnh lệnh của hắn, chiếc này tàu chiến bọc thép vậy mà chậm rãi chìm xuống, bong tàu càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ cùng mặt biển ngang bằng. Bị tàu chiến bọc thép đụng nát bọt nước, vẩy ra đến trên bong tàu. Mà chiến hạm địch vòng thứ nhất tập kích, theo tàu chiến bọc thép đỉnh đầu bay qua, xa xa rơi ở sau lưng trong biển. Trước trang súng không nòng xoắn hạm pháo lắp tốc độ cực kỳ chậm chạp, mà tàu chiến bọc thép tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tại vòng thứ hai hỏa pháo bay qua đỉnh đầu về sau, hơn phân nửa thân thể tiềm ẩn trong nước tàu chiến bọc thép, toàn thân vỏ kim loại sáng lên phủ văn màu vàng, thường ngực kim quang theo các loại trong khe hở lộ ra, chiếu sáng mặt biển. Phi ngư hào toàn bộ thân thuyền phát ra ong ong chấn động âm thanh, sau đó thân thuyền bỗng nhiên chợt nhẹ, cấp tốc nổi lên mặt nước. Mượn nhờ to lớn nổi lên lực đạo, dài hơn 30 thước tàu chiến bọc thép chậm rãi nhảy ra mặt nước, bay lên. Phi ngư hào cất cánh. Chương 835, áo liệt nít pháo đài. Chương 835, áo liệt nít pháo đài. Dài 30 mét, một tầng bong tàu phi ngư hào, tại dài 60 mét, ba tầng bong tàu cự tình hào trước mặt, liền giống bị cá mập lớn đi săn cá biển. Vỡ dù thủ hải quân hạm đội 15 chiếc chiến hạm bên trong, nhỏ nhất một chiếc cũng so phi ngư hào phải lớn một chút, chí ít lộ ở trên mặt nước chính là như thế. Nhưng vốn nên là thú săn nó, hiện tại bay lên. Tại phe địch thủy thủ hoảng sợ trong ánh mắt, phi ngư hào giống như là tiễn cá nhảy ra mặt nước, tại không trung ngắn ngủi trượt mấy chục mét, lập tức trên thân phủ băng màu vàng từng đoạn giật tắt. Phi ngư hào nhẹ nhàng thân thể trọng tân biến trở về mấy ngàn tấn kim loại vật nặng, sau đó hướng phía dưới lao xuống, một đầu tiến đụng vào cự kình hào thân thể. Cái trang diện này cực giống một cái chiến truy, trung điệp vung mạnh tại thuyền gỗ mô hình bên trên. Khúc sông trước mắt hơi nước khu động cũng không cường đại, tốc độ còn xa xa không đạt được thành thục thời kỳ hơi nước tàu chiến bọc thép, va chạm ngang nhau hình thể bằng gỗ chiến hạm, còn có thể đem hắn xé nát. Nhưng cự kình hào thân dài chính là phi ngư hào hai lần, chuyển đổi thành hình thể, đó chính là gấp 6 lần trở lên. Bằng vào phi ngư hào hơi nước khu động, chỉ có thể để nó mũi sừng đâm vào cự kình hào gấp đôi dày thêm bằng gỗ thuyền sắt bên trong, sau đó khảm ở phía trên. Cái này mặc dù cũng có thể đối với cự kình hào tạo thành trọng thương, nhưng hạ chẳng chính là phi ngư hào không tránh thoát. Phía trên khúc sông nhân viên kỹ thuật tất cả đều đứng trước bị bắt làm tù binh phong hiểm. Nhưng bây giờ toàn bộ thuyền trọng lượng đều đệ tại cự kình hào thuyền sắt bên trên, to lớn bọt nước bên trong vô số đứt gãy bong thuyền biến thành gai gỗ văng khắp nơi, đem phụ cận thủy thủ đầm xuyên cột buồm nước gãy vải bạt bay loạn. Cự kình hào mặt bên lộ ra một đạo lỗ thủng to lớn, phản phất một mặt sụp đổ tường thành, bên trong 7-8 cái khoang toàn bộ bại lộ tại bên ngoài, vô số hàng hóa hỏa pháo lan lộn rơi xuống mặt biển, mãnh liệt nước biển chảy ngược vào khoang phòng. Cự kình hào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chìm xuống. Một kích trúng đích phi ngư hào, thân thể cũng phát ra thảm thiết kẹt kẹt âm thanh, tại đánh trúng bằng đầu đầy bao các khu vực chủ quản cũng bắt đầu kéo còi báo động. Số một nước mật khoang thuyền vỡ tan, thân tàu nghiêm trọng tổn hại. Cậu từ đâu? Cậu từ đâu? Tranh thủ thời gian hàn. Số 2 nồi hơi nghiêm trọng quá tải, ma lực mất trọng lượng trang bị tổn hại. Tại hạm trưởng dưới mệnh lệnh, ẩn tàng tại nước biển xuống cánh quạt bắt đầu đảo ngược, đem phi ngư hào theo cự kình hào thi thể bên trên chậm rãi rút ra. Ở trung quanh chiến hạm chậm rãi vây quanh tới trước đó, phi ngư hào kéo lấy vết thương đầy người, nhanh chóng hướng ổ lẹn nhịp bến cảng bỏ trốn mất dạng. Trên biển vô địch cánh buồm chiến hạm, đến gió sóng nhỏ thấp phong bạo hạ định, liền theo bốn khu xe đua biến thành lao đầu vui, động tác như là rùa bò. Chờ chúng nó chậm chậm điều chỉnh phương hướng, lần nữa nã pháo, phi ngư hào đã chậm rãi chìm xuống thân vị, chỉ lộ ra nhàn nhạt phần lưng, phảng phất đi săn thành công cá mập, xa xa bỏ chạy. Nhìn xem khói đen bốc lên kim loại quái vật, tại từng cây đạn pháo kích thích cột nước ở giữa đi xa, vợ rủ tù hải quân hạm đội các thủy thủ cũng nhịn không được thấp giọng kêu gọi, thánh quang ở trên. Dị đoan a. Đột nhiên lọt vào tập kích Môn Nông Tử Tước, dùng một ngày thời gian mới dựa vào theo thuyền pháp sư cùng còn lại hai chiếc luyện kim chiến thuyền ngăn cản cự kình hào đắm chìm. Nhưng bọn hắn cũng tạm thời mất đi năng lực tiến công, chỉ có thể tại hạ bị phụ cận chọn đất bỏ neo tiến hành chỉnh đốn. Nguyên bản tập kích bất ngờ ô lẹn nhị kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại, mà phi ngư hào thật vất vả lái về ô lẹn nhị xưởng đóng tàu, thuyền viên cũng là một mặt sống sót sau tai nạn. Bọn hắn căn bản không phải nhân viên chiến đấu, mà là xưởng đóng tàu nhân viên kỹ thuật, căn bản không có nghĩ tới có như thế một trận tao nội chiến. Vợ hiệu đại sư hoàn toàn đắm chìm tại các hạng số liệu bên trong, mang một đám thuyền tượng vây quanh phi ngư hào đảo quanh, ghi chép nó tổn hại tình huống. Đây là khó được thực chiến số liệu, xa so với thông thường kiểm tra phải hữu dụng. Có lần này tinh lịch, khúc sông tàu chiến bọc thép phát triển tiến trình có thể trực tiếp tăng tốc nhiều năm. Mà rời thuyền về sau hạm trưởng, thì đối với chính mình thợ lái chính nói, địch tình ghi chép rõ ràng không? Nhớ rõ ràng. tranh thủ thời gian đưa đi phủ tổng đốc, giao cho tổng đốc đại nhân. Những người khác, theo ta lên hạm, chấp hành gần bờ tuần tra, phòng ngừa quân địch tới gần. Tại hắn đâu vào đấy trong mệnh lệnh, từng đội binh sĩ vượt qua thợ đóng tàu, leo lên sắt vách một chiếc cánh buồm chiến hạm. Ô lén nhị sưởng đóng tàu đủ tàu bên trong, trừ chiếc này cánh buồm hơi nước hỗn hợp chiến hạm, liếc nhìn lại, trong vụ tàu còn mang lấy 7-8 chiếc giống nhau như lúc cánh buồm hơi nước chiến hạm. Chỉ có điều trên người bọn chúng, bò đầy vô số điệu tinh cùng nhân tộc tuyệt tượng, tại cần cầu đường dây dưới sự trợ giúp, đem từng khối 10cm dày thép tôi tấm, cố định tại bằng gỗ thuyền sát phía trên. Đây là khúc sông nguyên lai cánh buồm hơi nước hỗn hợp chiến hạm, mặc dù chủ lực đã trở mạ vịn hỏa pháo đoàn đi phía nam, nhưng còn lại mấy chiếc cũng đủ để chống đỡ lấy ổ lẹn nhị phòng ngự. Ổ lẹn nhị tổng đốc dị bộ lạc rất nhanh liền thu được tin tức, nhìn xem trên chiến báo số liệu, có chút nhíu mày, bọn rủ tủ bá tức vẫn còn có chút ý nghĩ, biết chia binh bắc thượng, chép đường lui của chúng ta. Nhưng ổ lẹn nhị là bắc cảnh chủ thành, đệ nhất yếu tắc, làm sao có thể để hắn đắc thủ? Phi mã đưa tin, thông báo khúc sông, mặt khác thông báo các nơi pháo đài, kiểm tra tu sửa đại pháo, dự trữ vật tư, nhất thiết phải làm địch nhân mảnh giáp không được với bờ. Vâng. Theo dị gỗ lạc mệnh lệnh, toàn bộ ổ lẹn nhịp mấy vạn người nhất thời công việc lưu đủ lên, đại lượng dân dụng công trình đoàn chuyển thành quân dụng, làm hậu cần phụ binh tham dự thành phòng. Từng đội tay súng kiếp cùng chiêu mộ binh, rời đi ổ lẹn nhịp, thẳng đến các nơi pháo đài. Ổ lẹn nhịp nguyên bản trú đóng khúc sông quân đoàn thứ hai, hiện tại phía nam chiến sự căng thẳng, mạ vì mang đi hỏa pháo đoàn ở bên trong một nửa binh lực, chỉ còn lại 3,000 khúc sông tay súng kiếp. Nhưng những cái kia trọng kim chế tạo bờ phòng pháo lại mang không đi. Trung kiến ổ lẹn nhịp chủ thành trong lúc đó, khúc sông công trình đoàn ở trong này xây dựng 6 nơi pháo đài, đem toàn bộ ẻn gì nổ hạ cửa sông, không góc chết bao trùm. Khúc sông xưởng quân sự cũng rèn đúc 60 cửa kẻ phá thành đại pháo, cùng tồn kho các thức đại pháo, cất đặt tại cái này 6 nơi pháo đài. Có thành tục thép tôi rèn đúc kỹ thuật cùng cỡ lớn xưởng quân sự, 60 cửa nặng 10 tấn kẻ phá thành đại pháo, cũng chỉ là một lò nước thép mà thôi. Nặng nghề kẻ phá thành đại pháo, có thể phá hủy tường thành, cũng có thể phá hủy chiến hạm, khuyết điểm duy nhất là quá nặng nghề, không cách nào di động. Bọn chúng không có cách nào việt dã tác chiến, nhưng làm bờ phòng pháo, kia liền quá phù hợp. Môn nông tử tướng hạm đội điều động 3 chiếc cánh buồm chiến hạm tiến hành tính thăm dò tiến công, lập tức nếm đến đau khổ. Ô lén nhịp bẹ chỉ nhà bánh nữ công diện y, liên tục nửa năm đều tại công xưởng dây chuyển sản xuất tăng giờ làm việc sản xuất hàng loạt cơ lương, một ngày 2 ca sinh hoạt, đích xác tiêu hao thân thể, để nàng mệt đến mất ngư. Nhưng thu hoạch cũng rất khả quan, ngắn ngủi hơn nửa năm, nàng liền góp nhặt 20,000 đồng tệ tiền tiết kiệm. 20,000 đồng tệ cũng chính là 2 viên kim xảo kẹo lẹt, nghe rất ít, nhưng thả tại tầng dưới chốt bình dân trước mặt, đã là một khoản tiền lớn. Tại huyết nguyệt sự kiện trước đó, các nàng một nhà tại hạ thành khu kinh doanh tiệm bánh mì, tính được trên đường gia đình giàu có, nhưng một ngày thuần thu vào cũng không đến 100 tiền đồng. Chương 836, cự hình đạn pháo chương 836, cự hình đạn pháo dễ nỉ hận không thể trận này phát sinh tại xa xôi phía nam chiến đấu, một mực tiếp tục kéo dài mới tốt. Thông qua nhân viên tạp vụ giới thiệu, nàng đem 20,000 khoản tiền lớn tồn vào phủ lãnh chúa xây dựng ngân hàng, mỗi ngày đều có thể được đến 4 đồng tệ lợi tức. Chính nàng cơm nước đều bị bẻ chỉ nhà bánh bao, cái này tiền vừa bạn giao cho viện mồ côi, cho đồ đần dạn đi làm tiền ăn. Dễ nỉ tính toán qua, nếu như vậy xuống dưới, lại tích lũy nửa năm, toàn bộ tồn tiến vào ngân hàng, coi như chính mình mệt mỏi chết tại xưởng, cũng đầy đủ dạn đi đời này bị chiếu cố rất tốt. Mặc dù có chút nữ công bụng trộm bụng trộm nói, phủ lãnh chúa ngân hàng chính là chỉ có vào chứ không có ra âm mưu, nhưng dễ nỉ cảm thấy không quan trọng, dạng này phủ lãnh chúa nguyện ý lừa nàng, nàng cũng vui vẻ. Bởi vì sản lượng quá lớn, mẹ chỉ nhà bánh quân lương sản xuất có chút vượt mức, chủ quản không thể không phân phối một bộ phận nữ công tiếp tục tiến hành trước đó bánh mì bánh ngọt sản xuất, tiếp tục tiếp nhận các loại đơn đặt hàng. Dễ nỉ lại trở lại quen thuộc nghề, đồng thời trở thành tiệm bánh mì tiểu tổ trưởng, tiền lương cũng tăng lên 2 thành. Ngày này dễ nỉ vừa mới mang 2 tên nữ công đem mới ra lò bánh mì chuyển vào xe hàng, liền nghe tới đường ống chính, dễ nỉ, ngươi mang 2 nàng đi theo, đi tường thành đưa chuyến hàng. Được rồi, chủ quản. Dễ nỉ lên tiếng, quen thuộc ngồi xuống xe ngựa tay lái phụ, mà 2 tên nữ công thì chen vào xe ngựa kệ hàng ở giữa. Cái này một xe ngựa đồ ăn là cung cấp cho ổ lẹn nhịp dân binh đoàn bữa tối, những dân binh này đoàn thành viên thuộc về nghĩa vụ binh, thường ngày chỉ có cơm trưa tài năng tại quân doanh nhà ăn miễn phí dùng cơm. Nhưng mấy ngày nay không biết ngoài thành xảy ra chuyện gì, ổ lẹn nhịp tổng đốc xuống phát chính lệnh, mệnh lệnh thành phòng đội cung cấp dân binh đoàn bữa tối, để bọn hắn phiên trực đến trời tối mới thôi. Chỉ có nửa buổi dân binh đoàn, chỉ là vì hỗn cái này đống nhiên số lượng nhiều bao ăn no bữa tối, đều nguyện ý tại đầu tường nhiều thủ 2 giờ. Mẹ chỉ nhà bánh toàn viên tăng ca, không có bao nhiêu người lực có thể sai bảo, dễ nỉ những này nghe lời nữ công, liền có thêm rất nhiều ngoài định mức công tác. Một đường đến ổ lẹn nhịp tường thành, mẹ chỉ nhà bánh xe ngựa thông qua thủ vệ cửa ải, trực tiếp theo hành lang đem xe ngựa mở đến trên tường thành. Hùng thánh ổ lẹn nhịp tường thành có thể dung 3 chiếc xe ngựa song hành. Ngay tại trên tường thành, dễ nỉ mang 2 tên nữ công cùng 1 tên quân doanh nhà ăn nhân viên quản lý, đem mùi thơm một phía, dư ôn vẫn còn tồn tại bánh mì phân phát cho đi qua xếp hàng dân binh đoàn thành viên. Đợi đến bánh mì chia xong, dễ nỉ lực chú ý mới thả tại tường thành bên ngoài. Ô lén nhịp chủ thành thành lập tại Bắc Băng Hà cùng ẹn dị nổ hà 2 đầu sông lớn cửa sông ở giữa, trừ cao 12 mét tường thành, phía dưới còn có hơn 10 mét cao thiên nhiên tầm nham thạch. Đứng tại trên đầu thành nhìn ra phía ngoài, đưa mắt nhìn lại tất cả đều là mênh mông vô bờ biển cả. Kỳ thật nói là mặt hồ càng thêm thích hợp, nơi này nước y nguyên đều là 2 đầu sông lớn chuyển vào bình hoãn hà nước, lại có đại sơn vây quanh, ngăn cản trên biển gió lốc, đông nửa bên phong bạo hạ định, cơ hồ không có cái gì sóng biển dấu vết. Lúc này đến chập tối, toàn bộ mặt biển sóng nước lấp loáng, kim quang sáng lạ, dễ nhỉ cũng không nhịn được có chút xuất thần. Nàng từ nhỏ đã thích tại bến tàu nhìn biển, sau khi lớn lên cơ hồ mỗi tuần đều sẽ vụng trộm chạy ra ra môn, đi theo dạn đi cưỡi thuyền nhỏ đi trong biển bạch thuyền. Nhưng chỉ có đứng tại cự thành phía trên, tài năng khắc sâu trải nghiệm phong bạo hạp vịnh bao la hùng vĩ. Đúng lúc này, bên cạnh dân binh đoàn trưởng nhắc nhở, chú ý, đứng vững. Không đợi dễ nhỉ phản ứng, vài tiếng kịch liệt oanh minh từ nơi không xa truyền đến, dưới lòng bàn chân tường thành một trận run rẩy, để dễ nhỉ đánh cái lảo đảo. Mười mấy mai to lớn thiết cầu bay lên cao cao, hướng nơi xa mặt biển rơi xuống. Bọn chúng dán một chiếc cánh buồm thuyền lớn rơi vào trong nước, kích thích cột nước có cao hơn 10 mét, cơ hồ có thể đè trên bong tàu người lao xuống. Gặp công kích thuyền buồm lay động không ngừng, phía dưới bình tĩnh mặt biển, tản mát ra to lớn gợn sóng. Theo dễ nhỉ vị trí này nhìn, thuyền buồm khoảng cách quá xa xôi, xem ra như vậy không đáng chú ý, đến mức vừa rồi trực tiếp bị xem nhẹ. Hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện vậy mà là ba chiếc cỡ lớn cánh buồm chiến hạm. Tại cự hình đạn pháo tập kích, cỡ lớn cánh buồm chiến hạm chậm rãi ở trong nước lần tránh, lộ ra như thế bất lực. Dễ nhỉ dọa đến sắc mặt trắng bệch, đó là cái gì? Dân binh đoàn trưởng nhai nuốt lấy trong tay bánh nếp, coi là Jenny là đang hỏi trong biển thuyền buồm, là địch nhân. Jenny phía sau lưng một chút kéo căng, quên to lớn thiết cầu đáng sợ, cái gì? Địch nhân, nam cảnh địch nhân đánh tới cái này đến rồi. Dân binh đoàn trưởng đắc ý nói, đúng nha, đánh không lại ta đại công tước, cũng đánh không lại ta khúc sông, cũng liền ở trong biển đi dạo một vòng, ăn một lần pháo tử. Hán thanh âm, lập tức bị vòng tiếp theo đại pháo bao phủ, gần gần xa xa ba khu pháo đài đều vang lên chấn thiên oanh minh. Dây đặc to lớn thiết cầu bay qua không trung, rơi tại thuyền buồm phụ cận. Vẹn vẹn ba viên thiết cầu rơi ở trên người của nó, lập tức theo bong tàu một đường nện xuyên, cho nó một cái xuyên tim. Còn tại gặm bánh mì dân binh đoàn các thành viên, lập tức vui vẻ, ai thán. Lại là thứ ba pháo đài pháo binh cũng quá chuẩn, mỗi lần đều là bọn hắn. Thứ tư pháo đài phế vật. Bọn hắn gần như vậy. Cái này đều đánh không cho phép. Ta thắng, tranh thủ thời gian giao tiền. Tại dân binh đoàn tiền ồn ào bên trong, còn lại hai chiếc cánh buồm chiến hạm chậm rãi quay đầu rời xa, chỉ để lại thụ thương đồng bạn tại nguyên chỗ đảo quanh. Còn thăm dò cái giám, vị trí này khoảng cách bờ rủ tù hải quân hạm pháo lớn nhất tầm bắn còn có 200 mét. Pháo kích kết thúc, hai chiếc khúc sông hơi nước chiến thuyền mới chậm rãi rời đi bên tàu, tới gần quân địch. Bọn chúng không phải đi truy kích, mà là dự định tại chiến hạm địch quân đắm chìm trước đó nhặt một chút đáng tiền rất rưởi, bao quát thủy thủ. Tại khoảng cách dễ nhỉ vài trăm mét bên ngoài là ổ lẻn niệm công tức tòa thành, hiện tại đã đổi tên là ổ lẻn niệm phủ tổng đốc. Địa thế của nơi này so tường thành còn phải cao hơn 10 mét, có thể quan sát toàn bộ ổ lẻn niệm toàn thành. Nhìn xem phương xa cũng không tính giao chiến chẳng cảnh, dì bộ lạp quay người rời đi. Một đám tôm kép nhãi nhép, chậm trễ ta sản xuất kiến thiết, năm nay chiến tích muốn không để mắt. Môn nông tử tức tại phong bạo hạp định rằng có gần một tháng, hạm đội đồ ăn đã mau ăn xong, bắt đầu dựa vào cướp bóc hạp định ven bờ thôn trang đến thu hoạch tiếp tế. Lúc này, hạp định chật hẹp cửa vào, lần nữa lái tới một chi to lớn hạm đội. Thuyền của bọn hắn đầu phiêu đãng màu vàng cùng màu trắng thần thánh cơ sĩ, cầm đầu cự hạm dài đến 100 mét, toàn thân vàng nóng, rõ ràng là thánh quang giáo hoàng tòa hạm, họ dạn tịch đế quốc trận chiến đầu tiên hạm thánh đường hào. Là thánh quang quân viễn chinh. Thánh đường hào hạm trưởng, là thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cấp 9 đại kỵ sĩ cỡ dị giật. Tóc trắng thơ, mặt lộ uy nghiêm thánh điện kỵ sĩ đoàn trưởng, là thánh quang giáo hoàng tọa hạ đại đệ tử, cũng là thánh quang giáo hội thánh giai phía dưới đệ nhất cường giả. Nhìn phía sang nên đón mở rủ tù hải quân hạm đội, cờ gì dẹt đại kỵ sĩ không chút do dự, hạ lệnh, là quân địch, diệt. Chương 837, dị tộc bố giáo quyền chương 837, dị tộc bố giáo quyền cự kình hào thợ lái chính, nhìn xem phương xa hoàng kim hạm đội, không khỏi hô to, quá tốt, là thánh quang hạm đội, chúng ta có thể cứu. Hải quân thống soái môn nông tử tức nhìn xem phương xa hạm đội, cũng như chút được gánh nặng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn du đãng tại phong bạo hạ định, xem ra giống như tại phong tỏa Olenit, kỳ thật như là chó nhà có tang. Olenit mấy chiếc chiến hạm cũng không nguyện ý xuất cảng cùng bọn hắn chính diện giao chiến, chỉ tại pháo đài tầm bắn xuống tiến hành thường ngày tuần sát, ngăn cản bờ rủ tù hạm đội đoạt bãi đổ bộ. Bờ rủ tù hạm đội vài lần thị uy, câu dẫn, thậm chí trá bại, đều không thể câu lên truy kích của đối phương dục vọng. Nhìn xem đối diện nhàn nhã tư thái, môn nông tử tức rất hoài nghi đối phương không phải đánh không lại, mà bèn bèn là không muốn đánh. Nhưng cũng may hiện tại thánh quang hạm đội đến, bọn hắn rốt cuộc tìm được phá cục hy vọng. Theo hai chi hạm đội tới gần, môn nông tử tức rất nhanh phát hiện không đúng. Tại thánh đường hào đầu thuyền, kim quang không ngừng ngưng tụ, sau đó biến thành một phát trùng tiên trùng sáng, hướng bọn họ chi hạm đội này rơi xuống. Tại cái này đoàn lóa mắt kim quang phía sau, là hơn 10 đoàn nhỏ hơn trùng sáng, đồng dạng theo thánh quang hạm đội các lớn luyện kim trên chiến thuyền bay ra. Thánh quang ma đạo pháo. Vỡ dù tu hạm đội các thủy thủ lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao thê lương hô to, địch tập. Địch tập. Chuẩn bị tác chiến. Một trận cỡ lớn hải chiến, ngay tại ổ lèn nghiệp quân phòng thủ ngay dưới mắt trình diễn. Dùng dòng dã một ngày thời gian, thánh quang hạm đội toàn diện bờ rủ tù hạm đội, đánh chìm 8 chiếc cánh buồm chiến hạm, những người còn lại đều tù binh. Nhưng thánh quang hạm đội cũng tổn thất không nhỏ, tự thân tổn thất 4 chiếc luyện kim chiến thuyền cùng đại lượng thủy thủ. Toàn bộ họ dạng tịch nhân tộc đế quốc, thánh quang giáo hội không nhất định là thực lực quân sự mạnh nhất thế lực, nhưng tuyệt đối là có tiền nhất thế lực. Liền xem như nam cảnh hoàng thất, cũng chỉ có thể tại hoàng thất trực thuộc địa khu thu lấy thuế má, cái khác phân đất phong hầu bá tước lĩnh đều đối với hoàng thất thu thuế xa cách. Nhưng thánh quang giáo hội không giống, phàm là thánh quang nơi che chở, thập một thuế đều là cố định không thay đổi. Không chỉ là toàn bộ nam cảnh, bắc cảnh cùng tây cảnh, thậm chí quần đảo tự do bang đều có thánh quang giáo khu tồn tại, liên tục không ngừng vì thánh quang chi thành chuyển vận tiền tài cùng vật tư. Thánh quang hạm đội chiến hạm thuần một sắc tất cả đều là phí tổn bạn kim luyện kim chiến thuyền. Không chỉ có ma năng khu động, có thể tại không gió mặt biển hành động tự nhiên, còn có Thánh Quang Chi Thành Thánh Quang Ma Đạo Pháo, có thể nhẹ nhõm áp chế cao giai hải quái cùng thuyền hải tặc. Đáng tiếc Thánh Quang hạm đội tự cao siêu phàm lực lượng cường đại, chưa từng có đi nghiên cứu cùng trang bị tiểu mới súng đạn. Luyện kim chiến thuyền phá hoại năng lực, còn không có trang bị đại lượng lúc đầu hỏa pháo bợ rủ tù hạm đội mạnh. Dựa vào xuất kỳ bất ý, cùng nghiền ép thức siêu phàm chiến lực, còn có ma năng khu động cung cấp tính cơ động, mới thu hoạch được trận này đại thắng. Thành công vì ổ lẹn nịp giải vây Thánh Quang hạm đội, ở bên ngoài ổ lẹn nịp dừng lại, sau đó điều động một chiếc thuyền nhỏ, đi hướng ổ lẹn nịp đàm phán. Nhìn xem số lượng càng thêm khổng lồ Thánh Quang hạm đội, Dị Vũ làm sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn phụ tá đứng ở phía sau, cũng có chút lo lắng, Thánh Quang giáo hội vừa mới cầm tù bá tước đại nhân, lúc này liền đến hòa đàm. Không có lừa dối a. Dị Vũ lập cũng là cân nhắc hồi lâu, mới hạ quyết tâm, Leo vừa mới bị giáo hoàng phong thích, đối diện lại đánh bại bợ rủ tù hạm đội, không đến mức vì âm như quỷ kế, đưa như thế lớn phần lễ vật, bọn hắn nhất định là có khác sở cầu. Phái ra sứ giả, nói cho đối diện, đồng ý sứ đoàn vào thành, nhưng quân hạm cấm chỉ nhập cảng, để bọn hắn bỏ neo đến hạ vịnh đối diện Hắc Ngư vịnh bên tàu. Đưa một nhóm mới mẹ tiếp tế đi Hắc Ngư vịnh, trò chuyện tỏ tâm ý. Đúng. Rất nhanh, cấp 9 thánh điện kỵ sĩ Cơ Dị Zes, liền tự mình mang sứ đoàn tiến vào Olenit, cùng tổng đốc Dị Gỗ Lạp triển khai đàm phán. Hiển nhiên hắn tại tới trước đó, thu thập đại lượng Bắc Cảnh tình báo, biết Dị Gỗ Lạp là Leo nghĩa phụ, có độc lập quyết sách quyền lực. Bọn hắn chuyến đi này mục đích cũng phi thường có tính dụ hoặc, để Dị Gỗ Lạp không cách nào cự tuyệt. Thánh quan quân viên trình, phụ giáo hoàng chi mệnh, đến đây Olenit, hiệp trợ Bắc Cảnh chống cự vong linh. 300 thánh điện kỵ sĩ, 10,000 thánh giáo quân, không vào thành, không cơ bóc, dọc theo sông bố phòng, cùng Olenit cùng tồn vong. Không cùng nơi đó quân phòng thủ sinh ra bất kỳ xung đột nào. Không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, không cần cung cấp bất luận cái gì tiếp tế. Yêu cầu duy nhất chính là thu hoạch được ổ lẹn nịp địa khu dị tộc bố giáo quyền. Dị tộc bố giáo quyền không bao hàm nhân tộc. Dị Vô Lạp đều bị điều kiện này hù đến, đây quả thực là trên trời rơi xuống địa bánh, để Dị Vô Lạp đều có chút hoài nghi. Thánh Quang giáo hội lịch đại đem dị tộc coi là dị đoan, ngàn năm bên trong tận hết sức lực càn quét, chính là vì mở rộng đế quốc bản đồ, thu hoạch càng nhiều giáo khu. Nhưng là tại Bắc Cảnh, cái này cố gắng mấy trăm năm bên trong đều không có lấy được quá lớn tiến triển. Làm chiến thần hậu duệ, Bắc Cảnh đại công tước gia tộc thiên nhiên bài xích Thánh Quang giáo hội, Bắc Cảnh chư tộc càng là ước gì đại công tước dẫn đầu phản kháng giáo hội. Mấy trăm năm cố gắng, cũng liền được tạ vợ bá tước lĩnh, thuộc về hoàn toàn giáo hóa giáo khu, cái khác các bác cả tước lĩnh, Thánh Quang giáo nghĩa từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập lòng người. Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh mấy trăm năm bên trong từ đầu đến cuối ma sát không ngừng, không chỉ là thế tục chính quyền đấu tranh, tín ngưỡng chi tranh cũng là một nguyên nhân quan trọng. Hiện tại Thánh Quang giáo hội lại còn nói không tìm Bắc Cảnh người truyền giáo, chỉ tìm những cái kia tín ngưỡng hỗn loạn dị tộc, đối với Dị Gỗ Lạp mà nói, đây không phải là tương đương không có điều kiện sao? Vẹn vẹn một buổi chiều, Dị Gỗ Lạp liền cùng Cờ Dị Dẹt quyết định xong đàm phán chi tiết, chủ yếu là các loại mậu dịch hạng mục công việc. Theo vạn dặm xa Nam Cảnh chuyển vận vật tư thiết tế, thực tế quá xa xôi, không bằng tại ổ lẹn nịp ngay tại chỗ mua sắm. Làm ổ lẹn nịp tổng đốc, Dị Gỗ Lạp nguyện ý thuê Hắc Ngư Vịnh cho Thánh Quang hạm đội làm trụ sở, đồng thời cho phép bọn hắn hậu cần đội tàu tiến vào ổ lẹn nịp thị trường tiến hành mua sắm. Yêu quan phương mậu dịch liền quan phương mậu dịch, sợ bị hố, kia liền tự động tại dân gian thị trường mua sắm. Cờ Dị Dẹt mặc dù rất hoài nghi Bắc Cảnh người vật tư tiếp tế năng lực, nhưng vẫn là vui vẻ đồng ý những này điều khoản. Hắn thấy mới mấy vạn người Olenip thả tại phương Nam chính là cái tử tức thành nhỏ, muốn thỏa mãn bọn hắn chi này nhân số hơn vạn đại quân, thực tế có chút khó khăn. Ngoài ra Olenip cụ tàu, tiệm thợ rèn, tất cả đều vì Thánh Quang hạm đội mở ra, có thể có thủ lao cung cấp tu bổ thuyền, chữa trị khôi giáp, cung cấp các loại vũ khí phục vụ. Đàm phán kết thúc, Dị Gỗ Lạp tâm tình vui vẻ, đưa mắt nhìn Cờ Dị Dẹt thuyền nhỏ rời đi. Hơn một vạn người Nam Cảnh hạm đội, còn là có tiền nhất Thánh Quang giáo hội, đây chính là cái khách hàng lớn. Không nói những cái khác, chỉ là bình thường thị trường giao dịch, liền có thể để hắn trong khoảng thời gian này thương thuế tăng nhiều. Mà lại Hoa Nam Cảnh giáo hội tiền, nuôi một chi tinh nhuệ quân đoàn, cho chính mình làm công, trên đời đâu còn có loại chuyện tốt này. Theo Olenip rời đi, Cờ Dị Dẹt còn có một tia nghi hoặc. Vì cái gì chính mình rõ ràng vừa xuất hiện liền lấy lòng, tốn hao thảm trọng đại giới mới cho Olenip giải vây, người nơi này theo tổng đốc đến tiểu binh, đều không có một cái sắc mặt tốt đâu. Lúc này, Olenip xưởng đóng tàu thuyền gỗ tàu chiến bọc thép, mới vừa vặn xuống nước, phi ngư hào cũng chữa trị hoàn tất, tại ụ tàu phụ cận tới lui. Nhưng vừa mới thành lập không lâu khúc sông hải quân, toàn viên im lặng. Bọn hắn nuôi một tháng cá, đã bị người khác nâng tay trên. Chương 838, thần giáng chương 838, thần giáng khổng lồ Thánh Quang hạm đội, đóng quân tại ổ lẹn niệm cách đó không xa Hắc Ngư Định. Cương đại thánh điện kỵ sĩ cùng tín niệm kiên định thánh giáo quân, không kịp chờ đợi đối ngoại mở rộng, tìm kiếm xung quanh dị tộc. Toàn bộ ổ lẹn niệm hạ cảnh, nguyên bản tính được Bắc địa giàu có nhất địa khu, nhưng là trong những năm này, đầu tiên là bị thú tộc xâm lấn, sau đó bị vong linh xâm lấn, lại bị huyết nguyệt giáo phái tận diệt, sớm đã hoang tàn vắng vẻ. Đừng nói phụ thuộc thôn trấn, liền ngay cả những cái kia thành đàn long lân mã quần, long huyết mã quần, hiện tại đều di chuyển nơi khác, không thấy tăm hơi. To lớn bãi cỏ bắt đầu bị theo trong núi sâu chui ra ngoài hoang dã dị tộc chiếm cứ. Thú nhân, cự ma, địa tinh, cầu đầu nhân, xài lang nhân, dã chư nhân, đủ loại dị tộc bộ lạc nhỏ, vụ mặt lẻ thẻ giải tại bãi cỏ phía trên. Đường đường cấp 9 thánh điện kỵ sĩ Cờ Dị Dẹt, tự mình mang 100 thánh điện kỵ sĩ, 1000 thánh giáo quân, đem một cái trăm người không đến cầu đầu nhân bộ lạc đoàn đoàn bao vây. Bị mấy trăm cây thánh quang chúc phúc tinh cương trường mâu đỉnh lấy, mấy chục con hoang dã cầu đầu nhân chen chúc một chỗ, phát ra ríu rít ồ ồ hoảng sợ nghẹn nào. Hung manh cầu đầu nhân còn tại nhe răng gầm nhẹ, sợ mất mật cầu đầu nhân đã nằm trên mặt đất rộng mở cái bụng, biểu hiện chính mình vô hại. Lít nha lít nhít đám người lộ ra một lỗ hổng, mấy tên thánh quang mục sư tại thánh giáo quân dưới sự bảo hộ tới gần dị tộc. Trong đó một tên cha xứ, là nam cảnh kiệt xuất nhất truyền giáo sĩ, hắn một mặt trang trọng, vương thánh quang giáo điện, thần sắc trang nghiêm, phảng phất đang trấn áp trên đời đáng sợ nhất ác ma. Nhưng trong miệng của hắn, đọc lại không phải thần thánh sắc lệnh, mà là thông tục dễ hiểu bố giáo tử. Vì thành công bố giáo, cha xứ tại đi thuyền trong lúc đó, còn cố ý học không ít bắc cảnh tiếng địa phương. Đáng tiếc hoang dã cầu đầu nhân cơ hồ nghe không hiểu đế quốc ngữ, lại thêm nghiêm trọng uy hiếp tính mạng, song phương căn bản là không có cách câu thông. Nhìn xem trang nghiêm thần thánh cha xứ, hoang dã cầu đầu nhân cố gắng tìm đòi, nghe ra nội tâm của hắn ác ý, nhao nhao nhe răng trợn mắt, không nguyện ý thần phục. Truyền giáo nửa ngày, tuyên cáo thất bại, cha xứ lau trên trán mồ hôi dị, nói khẽ với cờ dị dẹt báo cáo, khó, khó. Dị tộc ngu muội ngoan cố mất linh, không cách nào giáo hóa, không bằng càn quét. Tóc trắng thơ cờ dị dẹt liếc mắt nhìn ra vấn đề, lắc đầu nói, kia là ngươi không được, chuẩn bị thần hàng đi. Cha xứ mắt tròn váng, như thế mấy cái cầu đầu nhân cần thần hàng sao? Đây là giáo hoàng miệng hạ mệnh lệnh, làm chuyến này thống soái. Cờ dị dẹt lời nói không thể nghi ngờ, theo quân giáo đoàn bên trong lập tức một trận rối loạn. Hai tên tu nữ đẩy một tấm xe lăn tới, trên xe lăn là một cái hai chân tàn tật tuổi trẻ mục sư, đi tới cầu đầu nhân trước mặt về sau, nhắm mắt hồi lâu, lại mở ra lúc, hai mắt lộ ra kim quang, phảng phất có thể nhìn ra hết thảy. Hắn nhìn xem trước người run lẩy bẩy cầu đầu nhân, từ trong ngực móc ra một khối mềm mại bánh mì, đưa cho hoang dã cầu đầu nhân, đồng thời dùng thần lực trấn an, an đi. Tại hắn nhu hòa dưới ánh mắt, cầm đầu hoang dã cầu đầu nhân thủ lĩnh rốt cục an tĩnh lại, duỗi dài cái mũi cố gắng tìm đòi, tại bánh mì bên trên người tới người lui. Cuối cùng, hắn thử thăm dò cắn một cái. Thấy trẻ tuổi mục sư không có bất kỳ phản ứng gì, hoang dã cầu đầu nhân thủ lĩnh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đoạt lấy bánh mì, hung hăng cắn xé. Hộ vệ thần dụ giả siêu phàm tu sĩ, kém chút liền rút ra thập tự giá bên trong thư kiếm, đem cái này hoang dã cầu đầu nhân thủ lĩnh đâm chết. Lặng lặng nhìn xem hoang dã cầu đầu nhân thủ lĩnh ăn mì xong bao, trẻ tuổi mục sư khoát tay, để thánh giáo quân nhấc đến một giỏ lớn đồng dạng bánh mì. Muốn ăn không? Nhiều lần hỏi ba lần, hoang dã cầu đầu nhân thủ lĩnh mới biết rõ trẻ tuổi mục sư ý tứ, thế là điên cuồng gật đầu. Cùng ta niệm, tin thánh quang, có cơm ăn. Dị gỗ lạc ngồi tại ổ lẹn nịp phụ tổng đốc trước bàn làm việc, nghe tới không ít thánh quang hạm đội không hợp thói thường tin tức. Cái gì cho hoang dã dị tộc phát lương thực, cái gì bắt hoang dã dị tộc con non xây dựng tiểu học, cái gì chiêu mộ nơi đó ra dân, học tập dã chư nhân ngữ. Dị đoan a, dị đoan. Dị gỗ lạc đều thấy tê cả da đầu, làm sao leo tiểu tử này, đi đến đâu, nơi đó liền nghiêng trời lệch đất. Đây là thánh quang giáo hội sao? Nhưng hắn chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền bỏ mặc. Ổ lẹn nịp mùa đông, có càng trọng yếu hơn chính vụ. Bắt đầu mùa đông về sau, Bắc băng hà bắt đầu kết băng. Bắc băng hà hạ du khúc sông, không chỉ có vĩ độ khá thấp, mà lại có phong bạo biển điều tiết, khí hậu cũng tương đối ấm áp. Cùng phong thần tháo đài vị trí thượng du khúc sông không giống, nơi này một năm kết băng kỳ chỉ có 3 tháng, có thể cung cấp đại quân thông hành thời gian liền ngắn hơn. Những cái kia nhẹ nhàng vong linh giá đỡ, có lẽ có thể dẫm lên miếng băng mỏng qua sông, nhưng những cái kia mang nhà mang người thú tộc bộ lạc, vong linh hóa cỡ lớn đơn vị, đều chỉ có thể tại mùa đông thời gian xuôi nam. Cho nên ổ lẹn nịp gặp phải uy hiếp, bao năm qua đến đều so phong thần pháo đài yếu hơn rất nhiều. Nhưng cái này không có nghĩa là ổ lẹn nịp không có nguy hiểm. Mỗi đến mùa đông, ổ lẹn nịp quân phòng thủ đều muốn bước lên tuyết lớn ra khỏi thành, càn quét những cái kia bởi vì đói mà báo đoàn tiến công nhân tộc làng xóm dị tộc, càn quét từ vô số đội ngũ nhỏ chậm rãi hội tụ một đoàn vong linh quân đoàn. Những uy hiếp này không nói trước xử lý, đợi đến đầu xuân, ổ lẹn nịp liền sẽ đứng trước một trận nhân số vượt qua tự thân vây thành chiến, mà lại kinh doanh một chỗ, không phải ánh sáng giữ vững một tòa chủ thành là được. Hạt cảnh bên trong khoáng sản, đồng ruộng, nông trường, thôn trấn, toàn bộ đều muốn chiếu cố đến. Muốn khôi phục nhanh chóng sản xuất, chỉ dựa vào ổ lẹn nị quân phòng thủ còn thiếu rất nhiều, thánh quang quân viễn chinh còn không tốt sai sự, tiếp tục đi tin phía nam, để leo nghĩ biện pháp nhanh lên kết thúc chiến tranh, mang binh chi viện chúng ta. Theo bác cảnh trận tuyết rơi đầu tiên, khúc sông re mặt cha xứ, rốt cục đi theo tiếp tế bộ đội, đến phong thần pháo đài tiền tuyến. Nơi này đã bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, phụ cận nghỉ lại thú tộc bộ lạc, đại lượng chiến sĩ bị chiêu mộ, bố trí đến ven bờ phòng tuyến. So sánh những năm qua, những thú nhân này chiến sĩ không còn kháng cự bộ lạc đại vương nhóm chiêu mộ, ngược lại có chút bức thiết. Bởi vì từ hôm nay năm bắt đầu, thú nhân chiến sĩ tiếp nhận chiến tranh hiệu triệu, không còn cần tự chuẩn bị lương khô, nuôi cơm. Chỉ đơn giản như vậy điều kiện, liền để đại lượng thú tộc bộ lạc chiến sĩ chạy theo như vịt. Thú tộc bộ lạc sức sản xuất phi thường thấp, bình thường đều chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Đến mùa đông, các chiến sĩ mang đi đồ ăn đi hướng phong thần pháo đài tác chiến, còn lại già yếu cũng chỉ có thể chịu đói bị đói. Tiền tuyến thú nhân dũng sĩ may mắn sống qua một mùa đông, về nhà xem xét, tộc nhân cũng chết đói đến không sai biệt lắm. Đây chính là lúc trước thú tộc xuôi nam nguyên nhân căn bản. Tại có Bắc Băng Hà cùng Phong Thần Pháo Đài phòng ngự hệ thống dưới sự trợ giúp, thủ hộ gia viên đều như thế gian nan, tại càng thêm cẩn cối phương Bắc cánh đồng tuyết, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Năm nay lại không giống, khúc sông lương thực liên tục không ngừng mang đến Phong Thần Pháo Đài, đầy đủ thú tộc chiến sĩ cả một cái mùa đông tiêu hao. Bọn hắn rốt cục có thể cho tộc nhân lưu ăn một miếng, chính mình mang theo đũa ra chiến trường. Mà lại tại cơ sở mạn dễ ổn nghỉ khổ tâm dưới sự kinh doanh, vạn lạn trở thành nông nghiệp sản xuất cũng có hiệu quả rõ ràng, tối thiểu nhất có thể thỏa mãn trong thành cư dân qua mùa đông khẩu phần lương thực, không còn cần tiếp tục nghiền ép hoang dã bộ lạc nhỏ. Đợi đến Rê Bạch Cha xử đến, ở vào bờ bắc sân thí nghiệm đã xây dựng hoàn tất. Chương 839, khô héo tế đàn chương 839, khô héo tế đàn Rê Bạch Cha xứ, xác thực đến nói là Rê Bạch chủ giáo. Tại năm ngoái cuối năm, Ải Sẹ Bơ địa khu chủ giáo chính thức gỡ chức, chủ giáo chức vị từ Re Mạch Cha sứ tiếp nhận. Ở trong Thánh Quang Giáo hội, địa khu chủ giáo được hưởng to lớn quyền lực, nắm giữ tài phú kết xù, cho nên chức vị này cũng cơ hồ biến thành thế tập chế độ, bình thường sẽ không bị ngoại nhân tiếp nhận. Nhưng lần này lý do vô cùng đơn giản, bởi vì Sẹ Bơ địa khu thập một thuế mặc dù đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng vị này tiền nhiệm địa khu chủ giáo, y nguyên thủ đương giáo nghĩa, không nguyện ý phối hợp khúc sông lĩnh chủ phủ, văn bản rõ ràng hủy bỏ giáo hội thập một thuế. Khúc sông ba tước lĩnh cùng cái khác ba tước lĩnh khác biệt lớn nhất, chính là thu thuế quyền lực thu về phủ ba tước. Kỵ sĩ lãnh chúa thu thuế quyền bị thu hồi, phân thành thành chủ thu thuế quyền cũng bị thu hồi. Như vậy giáo hội thập một thuế cũng đương nhiên muốn bị thu hồi. Đã ngươi không đồng ý, kia liền nghỉ việc rồi. Phủ lãnh chúa không có cưỡng chế giải trừ chức vụ của hắn, mà là thông qua thánh quang giáo hội trưng cầu dân ý, để giáo chúng tự phát đem hắn đưa tiễn. Khúc sông chủ mẫu thánh quang nữ thần Olivia, chỉ là tại trường hợp công khai không đau không ngứa nói một câu dè vật cha xứ lời hữu ích. Ba tháng không đến, ải xe bờ chủ giáo liền thay người. Kỳ thật tại cằn cỗi Bắc Cảnh, giáo hội thập một thuế cũng không tính cái gì thuế nặng. Lúc đầu thổ địa liền không bao nhiêu sản xuất, tín đồ cũng không có mấy cái, đưa trước đi ba dưa hai táo mua cái tâm lý an ủi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng khúc sông ba tước lĩnh cũng giống, trong mấy năm này nông dân sản xuất gấp bội lại lần lần, lúc này, giáo hội thập một thuế là thuộc về thuế nặng. Giáo hội thu là thổ địa tổng sản xuất 1/10. Không chỉ là lương thực chính, liền ngay cả nuôi gà dê bỏ ngựa, loại cà rốt cải trắng, đều muốn giao 1/10 cho giáo hội. Ai sẽ bở thánh quang tín đồ, chiếm dân bản xứ miệng 1/4. Ngay từ đầu căn cứ vào thánh quang giáo hội lực ảnh hưởng, khúc sông lĩnh chủ phủ không có đối với các thành chủ giáo độc thủ. Lại thêm Bắc Cảnh nhân dã rất cũng có dã man chỗ tốt, đại lượng tín đồ, chỉ cần giáo hội không có võ lực đến thu thuế, như vậy bọn hắn nên đi giáo đường sám hối liền đi giáo đường sám hối, nên chống nộp thuế thời điểm như thường chống nộp thuế. Chỉ là phủ lãnh chúa thực tế nhìn không hạ có chút thành kính tín đồ, rõ ràng một nhà cố gắng, rất có tích xúc, lại tiếp tục trải qua kham khổ sinh hoạt, muốn đem hàng năm tích xúc dâng hiến cho giáo hội. Hiện tại xe bờ đã bị khúc sông quản lý đến bàn tay sắt một khối, quý tộc vũ trang đều bị suy yếu, hộ vệ đội có nghiêm ngặt binh lực hạn chế. Dựa theo liên hợp kỵ sĩ lĩnh điều ước, cờ góc kỵ sĩ có thể tiếp tục tuân theo chế độ cũ, có được 4 tên kỵ sĩ người hầu, 25 tên vũ trang thân vệ. Lấy trước mắt khúc sông bá tước lĩnh hiện trạng, đại lượng cờ góc kỵ sĩ chỉ là treo cái trước sông, nuôi đám lính kia chỉ là bài trí. Cho nên đại bộ phận kỵ sĩ cũng sẽ không tiếp tục bảo hộ chính mình gia tộc vũ trang, mà là đem tiền tiêu vào gia tộc xây dựng kinh tế bên trên, tiến hành nguyên thủy tư bản tích lũy. Vẫn như cũ nóng lòng kiến công lập nghiệp kỵ sĩ, chọn gia nhập khúc sông quân đoàn, trở thành chính thức quân nhân. Chỉ cần hoàn thành tài chính tập quyền, địa phương bên trên phản loạn thế lực lại thế nào nhảy, cũng không có tài chính chống đỡ lấy vũ trang quân đoàn vận hành. Trừ Ải Sẹ Bơ, Abazit, vì đã nan thành cùng xin tháo thành, bao quát hiện tại Osluận, toàn bộ đều tại bị bỏ thật một thuế. Những cái kia không nguyện ý duy trì đạo này lãnh chúa pháp lệnh chủ giáo, cũng chỉ có thể chủ động từ nhiệm. Nhưng một đường tốc độ ánh sáng lên trước, theo một cái ngay cả mình tiểu giáo đường đều muốn từ chủ tài chính xây dựng tiểu thần tra, trở thành Sẹ Bơ địa khu chủ giáo về sau, Rẽ Mạch chủ giáo lại đối với thánh quang giáo hội công tác không có quá lớn hào hứng. Những năm này, hắn đều tại khúc sông bán đảo nghiên cứu nghệ thuật, không chỉ là gạch men bích họa, cửa sổ thủy tinh hoa, bức tranh, còn có khúc sông càng ngày càng mới lạ đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, ký kịch. Hắn thánh quang lớp xương ca, thế nhưng là khúc sông bán đảo số một số hai nghệ thuật đoàn thể. Nhưng từ khi đệ tử đắc ý cầu đầu nhân đòn đi hướng phong thần pháo đài về sau, Rẽ Mạch chủ giáo bắt đầu quên đi tất cả, ngược lại nghiên cứu vong linh ma pháp. Không có cách nào, đồ đệ nhiều, luôn có mấy cái để người nhọc lòng. Luận đối với vong linh pháp thuật hiểu rõ, toàn bộ nhân tộc đế quốc thuộc về thánh quang giáo hội số 1, Rẽ Mạch chủ giáo cũng coi như thuộc về chuyên nghiệp của một. Rất nhiều siêu phàm giáo phái không cách nào tiếp xúc cấm kỵ tri thức, ba cảnh đầu mối đại giáo đường đều có không ít dự trữ. Trong khoảng thời gian này, Rẽ Mạch tại trung đình nghiên cứu có một chút tiến triển, thế là mang chính mình nghiên cứu đoàn đội lên đường tiến về phong thần tháo đài, thăm hỏi đệ tử của mình, thuận tiện làm một chút lâm sàng thí nghiệm. Đỉnh lấy hàn phong, Rẽ Mạch cùng đòn cùng một chỗ, tại một đống lớn thú nhân trọng trang chiến sĩ cùng cầu đầu nhân trinh sát dưới sự bảo hộ, đi ngang qua kết băng Bắc băng hà, đi tới phương Bắc cánh đồng tuyết. Vì chiếu cố hai vị này khúc sông tôn quý khách nhân, Dễ Ôn Nhi và Dật Xạ Mạn còn phái một tên cao giai chiến sĩ tùy hành. Lúc này, Bắc băng hà tầng băng mới hơn 10 cm, dưới tầng băng nước chảy mắt trần có thể thấy, chỉ có đi bộ cùng xe trượt tuyết tài năng thông hành. Đi theo Dễ Mạch bên người đòn, đối với chính mình lão sư đến phá lệ vui vẻ, không cách nào che giấu cảm xúc của mình, một hồi quên lão sư dạy bảo, đi đường trở nên mẹ cứng, một hồi lại nghĩ tới lão sư ngay tại bên người, tranh thủ thời gian đầu ở trên người hắn hất lên thật dày da lông áo khoác, chỉ lộ ra một cây cái đuôi tại cổ phiến. "Lão sư, hiện tại thời tiết chỉ có thể cung cấp vong linh đám bộ đội nhỏ qua sông, cỡ lớn đơn vị đều bị ngăn ở phương Bắc cánh đồng tuyết, nhưng đối diện đã vô cùng nguy hiểm, chúng ta không thể rời đi quân đội tầm mắt." "Được rồi, lão sư, đường thập ngay tại bờ bên kia sân thí nghiệm đâu, nhìn thấy ngài đến, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Có đúng không?" "Lão sư, ta mấy tháng trước tấn thăng trung giai a, ngài nhìn thấy ta tin sao? Ngài lúc nào tấn thăng nha?" "Đòn, đầu lưỡi ngươi đều đông cứng, ít nói chuyện." "Nha." Thú nhân trọng trang chiến sĩ hạ ạt, liền bưng chính mình phụ thường, thủ hộ tại bên cạnh hai người, nghe đối thoại của bọn hắn, phi thường thất vọng. "À, nhân loại trước mắt là mục sư đại nhân lão sư, đại nhân, ta làm như thế nào xưng hô? Ta phải giống như cậu tử, đối với hắn bộc lộ cái bụng sao?" Bước qua rộng lớn Bắc băng hà, lại thuận thế giới thụ đại đạo đi một ngày, Rẽ Mạch cha xứ liền đi tới hái đồ rộng thập vì hắn chuẩn bị sân thí nghiệm. Đây là một tòa đen nhánh sân cốc, miệng cốc đã bị tường xi măng thể phong tỏa, chỉ còn lại một đạo cánh cổng kim loại. Toàn bộ sân cốc đều bị người vì tu chỉnh, cơ bản đều là 5 mét trở lên vách núi, hơi thấp bé một điểm khe chỗ, liền bị vây tường phong tỏa. Dẹp bộ van cùng dồn thập, các mang một đội tinh nhuệ, canh giữ ở trong sân gốc. Bọn hắn tất cả mọi người ngực đều mang theo một viên khảm nạm thánh quang ma tinh đùa hộ mệnh. Nhàn nhạt thánh quang ma lực phát ra, đem ngày càng mãnh liệt tử vong ma lực ngăn cách tại bên ngoài. Nhìn thấy Dẹp Bạch Cha sứ tới, khúc sông người đều thật cao hứng. Cho dù là phòng lớn trưởng tử chó bên trong chó bá đệ nhất ông Dẹp bộ van, khi còn bé cũng thường xuyên chạy tới thánh quang giáo đường, tìm Dẹp Bạch vẫy đuôi muốn đường ăn. Nhìn thấy hắn tới, một đám lên trời xuống đất cầu đầu nhân trinh sát đều trở nên nhu thuận rất nhiều. Dẹp Bạch lão sư, nơi này đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi. Vậy thì bắt đầu đi. Theo Dẹp Bạch lời nói, một đoàn người lên núi gốc chỗ sâu đi đến. Dưới chân của bọn hắn, từng đầu thực thi quỷ to lớn thi thể bị cất đặt tại con đường hai bên, có bị to lớn xiềng xích buộc lại, có bị lồng sắt giam giữ. Một chút bịt kín trong sân động, còn truyền đến vong linh nói nhỏ. Sơn gốc cuối cùng là một tòa màu đen âm trầm kiến trúc, xem xét cũng không phải là người sống phong cách. Đây là tử linh kiến tạo khô héo tế đàn. Chương 840, vong linh số liệu chương 840, vong linh số liệu tử linh là vong linh tiến giai phiên bản, chủ yếu chia làm hai đại loại, một loại là u hồn, cũng chính là cùng tinh linh, theo tử vong ma lực bên trong trực tiếp thai nghén mà sinh ý thức thể. Một loại là vu yêu, là các loại sinh linh thi hài chuyển hóa thành vong linh về sau, một lần nữa thu hoạch được ý thức tự chủ vong linh sinh vật. Cái này hai loại thức tỉnh bản thân ý thức tử linh, thu được thiên thai chi môn bên trong chuyển ra nói nhỏ, có thể dần dần nắm giữ chế tạo khô héo chi địa, có được sản xuất hàng loạt vong linh quân đoàn năng lực. Nhưng phàm là tử linh, thực lực giữ gốc là cao giai. Tòa sơn cốc này nguyên bản chủ nhân chính là một tên mới vào cao giai vu yêu. Đáng tiếc nó vừa mới xây dựng khô héo tế đàn, đem tòa sơn cốc này hủ hóa, liền bị Dẹp Bộ Vạn trinh sát đội ngũ phát hiện. Đem trong sơn cốc vong linh càn quét về sau, Dẹp Bộ Vạn cùng dùng thập không có hủy đi khô héo tế đàn. Lúc này khô héo tế đàn, trung quanh bố trí một vòng thánh quang phủ văn bản khối, hình thành một cái thánh quang bình chướng, đưa nó phát ra ma lực ba động ngăn cách. Đợi đến Dẹp Bạch tới, những phủ văn này bình chướng mới bị từng cái đóng lại. Nhìn xem khô héo tế đàn phát ra ma lực ba động, không ngừng hấp thu ngoài sơn cốc tử vong ma lực, Dẹp Bạch không khỏi đem tay đè tại ngực thánh quang đùa hộ mệnh bên trên, sau đó nhìn về phía sau lưng không có đùa hộ mệnh che chở hạ ạt bọn người. Tất cả không có đùa hộ mệnh người đều đến ngoài sơn cốc chờ. Dẹp Bạch tu sĩ từ đó đỉnh mang đến không ít quan sát đo đạc thiết bị, toàn bộ an trí tại sơn cốc các ngõ ngách. Theo thời gian đẩy tới, trong không khí tử vong ma lực càng lúc càng nồng nặc, quan sát đo đạc trên thiết bị số ghi cũng càng ngày càng cao. Khô héo tế đàn phía trên bắt đầu có màu đen sương mù bao phủ, kia là tử vong ma lực cụ hiện. Mặc kệ cái nào chủng tộc, tại loại này tử vong ma lực dưới sự bao phủ cũng bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, ác ý sinh sôi. Nhưng trước người bọn hắn thánh quang đùa hộ mệnh, tản mát ra càng thêm ấm áp tia sáng, xua tan loại này tâm tình tiêu cực. Toàn thể chú ý, tử khí nồng độ tiến vào giới hạn giá trị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng cái đeo thánh quang đùa hộ mệnh thú nhân tinh anh chiến sĩ cùng cầu đầu nhân tinh nhuệ trinh sát đều bưng vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình phụ trách vong linh thi hải. Trong không khí tử vong ma lực, thông qua khô héo tế đàn hấp thu, mờ mịt ở trong sơn cốc không tiêu tan, sau đó dần dần bị các loại thực thi quỷ thi thể hấp thu. Những này bị thú nhân chém giết thực thi quỷ, lại chậm rãi mở hai mắt ra, chống rông trong hốc mắt lúc đầu dập tắt linh hồn chi hỏa, lại lần nữa nhóm lửa. Bất quá lần này, thân thể của bọn hắn đều bị gông xiềng giam cầm, rốt cuộc không còn cách nào phát động công kích. Nhìn thấy các thực thi quỷ tỉnh lại, Dẹp Bạch tranh thủ thời gian hạ lệnh, nhanh, bắt đầu ghi chép số liệu. Dưới tay hắn mang đến trung đình nghiên cứu đoàn đội, bắt đầu hồi hộp có thứ tự thí nghiệm. Mở ra thánh quang bình chướng, ngăn cách khô héo tế đàn. Một đầu thực thi quỷ thức tỉnh, tử khí số ghi giảm xuống. Một trận, 10 đầu thực thi quỷ thức tỉnh, tử khí số ghi giảm xuống. Tử khí nồng độ quá thấp, thực thi quỷ không còn thức tỉnh, chuẩn bị mở ra khô héo tế đàn. Chuẩn bị đánh giết thí nghiệm mục tiêu. Đã đánh giết 10 đầu thực thi quỷ, ma lực số ghi khôi phục. Một trận, bắt đầu thực thi quỷ lực lượng kiểm tra, tử khí nồng độ tăng lên một trận, thực thi quỷ lực lượng tăng lên. Hạ Ạt Chi này thú nhân trọng trang chiến đấu doanh, ở ngoài sơn cốc thủ suốt cả một buổi tối. So sánh với trong sơn cốc trắng đêm không ngừng quỷ khóc sói gào, đầu mùa đông lăng liệt hàn phong quả thực không tính là gì. Những cái kia tiến giai biến dị về sau các loại thực thi quỷ đều là thú nhân ác ngộng, nhưng bây giờ lại tại nhân loại nhân viên nghiên cứu quan sát đo đạc xuống bất lực rú thảm. Thánh quang ở trên, nhân loại thực tế thật đáng sợ, dám đùa bỡn tử vong ma lực, đây chính là tử vong chi thần quyền hành. Một bên cầu đầu nhân trinh sát nghe tới Hạ Ạt lẩm bẩm, lập tức nhảy lên, thánh quang nữ thần che chở cậu tử, tử vong chi thần ăn hết cậu tử, thánh quang nữ thần tốt, tử vong chi thần xấu. Hạ Ạt liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, thánh quang ở trên. Nhưng Hạ Ạt qua loa gây nên cầu đầu nhân trinh sát bất mãn, mấy ngày kế tiếp bên trong, cái này cầu đầu nhân trinh sát đều đi theo Hạ Ạt bên người, đối với hắn tiến hành tẩy não. Hạ Ạt lúc ăn cơm, cầu đầu nhân trinh sát đầu theo bên người lá khô dưới đáy xuất hiện, thánh quang nữ thần tốt, tử vong chi thần xấu. À dạ thịch thịch thời điểm, cầu đầu nhân trinh sát đầu theo nhà xí phía trên trong khe hở chui vào, thánh quang nữ thần tốt, tử vong chi thần xấu. Hạ Ạt thời điểm chiến đấu, cầu đầu nhân trinh sát theo địch nhân dưới hông chui ra ngoài, thánh quang nữ thần tốt, tử vong chi thần xấu. Mà Dẹp Bạch bên này dùng một tháng thời gian ghi chép đại lượng thí nghiệm số liệu, lúc này mới mang đoàn đội đuổi tại vong linh đại quân áp cảnh trước đó, rút về phong thần tháo đài. Tòa này lâm thời sân thí nghiệm khô héo tế đàn cũng bị hủy đi, miễn cho trở thành vong linh quân đoàn phía trước căn cứ. Nhìn xem trong tay đại lượng số liệu, Dẹp Bạch cảm thán liên tục. Quả nhiên, lợi dụng khoa học thống kê phương pháp, liền có thể đạt được đại lượng trực quan số liệu. Kinh nghiệm chủ nghĩa không thể làm. Đáng tiếc chúng ta đo đạc thiết bị không đủ tinh lương, sân thí nghiệm cũng rất thô ráp, số liệu thống kê phi thường mơ hồ, nhưng cũng có thể được ra rất nhiều kết luận, vong linh cần khô héo chi địa mới có thể khôi phục tử khí, một lần nữa khôi phục. Căn cứ vong linh cá thể lực lượng, khác biệt vong linh chủng loại, cần tiêu hao khác biệt số lượng tử vong ma lực. Vong linh sinh vật thức tỉnh cùng vận động, đều cần tiêu hao tử vong ma lực, bị đánh giết về sau, thể nội còn sót lại tử vong ma lực tan hoại dần, một lần nữa trở lại trong không khí, cần khô héo tế đàn đến ngưng tụ. Bố bạc đại sư biện pháp không có sai, canh giữ ở thiên thai chi môn trước không ngừng đánh giết cao dài vong linh, một phương diện ngăn cản cao trí tuệ tử linh sinh ra, một phương diện tiêu hao tử vong ma lực, giảm xuống mặt phía nam phòng tuyến áp lực. Đáng tiếc, khô héo tế đàn xây dựng kỹ thuật khó mà phá giải, chúng ta không có cách nào tự chủ lựa chọn sân bãi, tiến hành lồng giam thức tiêu hao vong linh. Không có lý trí vong linh, cũng vô pháp tiến hành thuần hóa, lợi dụng bọn chúng tiến hành sản xuất kiến thiết. Dẹp bộ vàng nghe đến đó, nhảy đến trên bàn triển khai to lớn tưởng tượng, chúng ta có thể đem thực thi quỷ giống con lừa buộc, miệng trước mặt sâu một cái thỏ, để nó đuổi theo thỏ kéo cối xay. Hoặc là đem thỏ giấu đến quặng mỏ chỗ sâu, để bọn chúng đào vào đi chính mình tìm. Nhưng cậu tử ngây thơ ý nghĩ, không có nhân viên nghiên cứu duy trì. Rất tốt, lần này thu thập số liệu, đầy đủ chúng ta nghiên cứu một mùa đông. Mùa đông lạnh giá giáng lâm, bờ bắc đã không thể đi, năm nay lâm sàng thí nghiệm trước có một kết thúc, đợi đến đầu xuân về sau vong linh chiều thối lui, chúng ta lại đến. Trở lại phong thần pháo đài hạ ác, cũng nhẹ nhàng thở ra, so với bảo hộ tà ác nhân loại nhân viên nghiên cứu, hắn tình nguyện cùng vong linh quân đoàn đao thật thương thật đánh nhau. Mà lại đại bộ phận cầu đầu nhân trinh sát thích tại bờ bắc tán loạn, không thích đợi tại phong thần pháo đài, hạ ác bên thai rốt cục yên tĩnh rất nhiều. Đi tại quân đoàn nơi đóng quân, hạ ác phát hiện trước đó cứu hắn 3 lần cầu đầu nhân, liền đội vàng tiến lên chào hỏi. Ngươi tốt, thánh quang nữ thần tốt. Tử vong chi thần xấu. Chương 841, Bắc cảnh hiện trạng chương 841, Bắc cảnh hiện trạng phương Bắc tình huống càng ngày càng khẩn trương. Nhìn xem phong thần pháo đài cùng ô lẹn niệm truyền đến chiến báo, leo đối với bên cạnh bực nói. Hắn trên bàn, đặt vào Bắc cảnh bốn phương tám hướng chiến báo, đủ mở hà bên mở, phạ bạ đồ sơn mạch, phong thần pháo đài, ô lẹn niệm, tất cả đều tình hình chiến đấu liên tiếp. Đặc biệt là mặt phía Bắc, vừa đến bắt đầu mùa đông, Bắc băng hà đóng băng, vong linh quân đoàn tung tích liền thành bội xuất hiện, toàn bộ Bắc băng hà bờ nam đều bị tử vong bóng tối bao phủ. Lúc đầu leo coi là Bắc cảnh giải quyết cụ rỗ lộ nhà này kẻ phản bội, rốt cục có thể thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, không nghĩ tới còn càng đánh càng kịch liệt. Quả thực chính là Bắc cảnh bất tử, chiến đấu không ngừng. Ngươi định làm như thế nào? Thanh niên tóc nâu bệnh, tuổi tác so leo còn lớn 2 tuổi, trong ngực của hắn ôm một cái đồng dạng tóc nâu hài nhi, khống nhi động tác mượt mà, rất có chuyên nghiệp bú em phong phạm. Làm khúc sông phòng giữ quân đoàn dài, vậy những năm này cơ bản không có mang binh xuất chiến, nhưng không có nghĩa là bị để đó không dùng. Khúc sông bản thổ phòng ngự, tất cả đều giao cho hắn, trừ cái đó ra, còn có luyện binh trách nhiệm. Nam cảnh quân đoàn tập kích Bắc cảnh, khúc sông chủ lực đều tại ngoại cảnh, vì cái gì còn có thể một hơi lôi ra hơn vạn tay súng kiếp, dựa vào chính là mấy năm không ngừng huấn luyện tân binh. Tân binh cũng là phân đẳng cấp, nếu như nói tầng dưới chốt nhất nông nô binh, chiêu mộ dân, sức chiến đấu là cơ sở một điểm, như vậy tiếp nhận huấn luyện quân sự một năm trở lên dân binh, chính là 2 điểm. Từng có vũ trang huấn luyện giã ngoại, quân sự diễn tập, súng đạn thao tác súng kiếp tân binh, chính là 3 điểm sức chiến đấu. Bởi vì trước thân súng kiếp thao tác tính chất phức tạp, tay súng kiếp cũng không phải là trong tưởng tượng tùy tiện chiêu mộ một đợt tân binh, rèn luyện mấy ngày liền có thể tốt nghiệp. Vì phòng ngừa súng kiếp tàn nòng, nộ thương đồng đội, súng kiếp toàn bộ lắp động tác chia nhỏ đến hơn 10 cái hạng mục, ngoại trừ còn có bảo dưỡng súng ống, tự chế đạn trở khoa. Mà lại chế thức súng kiếp cần cân nhắc vũ khí chất lượng, phí tổn hoàn toàn không phải phổ thông cầu đầu nhân súng kiếp, thợ săn thổ thường có thể so sánh, khúc sông cũng còn chưa tới nhân thủ một chi tình trạng. Muốn bảo đảm một tên tay súng kiếp tại thực tế trên chiến trường cũng bảo trì cơ bản sức chiến đấu, không lãng phí một thân trang bị, không có 1-2 năm luyện không ra. Mà với huấn luyện tay súng kiếp tân binh, trừ trở lên kỹ năng, còn có chiến trường cấp cứu, công binh huấn luyện, chiến thuật huấn luyện, ý chí rèn luyện chờ một chút khoa. Hoàn toàn dựa theo quân chính quy huấn luyện quy trình đi toàn bộ. Có thể bị khúc sông chiêu mộ, khiên chế thức súng kiếp đi lên tiền tuyến, đặt cơ sở là cái cấp 4 binh. Mỗi một cái khúc sông tân binh, chỉ cần trải qua 1-2 trận thực chiến, liền có thể trở thành quân nhân chuyên nghiệp, biến thành chiến lược ưu hãn, được người tôn kính khúc sông đại binh. Với trong ngực hải nhi, là con của hắn, so bản đủ còn nhỏ nửa tuổi. Xưa nay lãnh đạo, nghiêm túc bịch, ở trước mặt hắn phong cách vẽ lại biến. Dưới chân của hắn, bản đủ nhanh chóng bò qua đến, muốn bắt lấy bịch ống quần leo đến trên người hắn, đi cùng bịch nhi tự chơi đùa. Với không chút biến sắc lắc một cái chân, đem bản đủ chấn động rất xuống trên mặt đất. Nói đùa, trời sinh siêu phàm bản đủ, tay nhỏ một tách ra, có thể để cho chiếu cố thị nữ của hắn trợ cấp, hiện tại đã đến cần siêu phàm hầu gái tới chiếu cố tình trạng. Bản đủ vài lần leo lên, đều không thể đi lên, lập tức mất đi hứng thú, tứ chi chạm đất đi theo phở rời dạ đằng sau, trong phòng khắp nơi tán loạn. Với ôm nhi từ tới, vốn là dự định để hắn tại phòng lớn chuyên nghiệp ấu sư đồng hành, cùng phòng lớn các tiểu đồng bạn thân cận hơn một chút. Nhưng vừa nhìn thấy tràng cảnh này, cùng phòng lớn toàn biên cho hóa hiện trạng, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn xem trên bàn truyền báo, leo từng cái phân tích, Cố Lưu ẩn có sở trận cùng A hệ sở tại, Toái Nham thành quân địch liền không bay ra khỏi mặt nước, Cố Lèn Nghiệp hiện tại nhiều một chi thánh quang quân đoàn, tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp. Đến nỗi phong thần pháo đài, kẻ to sát, cờ rô gơ, dẹp bộ vạn toàn bộ ở bên kia, mặc dù một năm so một năm gian khổ, nhưng giữ vững còn là không có vấn đề. Hiện tại chỉ còn lại một cái bờ rủ tù bá tước xử lý không tốt. Vậy cũng là hiểu rõ thời sự, gật đầu nói, bờ rủ tù gia tộc, hiện tại tính được là nam cảnh đệ nhất thế lực, thủ hạ siêu phàm vô số, chiến binh mấy bạn, liền bác cảnh đại công tức đều áp chế không nổi. Trang chiến dịch này ta cũng tại trường sĩ quan cùng các đồng liêu đánh giá lại mấy lần, không có ngoại lực tham gia, chỉ sợ muốn rằng có rất nhiều năm. Leo rất buồn rầu, chỉ có thể nói, tiếp tục như vậy không được à, Ổ Đạ Dỗ Linh là chúng ta Bắc Cảnh một cái duy nhất không có bị chiến hỏa tàn phá thổ địa, không thể nhìn nó tàn lụi. Xem ra chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến, nhìn xem có cái gì phá cục biện pháp. Lời này đổi một người đến nói, vẫn đều muốn chế rêu hắn khẩu khí quá lớn, nhưng bây giờ Leo có cái lực lượng này, vậy cũng chỉ là gật đầu, kia liền nhanh đi mau trở về, kết thúc chiến tranh, an tâm phát dụng. Thấy Leo chuẩn bị hành động, vậy nhịn một chút, ấp ủ mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá để tâm, hiện tại Bắc Cảnh chủ nhân còn là đại công tước đâu. Leo biết ý tứ trong lời của hắn, không có gì hơn hiện tại Bắc Cảnh liền bọn hắn khúc sông độc đại, các bác cả tức đều có quy thuận tâm tư. Lúc này nếu là đem Bắc Cảnh uy hiếp thanh lý không còn một mảnh, hắn cái này đại công tước nghĩa tử ngược lại thân phận xấu hổ. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy, đã tứ hải tĩnh bình, đại công tước chi vị chuyển cho ai, cũng có thể lại thảo luận một chút. Coi như việc này không đề cập tới, mất đi ngoại hoạn về sau, những cái kia bá tước làm sao còn nguyện ý giao ra quyền lực của mình. Với ý nghĩ, hiển nhiên đại biểu cho khúc sông đại bộ phận cao tầng tâm tư. Leo nghe vậy, chỉ là cười cười, trong lòng ta nắm chắc. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, phương Nam ở ngoài ngàn dặm Phạ Bạ Đồ Sơn Mạch, đang nổi lên sắc khí. Làm chia cắt đế quốc Nam Bắc hai cảnh to lớn sơn mạch, Phạ Bạ Đồ Sơn Mạch so bụt dây núi còn muốn dốc đứng, liên miên. Trong này sinh tồn đại lượng người sói bộ lạc, một mực là Nam Bắc hai cảnh biên cảnh bá tức lĩnh hòa lớn. Dị tộc hỗn hợp khu vực rất ít, cơ bản đều có riêng phần mình chủ yếu sinh tồn khu vực, tỉ như tồn hộp sơn mạch thực nhân ma, to lớn bình chướng chân núi cầu đầu nhân, Phạ Bạ Đồ Sơn Mạch người sói, tây cảnh sa mạc tích dịch nhân. Chỉ có những nhân loại này coi là gân gà địa khu, mới có dị tộc tụ cư cơ sở. Trong khoảng thời gian này, tọa lạc ở Phạ Bạ Đồ Sơn Mạch chân núi phía bắc Toái Nham Thành, các quân phòng thủ suốt ngày đều có thể nghe tới người sói thét dài. Toái Nham Thành trên tường thành, một tên trẻ tuổi quân phòng thủ giơ bó đuốc, lo âu nhìn xem trong màn đêm dãy núi, sợ người sói đột nhiên theo dưới tường thành chui lên đến. Một tên lão binh ngồi tại tường đống về sau gặm lương khô, thấy thế an ủi, không cần lo lắng, Phạ Bạ Đồ người sói chỉ dám tập kích thôn trang nhỏ, chúng ta nơi này chiến binh mấy bạn, còn có cao giai siêu phàm tọa trấn, đến bao nhiêu người sói đều là một con đường chết, bọn hắn không có ngu như vậy. Mà Toái Nham Thành cách đó không xa, ảnh chào kỵ sĩ khản khôi ngô cao lớn thân ảnh, một mình đứng trên đỉnh núi, nhìn xem dưới chân đèn đuốc sáng trưng Toái Nham Thành. Phía sau hắn, một đầu chỉ vây quanh một khối da váy ngắn siêu phàm người sói, kính sợ nhìn xem bóng lưng của hắn. Đây là vừa mới bị khản chinh phục người sói bộ lạc thủ lĩnh. Nói đúng ra là phó thủ lĩnh, nguyên bản người sói thủ lĩnh càng thêm cường tráng, đáng tiếc bị khản một thương đánh xuyên lực. Đến bao nhiêu bộ tộc? Đại vương, trong núi 18 cái người sói thị tộc đã toàn bộ triệu tập, trước mắt đã có 3.000 người sói chiến sĩ, cái khác nơi xa thị tộc ngay tại lần lượt chạy đến. 3.000 hoang dã người sói, đích sắc không có cách nào cầm xuống Toái Nham Thành, nhưng là có thể phong tỏa Toái Nham Thành hậu cần thông đạo. Chương 842, quát lui đại quân. Chương 842, quát lui đại quân Phạ Bạ Đồ Sơn Mạch Nam Bắc hai chân núi, nhưng phàm là ra vào vùng núi yếu đạo, đều bị hai cảnh biên cảnh bá tước xây dựng to to nhỏ nhỏ phòng ngự pháo đài. Những pháo đài này trừ phòng bị trong núi dị tộc, đồng thời cũng trấn thủ sơn khẩu đại đạo, phòng ngừa núi đối diện quân đoàn xâm lấn lãnh thổ. Toái Nham Thành chính là dự tạ vợ gia tộc xây dựng lớn nhất pháo đài, bây giờ đã biến thành một tòa mấy vạn nhân khẩu phân thành. Phía sau của nó là Phạ Bạ Đồ Sơn Mạch lớn nhất sân khẩu, Diệu Tạ Vợ Ba Tước lĩnh cùng cả Dỗ Lìn hành tinh lớn nhất mậu dịch thông đạo. Mẹ Đồ Nạn Ba Tước quân đoàn cầm xuống Toái Nham Thành về sau, đem nơi này chế tạo thành xâm lấn Bắc Cảnh căn cứ tiền phương. Đáng tiếc kế hoạch vừa mới triển khai, Mẹ Đồ Nạn cùng Tỷ Dạ Nịt hai đại quân đoàn thống soái đều bị bắt làm tù binh, còn lại mấy vạn đại quân đều vây ở Toái Nham Thành tiến tối không thể. Còn lại cả Dỗ Lìn hành tinh quý tộc đều là một đám không chính hiệu quý tộc, trong tay chưa bao giờ qua quân thường trực đoàn, liền càng đừng đề cập chỉ huy mấy chi quân thường trực đoàn tiến hành đại quân đoàn tác chiến. Chế độ phân đất phong hầu xuống trung tiểu quý tộc, chỉ am hiểu dựa vào tử trung thân binh cùng cá nhân võ lực tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu. Như loại này trên nhân số vạn đại quân đoàn tác chiến, bài binh bố trận liền đầy đủ người bình thường học nửa đời người, không phải đọc mấy quyển binh thư là được. Có thể đem mấy vạn chiến binh độn tại Toái Nham Thành, còn có thể bảo trì xây dựng chế độ, không đến sinh loạn, đã coi như bọn họ biết binh. Ngay từ đầu, một chút hơi cường thế nhỏ bá tước sẽ còn mang chính mình mấy ngàn chiến binh rời đi Toái Nham Thành, tiến vào cái tạ vợ bá tước lĩnh, cùng sơ trận bộ đội triển khai ra chiến. Nhưng đều không ngoại lệ tao ngộ thảm bại về sau. Những người còn lại đều hoang mang, toàn bộ co đầu rút cổ ở trong Toái Nham Thành, chờ đợi Mẹ Đồ Nạn bá tước tin tức mới nhất. Dùng 2 tháng, sơ trưởng đại quân thanh trừ ổ sứ lục ẩn hạt cảnh toàn bộ uy hiếp, sau đó tiến vào Toái Nham Thành hạt cảnh. 10.000 khúc sông quân đoàn, chậm rãi ngăn ở 30.000 người Toái Nham Thành xuống. Ngay tại lúc đó, Phạ Bạ Đồ Sơn mạch bên trong người sói, dưới sự dẫn dắt của khán, tập kích trong núi lương đạo, cũng chui vào nhiều cái pháo đài, đem ven đường chứa hàng đại quân lương thảo đốt cháy hầu như không còn. Khúc sông vận rủi kỵ sĩ nói S, dẫn đầu tây cảnh vạn người quân đoàn, liên khắc ba thành. Đem cả rỗ lỉnh hành tỉnh màu mỡ địa khu vơ vét không còn gì. Cưới voi ma mút, sơ chầm chầm chậm tới gần Toái Nham Thành, đối với đầu tường nam cảnh các quý tộc lớn tiếng nói, nam cảnh rất rưỡi, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, trong vòng 10 ngày rời khỏi Toái Nham Thành, chạy trở về nam cảnh, ta liền thả các ngươi Mẹ Đồ Nạn bá tước trở về. Nếu không sau 10 ngày, ta đem công phá Toái Nham Thành, giết sạch quân phòng thủ, phát binh xuôi nam, huyết tẩy cả rỗ lỉnh hành tỉnh. Ngữ khí của hắn cũng không kịch liệt, mang lưu đầu nhân đặc thủ trầm ổn, nhưng là rơi tại đầu tường quý tộc trong hai, nhưng lại làm kẻ khác trong lòng run sợ, lạnh cả sống lưng. Mấy ngày sau, nam cảnh 30.000 tây đường đại quân chậm chậm rời khỏi Toái Nham Thành, tại ven đường người sói trinh sát nhìn kỹ, chật vật rút về nam cảnh. 30.000 đại quân bị sở trần một câu quát lui. Những này cạ rỗ lìn hành tinh đất phong quý tộc chỉ là năng lực không đủ, nhưng không phải ngu xuẩn. Một mặt là sở trần uy danh quá thịnh, nam cảnh quân đoàn sĩ khí đê mê vô tâm thủ thành. Một mặt là hậu phương lương đạo bị cướp, nhà mình hang ổ lại bị thừa cơ mà vào. Không có mẹ đồ nạn bá tước áp chế, những này đất phong quý tộc chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Trận này xâm lấn, nam cảnh hai vị bá tước bị bắt, một tên bá tước chết trận, tử vong tử tước, nam tước hơn 20 người, tương đương tiếp cận cạ rỗ lìn hành tinh 1/3 đất phong quý tộc, hao tổn tại tràng chiến dịch này bên trong. Nam cảnh tứ đại hành tinh một trong cạ rỗ lìn hành tinh như vậy suy sụp. Mà đủ mở hà với mở, tình hình chiến đấu còn tại giằng co. So với Tây Đường đại quân, Nam cảnh Đông Đường đại quân hành quân muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù tụ gia tộc khống chế đủ mở hà bến đỏ, có thể đem rất nhiều nhân lực cùng vật tư nhẹ nhõm vận chuyển về bờ bên kia. Đồng thời cũng không cần lo lắng cho mình lương đạo bị cướp, bởi vì mặc dù tụ gia tộc phân thành ngay tại bờ bên kia, trên mặt nước còn tới lui tuần tra một chi hạm đội. Bọn hắn tại bờ bắc đoạt lấy ổ đạ rỗ gia tộc một tòa thành trì, lại thành lập ba khu căn cứ tiền phương, tứ phía xuất kích, để phòng thủ ổ đạ rỗ gia tộc tả hữu chi vụ. Những năm này bắc cảnh trong chiến tranh, Ổ Đạ Rỗ bá tước lĩnh bản thổ không có nhận quá lớn quá nhiều, nhưng quân đoàn mấy năm liên tục chinh chiến, chiến sĩ tinh nhuệ tổn thất không ít. Hiện tại Ổ Đạ Rỗ gia tộc chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra 3 chi quân đoàn, một chi súng đạn quân đoàn, một chi trọng giáp quân đoàn, còn có một chi chiêu mộ quân đoàn. Hàn Sơ là bắc cảnh ngoại trừ khúc sông thứ 2 đại công nghiệp căn cứ, phòng thí nghiệm luyện kim cùng tiền tiến công xưởng nhiều vô số kể. Ổ Đạ Rỗ bá tước lĩnh cũng là bắc cảnh giàu có nhất địa khu, nhân khẩu tiếp cận 3 triệu. Nhưng cho dù như thế, trong vài năm nghiên cứu cùng chế tạo, cũng vẹn vẹn vũ trang lên một chi súng đạn quân đoàn, trong này còn có khúc sông một bộ phận duy trì. Đây chính là công nghiệp văn minh chênh lệch, so sánh với nhau, nắm giữ đủ mở hà cửa sông bờ rủ tủ bá tước, tại thời gian giống nhau bên trong, liền có được hai chi trang bị cùng chế độ càng hoàn thiện súng kiếp quân đoàn, còn có trang bị súng đạn hải quân hạm đội, độc lập hỏa pháo đoàn. Nếu không phải gùn thợ kỵ sĩ xuất lĩnh 12.000 người kịp thời đến tiền tuyến, ổ đạ rỗ bá tước lính cũng không phải là ném một tòa thành mà thôi. Tại An Sơ ở phương nam 300 dặm phân thành mã lộ gì, đại công tước đứng ở trên tường thành, nhìn xem đối diện quân đoàn nơi đóng quân xuất thần. Vợ dù tù bá tước liền đóng quân ở ngoài thành, đã cùng hắn rằng co 3 tháng. Theo mấy năm này âm mưu dần dần nổi lên mặt nước, bắc cảnh đại công tước mới biết được bờ bên kia cái này tại những năm qua thanh danh không hiện nam cảnh bá tước, lại chính là đế quốc phân cách phía sau màn đời tay. Là hắn không ngừng cung cấp vật tư, âm thầm nâng đỡ cụ rỗ lộ cùng huyết nguyện giáo phái, lúc này mới dẫn đến bắc cảnh đại loạn. Chính mình nữ nhi rỗ lờ cũng là chết bởi âm mưu của đối phương ám sát phía dưới. Trong vài năm liên tục gặp ngăn trở, bắc cảnh đại công tước trên mặt nhiều hơn mấy phần giàn mua. Bên cạnh hắn bã lô đại kỵ sĩ nhịn không được mở miệng nói, đại công tước, ta lại mang tật phong kỵ sĩ đi sông một trận. Đại công tước lắc đầu nói, không cần, cứ như vậy hao tổn là được. Mẹ ủn gia tộc gùn thợ kỵ sĩ cũng tại bên cạnh hai người, nghe vậy cười nói, chúng ta bên này mặc dù bị động, nhưng không làm gì được ở minh hữu cường đại, và rủ tù ba tức trong lòng chỉ sợ gấp hơn. Lúc này liền xem ai bảo trì bình thản. Bắc cảnh đại công tước gật gật đầu, trong mấy tháng này ổ đạ rỗ quân đoàn ngăn chặn lại bờ rủ tù quân đoàn về sau, song phương tiến vào giằng co, hắn liền không lại chủ động xuất kích. Và rủ tù ba tức nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá bắc cảnh phòng tuyến, đều bị bắc cảnh đại công tước binh tới tướng đỡ. Bắc cảnh quân đoàn xem ra bị khuất, kỳ thật chiến thuật như vậy chiến tổn nhỏ nhất. Đây là tốt nhất sách lược, bắc cảnh nhân khẩu so ra kém nam cảnh, lão binh chết một cái thiếu một cái, nam cảnh lại không giống, bọn hắn sức sản xuất cao hơn, thoát ly sản xuất binh sĩ tỷ lệ cao hơn nhiều bắc cảnh. Một khi chiến sự bất lợi, hậu phương đội tàu liền đem quân dự bị một thuyền đưa tới, phản phất không có hạ cuối. Mau nhìn, là cự long. Lúc này, một đầu màu đen ma long từ phương tây mà đến, tại bờ rủ tủ bá tước quân đoàn nơi đóng quân trên không xoay quanh một tuần, mới rơi xuống mạ lộ dị thành ngoài cửa thành. Chương 843 ODA Lạc Phu quân đoàn chương 843, ODA Lạc Phu quân đoàn chờ leo rơi xuống đất, mạ lộ dị cửa thành cũng ầm vang mở ra, một đoàn người cưỡi ngựa nối đuôi nhau mà ra, nên đón leo đến. Gùn thợ cầm đầu một đám bắc cảnh quân đoàn thống soái đều ở trong đó, sáng rõ quý tộc chiến giáp, hình thù kỳ quái vật cưỡi ma thú, để leo đông nhiên phản phất trở lại lúc trước phở đoàn chủng tộc đại chiến thời kỳ. Khác biệt duy nhất là, lúc trước hắn chỉ là một cái không người hỏi thăm tiểu kỵ sĩ, hiện tại hắn đã đứng hàng trong đó. Gùn thợ kỵ sĩ bên người ô lệ để dừng bá tước trước tiên mở miệng, mận đồ bá tước, ngươi cuối cùng đến. Vị này là nguyên cả rổ bá tước lĩnh quân khởi nghĩa thủ lĩnh, chủ thành tịch niệm cờ vương một trong, là theo sát leo về sau bắc cảnh tân tân bá tước. Dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình, liền hắn cái kia mấy ngàn che giáp xuất không đủ ba thành quân khởi nghĩa, đừng nói đánh bại cường thịnh thời kỳ cụ rổ lộ, cướp đoạt bá tước chủ thành tịch niệm, có thể chống đỡ 3 năm không tiêu tan đều tính không sai. Là sở trần mang khúc sông quân đoàn tại cả rổ lĩnh lôi kéo khắp nơi, đem cụ rổ lộ quân đoàn từng cái tàn quét, khu trục, mới khiến cho vị này quân khởi nghĩa thủ lĩnh thu hoạch được cơ hội thở dốc. Mượn nhờ tiền gia tộc tại Itcaro lĩnh trăm năm danh vọng, cùng tự thân cao giai siêu phàm chiến lực, ố lệ thu hoạch được Itcaro lĩnh đại bộ phận cờ vùng gia tộc hiệu chung. Hắn trong lúc chiến tranh thừa cơ quy mô mở rộng, chiếm cứ trước kia Itcaro ba thành, trở thành chư hầu một phương. Vì thế lực cân bằng cùng trấn an địa phương, bắc cảnh đại công tước cuối cùng đem nguyên Itcaro bá tước lĩnh phong cho hắn. Nhưng bất kể là ai, đều rõ ràng hắn cái này bá tước là làm thế nào đạt được, trừ không có bí mật hiệu chung, ố lệ trên thực tế đã coi như là khúc sông phụ thuộc một trong. Ố lệ niệm trùng tiến công tác triển khai về sau, sông lớn mở bên kia tiền bá tước lĩnh cũng bách phế đại hưng. Dị gỗ lạc thừa cơ điều động đoàn đội, cùng ố lệ để dẫn gia tộc triển khai lẫn nhau mậu, dùng bọn hắn chất lượng tốt khoáng sản, dương dậm tài nguyên, thu hoạch khúc sông công nghiệp phẩm. Tiền ba tước lĩnh cũng phát hiện mấy chỗ tầm nông mỏ than, mặc dù than đá phẩm chất thấp, ngầm lưu hình lượng cao, khai thác độ khó lớn, nhưng nó cũng có một cái tây cảnh mỏ than không có ưu thế. Ven biển. Thông qua Enzino Hà đầu này bắc cảnh động mạch chủ, phong bạo hạ vịnh phụ cận than đá tài nguyên, có thể dùng thuyền lớn trang bị đi ngược dòng nước, một mực đưa đến hải Seber, chỉ là phí chuyên trở một hàng này, liền có thể đền bù tất cả không đủ. Coi như không có cách nào dùng cho luyện kim, cũng có thể làm thứ đẳng nhiên liệu, dùng cho các lớn hơi nước khu động lĩnh vực, làm tây cảnh than đá bổ sung. Vũ thờ kỵ sĩ tình cảnh cũng kém không nhiều, trong tay hắn dã dân quân đoàn, chỉ có số ít tinh nhuệ là bè ùn gia tộc bạo hùng quân, còn lại đều là các lớn dã dân bộ lạc dã dân chiến sĩ. Dã dân không có hiệu trung đế quốc bá tước truyền thống, bọn hắn hiệu trung chính là dã dân chi vương. Leo cái này dã dân chi vương cũng không xứng trước, nhưng vấn đề là hắn có tiền. Cùng bè ùn bá tước lĩnh triển khai mậu dịch về sau, trồng chất như núi đồ sắt, vải vóc, lương thực hướng trong núi đưa tới, liền ngay cả nguyên bản không muốn thần phục thâm sơn bộ lạc, cũng hấp tấp chạy tới đầu nhập. Cho nên hiện tại gùn thờ kỵ sĩ trong tay bè ùn quân đoàn, trên thực tế đại bộ phận chiến sĩ đều là hiệu trung leo cái này dã dân chi vương, tương đương hắn cái quân đoàn này thống soái, nhưng thật ra là tại cho leo mang binh đánh giặc. Như thế tính toán, lại thêm mạ vỉn hỏa pháo đoàn, mạ lộ gì thành hơn 2 vạn chiến binh, thình lình có một nửa là leo bộ đội. Cùng chư tướng một trận chào hỏi, leo đi đến đầu tường, bái kiến bắc cảnh đại công tước. Ngay trước mặt mọi người, leo không tốt cười đùa tí tửng, cung cung kính kính túi người hành lễ, đại công tước. Ngươi đến, lần này tại Thánh Quang Chi thành giam lại, giải trí nhớ không? Leo đội bằng nói, giải trí nhớ, về sau ngay tại bắc cảnh đợi, không còn chạy loạn. Bắc cảnh đại công tước lại cười nhạo nói, người trẻ tuổi là muốn đi thêm bên ngoài đi một chút, nếu không không biết thiên ngoại hữu thiên. Tán dóc vài câu, leo liền thông báo khúc sông mới nhất tình hình chiến đấu. Ô lén nịp lọt vào bờ rủ tù hạm đội tập kích, nhưng nam cảnh Thánh Quang hạm đội kịp thời đến, đem hắn tiêu diệt, bọn hắn hải quân xem như tàn. Nam cảnh Tây Đường đại quân rút về nam cảnh, Sở Trần đã thu phục Gista vợ toàn cảnh, đến nỗi Phiêu Đỉnh bá tước đã đưa đến ăn sở ở tam trí. Phiêu Đỉnh là phỏn vẹn con trai trưởng, Gista vợ gia tộc mới bá tước, ô lù ẩn luân hãm về sau, bị Sở Trần cứu ra. Leo lời này là rõ ràng nói cho đám người, Gista vợ toàn cảnh hắn đã ăn, không có ý định phun ra. Đi theo bắc cảnh đại công tước sau lưng các lộ chư hầu, từng cái lại là phân chấn, lại là trầm mặc. Bắc cảnh đại công tước cũng chỉ là nhẹ gật đầu, rất tốt. Đang nói chuyện, đám người liền thấy ngoài thành phe địch nơi đóng quân sinh ra động tĩnh. Ma Long xuất hiện, để bờ rủ tù bá tước cảm thấy không ổn, thế là trước thời hạn khởi xướng tiến công. Tại khu chiên gõ trống phía dưới, lít nha lít nhít nam cảnh chiến binh, ở ngoài mạ lộ dị thành bảy trận. Nam cảnh đông đường đại quân có 50,000 người, chia binh ba đường, riêng phần mình vây khốn ổ đạ rồ bá tước lĩnh một tòa phân thành. Bờ rủ tù bá tước chủ lực quân đoàn, ước chừng 30,000 người, thì phụ trách đối phó bắc cảnh đại công tước. Bắc cảnh đại công tước nhìn đối phương quân dung, hạ lệnh, ngoài thành bảy trận. Theo mệnh lệnh của hắn, chư tướng tranh thủ thời gian tán đi, phân phối bộ đội của mình, ra khỏi thành lên chiến. Leo cũng là hợp cách thống soái, biết bắc cảnh đại công tước dụ ý, chỉ đi theo phía sau của hắn không nói lời nào. Bắc cảnh đại công tước ở trong này đóng quân hai chi quân đoàn, lại thêm chạy đến chi viện gùm thở quân đoàn, hiện tại tổng cộng 24.000 người, khó khăn lắm đem bờ rủ tù bá tước quân đoàn ngăn lại. Mã lộ dị thành chỉ là một tòa mấy vạn nhân khẩu địa phương phân thành, nó tường thành chỉ có cao 9 mét, đầu tường chiến đấu cương vị không đủ 10,000, đại quân đoàn căn bản bày ra không ra. Dạng này thành trì, 10,000 quân phòng thủ cùng 20,000 quân phòng thủ phát huy ra sức chiến đấu đều là giống nhau. Mà lại quân phòng thủ có một nửa không phải đại công tức dưới trướng dòng chính, một khi khai chiến, tất nhiên chỉ huy hỗn loạn, không cẩn thận liền sẽ lâm vào từng người tự chiến. Nếu như thủ thành bất lợi, bị đối phương đoạt lấy ngoại thành tường, nguyên bản che chở chính mình tường thành, ngược lại muốn biến thành lồng giam. Thà rằng như vậy, không bằng trước ra khỏi thành một trận chiến, áp chế hắn nguyệt khí. Ô Đạ Dồ gia tộc quân đoàn chỉ có một chi súng đạn quân đoàn, còn lại cơ bản đều là cận chiến bộ đội, mà lại trọng giáp tinh nhuệ tỷ trọng phi thường cao. Khúc sông sắt thép sản lượng đi lên về sau, có tiếp cận một thành sắt thép sẽ phá giá đến giàu có Ô Đạ Dồ bá tước lĩnh. Nhưng không phải tất cả kỵ sĩ lãnh chúa đều sẽ rất nhanh tức thời xây dựng chính mình súng đạn bộ đội. Bọn hắn thu hoạch được chất lượng tốt sắt thép về sau, y nguyên dựa theo truyền thống, đại lượng chế tạo thiết giáp, vũ trang chính mình gia tộc vệ đội, huấn luyện càng nhiều cụ trang kỵ sĩ. Khác nhau là đối mặt uy lực càng lúc càng lớn súng đạn, bọn hắn thiết giáp cũng càng ngày càng dày. Leo có thể nhìn thấy không ít chính quy bộ binh, bởi vì thể năng không thể đạt tới trọng giáp tinh nhuệ bộ binh trình độ, chỉ có thể bỏ qua tứ chi thiết giáp, chỉ mặc mang nặng nề tấm giáp ngực, liền vì gánh vác đối phương súng đạn. Tại người hiện đại trong mắt, đây không thể nghi ngờ là sai lầm con đường, nhưng là tại truyền thống lãnh chúa trong mắt, lại là phi thường hợp lý sách lược. Chương 844, vợ rủ tụ quân đoàn chương 844, vợ rủ tụ quân đoàn dù sao trước mắt trừ khúc sông tuyến thân thương, nam bắc hai cảnh súng tiếp đều còn tại súng đạn phát triển lúc đầu giai đoạn, y nguyên còn có thông qua trồng giáp đến ngăn trở khả năng. Phía bắc cảnh chiến sĩ dũng mãnh, đều không cần hoàn toàn ngăn lại đạn, chỉ cần có thể tại 50 bước bên ngoài bất tử, bắc cảnh người liền có thể đứng vững thương vong, vọt tới nam cảnh thẳng lùn trước mặt. Trừ ổ đạ rồ trọng giáp quân đoàn, ô lệ cùng gở rằng 3000 người đều là như thế, chỉ có chút ít biến chỉnh sát thủ, cơ hội có thể không cần tính. Ngược lại là gùn thợ kỵ sĩ mang đến 3,000 gia dân, hơn phân nửa đều trang bị nặng cân trường cung, còn có không ít thợ săn mang theo tự chế lựu đạn nội hóa cùng độc khí đạn. Thả tại 10 năm trước đó, dạng này toàn viên che giáp quân đội, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể tính không chính hiệu. Leo nhìn một chút phe mình tạm bài quân đội, lại nhìn quân địch đều tề quân cho, không khỏi khe khẽ thở dài. Bắc cảnh quân đoàn đối diện, nam cảnh tay súng tiếp xếp thành chỉnh tề tuyến liệt, tại chống người thổi kèn cùng cưỡi ngựa sĩ quan dưới sự điều khiển chậm rãi tới gần. Bên cạnh còn có dã chiến hỏa pháo đoàn, chiến đấu pháp sư đoàn, cụ trang kỵ sĩ đoàn, lính đánh thuê quân đoàn, riêng phần mình săn sát, cờ xí tươi sáng. Đó là cái gì? Nhìn xem đối diện lính đánh thuê quân đoàn, Leo không khỏi tò mò. Kia là Tích Dịch Nhân tấn mãnh long quân đoàn. Tây cảnh Tây bộ Tích Dịch Nhân quốc gia, chiếm cứ tại dãy núi cùng trong sa mạc, bởi vì thổ địa cằn cỗi, nuôi không sống nhiều người như vậy miệng, thừa thái đoàn lính đánh thuê. Tiểu nhân đoàn lính đánh thuê có thể xung làm thương đội bảo tiêu hoặc giặc cướp, lớn liền sẽ gia nhập vào các nơi thế lực tranh đấu, trở thành đồng lõa. Tích Dịch Nhân tấn mãnh long quân đoàn là Tích Dịch Nhân quốc gia nổi danh nhất quân đoàn, toàn viên ngồi cưỡi đê dài mà thú tấn mãnh long. Trên lưng Tích Dịch Nhân chiến sĩ cũng có trọng giáp tinh nhuệ cấp bậc, trên thân lân phiến tương đương với một kiện hạng nặng lân giáp, cơ hồ đao thương bất nhập. Toàn bộ đại lục có thể cùng bọn hắn so sánh binh chủng, chỉ có thu tộc tọa lang kỵ sĩ. Mặc dù toàn bộ đoàn lính đánh thuê binh lực bất quá ngàn, nhưng sức chiến đấu cơ hồ có thể chống đỡ một chi đầy biên quân đoàn. Nắm giữ trên biển bá quyền bờ rủ tủ bá tước lĩnh, có thể theo Tây cảnh thuê đến như thế một chi tinh nhuệ chiến lực, cũng không kỳ quái. Cũng có trách Nam cảnh bá tước sẽ trước thời hạn khởi xướng chiến tranh, Bắc cảnh bên này tinh nhuệ nhất bộ đội đều ở thế yếu, một khi Bắc cảnh đại công tước quân đoàn chiến bại, toàn bộ Bắc cảnh chính là đợi làm thịt cứu non. Nhìn xem đội hình, Leo trong lòng không chắc, hỏi bên người Mạ Bỉn, chúng ta có mấy cái đạn dược cơ số? Mạ Bỉn không chút do dự trả lời, súng kiếp 5 cái, hỏa pháo 4 cái, đánh xong trận này không có vấn đề. Khúc Sông tay súng kiếp đạn dược cơ số là một người 5 cái đạn dược bao, tổng cộng 60 phát bọc giấy đạn. 5 cái cơ số chính là bình quân mỗi người 300 phát đạn. 12 tờ UN giờ giá chiến hỏa pháo là mỗi cửa 12 phát, 4 cái chính là 48 phát. Nghe giống như không nhiều, nhưng là phía trước thân súng đạn thời đại, tuyệt đối là vô cùng dư giả đạn dược tiếp tế. Cho dù là Khúc Sông tay súng kiếp, đơn độc một trận chiến đấu bên trong, cũng rất ít đem đeo trên người 60 phát đạn toàn bộ đánh xong. Bọn hắn thuộc về tán binh bộ đội, còn có thể dừng lại đánh, thậm chí bên cạnh rút vừa đánh. Cái khác lắp chậm hơn, tầm bắn ngắn hơn súng kiếp tuyến liệt bộ đội, trăm bước tầm bắn, 10 bước một bắn, cơ bản đánh 5 phát liền tiến vào lưới lê chiến, một trận chiến đấu tầm 10 phát đạn liền kết thúc. Húng chi ổ đạ rổ gia tộc cũng có một chút thuốc nổ dự trữ, còn có thể lâm thời chế tác đạn dược, mặc dù không bằng Khúc Sông xưởng quân sự vận đến chất lượng tốt, nhưng tối thiểu có thể sử dụng. Ổ đạ rổ gia tộc xây dựng súng kiếp quân đoàn, còn là thời xưa phiên bản súng không nòng xoắn súng kiếp bộ đội, tuyến liệt chiến thuật cũng không bằng đối diện thành thạo, bình quân mỗi cái tay súng kiếp mới mang theo 20 phát đạn dược. Có chút ổ đạ rổ tay súng kiếp liền lưỡi lên đều trực tiếp bọc tại nòng súng bên trên, mặc trên người nặng hơn 20 kg chống đạn bản giáp, là hạ quyết tâm khẽ rửa gần liền mở sông. Leo hỏa lực không đủ hoảng hốt chứng không có đạt được làm dịu, không có phái người đi Khúc Sông thúc thúc. Mạ Bỉn nhún nhún bay, thúc, hiện tại dự trữ chính là vừa mới đưa tới, trước đó đánh xong. Ai, còn là khai chiến sớm. Đúng nha, cái này Bắc cảnh muốn không có ta, thật muốn tán. Hai cái Khúc Sông người, đứng tại đầu tường, nhìn xem sắp đến đại chiến, đều trầm mặc không nói gì. Đánh quen thuộc nghiền ép chiến, đột nhiên đối mặt loại này thế lực ngang nhau tình huống, đều có chút không quen. Mà bờ rủ tủ bá tước bên này, lúc đầu cũng không có ý định sớm như vậy khai chiến, binh lực bọn họ chiếm ưu, chỉ cần ngăn chặn Bắc cảnh đại công tước chủ lực, cái khác hai đường đại quân liền có thể chậm chậm đẩy tới, chậm rãi móc sạch Bắc cảnh căn cơ, tan rã phòng tuyến của bọn hắn, để trận chiến tranh này ưu thế không ngừng mở rộng. Đợi đến mặt phía Bắc hạm đội cầm xuống Olenit, đi ngược dòng nước xâm lấn Bắc cảnh nội địa, Nam Bắc chiến tranh liền ổn. Nhưng nhìn đến Leo Hắc Long từ trên trời giáng xuống, bờ rủ tủ lập tức cảm nhận được nguy cơ. Tây đường đại quân tin tức không có nhanh như vậy truyền đến, nhưng Leo không đi phía tây, không đi Olenit, lại chạy tới hắn nơi này, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Bờ rủ tủ ba tức cảm giác nhạy cảm đến, cho thời gian của mình không nhiều. Nếu như Tây đường đại quân chiến bại, Khúc Sông chủ lực hướng hắn đánh tới, đừng nói tiêu diệt Bắc cảnh đại công tước quân đoàn, rút lui cũng thành vấn đề. Trận này quyết chiến song phương đều chuẩn bị đã lâu, trước đó từng có vô số lần xa bàn thôi diễn. Hơn 5 vạn người giống như trước đó cầu thông tốt, ở ngoài mã lộ dị thành đất trống, làm từng bước bày trận, hình thành một cái to lớn chiến trường. Dù cho đứng tại cao hơn 10 mét trên cổng thành, cũng không nhìn thấy toàn cảnh. Đại lượng truyền lệnh kỵ binh ở dưới tường thành lao vụt, tại Bắc cảnh đại công tước cùng các quân thống soái ở giữa truyền lại tin tức. Song phương cũng không dám chủ quan, trước điều động phía trước mình quân đoàn chậm rãi tới gần, tiến hành tính thăm dò đối chiến. Trước hết nhất tiếp xúc chính là song phương cận chiến bộ binh, tương đối người đều 1m6 nam cảnh bộ binh, người đều 1m8 bắc cảnh bộ binh muốn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng nam cảnh bộ binh chất lượng tốt cương giáp, càng nhẹ mỏng hơn, lực phòng ngự càng mạnh, trong quân siêu phàm giả số lượng càng nhiều, thế yếu được đến một chút đền bù. Hai chi cận chiến bộ binh đoàn phảng phất hai đoàn màu sắc rõ ràng một nước, chậm chậm đụng vào nhau, lập tức buộc phát chấn thiên tiêu giết. Phía sau bọn hắn, một bên là nam cảnh nọ thủ bộ đội cùng súng kiếp bộ đội, một bên là bắc cảnh trưởng cung thủ, bắt đầu triển khai tán binh đối sạng. Chiến trường này vài trăm mét bên ngoài, hai chi súng kiếp tuyến liệt bộ đội nhanh chân đặt gần, chuẩn bị tiến vào đối sạng. Mà bã lộ kỵ sĩ mang 200 tật phong kỵ sĩ cùng 300 cụ trang kỵ sĩ, hình thành một dòng lũ lớn, chậm rãi theo chiến trường khe hở cắm vào, chuẩn bị xông bại bọn hắn tay súng kiếp trận địa. Bọn hắn đối diện, sớm có siêu phàm trinh sát dò xét đến, kịp thời báo cáo chỉ huy nơi đóng quân. Thế là một chi 3000 người nam cảnh cụ trang kỵ sĩ đoàn, tại cao giai kỵ sĩ đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, chậm rãi hướng bã lộ đại kỵ sĩ tới gần. Đến nỗi song phương pháp sư đoàn, hỏa pháo đoàn, đều ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời chờ đợi sơ hở xuất hiện, cho đối phương tính hủy diệt đả kích. Leo tấn thăng cao giai về sau, thị lực cũng tăng lên mấy lần, nhưng đối mặt loại này bày ra mấy chục cây số vuông to lớn chiến trường, cũng thị lực không kịp. Thấy trong tay kính viễn vọng mất đi tác dụng, Leo dứt khoát triệu hoán hắc long, bay lên không trung quan chiến. Ngoài 10 dặm bờ rủ tủ bá tước, nhìn thấy trên bầu trời xoay quanh điểm đen, đối với bên người một tên con em gia tộc nói, đi đem hắn đuổi đi, không thể bại lộ chúng ta sát chiêu. Chương 845, Lam Long Tương Ẩn. Chương 845, Lam Long Tương Ẩn. Vợ rủ tù bá tước bên người là hắn đường điện hồn đặc biệt vợ rủ tù, niên kỷ không đến 40, không ngờ là một tên cao dài siêu phàm. Nghe tới vợ rủ tù bá tước lời nói, hồn đặc điểm gật đầu, quay người đi đến quân đoàn nơi đóng quân đằng sau một tòa lều lớn bên trong. Tòa này lều lớn chung quanh không người tới gần, chỉ có mấy chiếc xe ngựa đổ đầy tươi mới huyết nhục, còn có mấy chiếc vết máu loang lổ xe trống. Hiện tại đủ mở Hà Bờ Bắc vẫn chưa tới kết băng thời điểm, nhưng tòa này lều lớn bên ngoài mặt đất đã ngưng kết một tầng thật dày băng xương. Trầm thấp gầm rú theo lều lớn truyền đến, sau một khắc, cả tòa lều lớn đột nhiên tung bay. Một đầu thân dài 20 mét màu băng lam phi long, mang hồn đặc biệt đột nhiên chui lên không trung. Đây là một đầu vị thành niên lam long, ngũ sắc cự long một trong. Hình thể của nó cùng bạch long thon dài ưu nhã, cùng am hiểu hỏa hệ ma pháp hồng long tương phản, lam long am hiểu hơn thủy hệ ma pháp, có thiên nhiên điều khiển băng xương lực lượng năng lực. Bay ra vài trăm mét về sau, bao khỏa băng lam phi long ma lực loạn lưu bắt đầu trở nên chạy xiết, nương theo lấy một trận xương tinh bay xuống, đều đầu phi long liên quan hồn đặc biệt cùng một chỗ ẩn hình, tan biến tại trong không khí, cấp 9 ma thú lam long tương ẩn. Cưới tại luyện kim ma long ni gở hồ đức trên thân, leo nhắm hai mắt, toàn tâm điều khiển hắc long. Hắn hiện tại đã thuần thục đến nhất tâm nhị dụng, có thể một bên điều khiển phi long, một bên tự chủ hoạt động, không còn cần người khác trợ giúp. Nhưng hắc long tầm nhìn càng rộng lớn hơn, leo không cần mở hai mắt ra, cũng có thể xuyên thấu qua luyện kim hắc long tầm mắt quan sát toàn bộ chiến trường. Trên không trung, tiếng la giết dần dần biến mất, liền hỏa lực cũng xa không thể nghe thấy, song phương chiến sĩ như là sâu kiến, tại to lớn trên đất chống từng đôi chém giết. Tràng chiến dịch này song phương quan chỉ huy tối cao, đều là đế quốc cấp cao nhất thống soái, kinh nghiệm phong phú, lao luyện thành thục, tâm tư kín đáo, toàn bộ bài binh bố trận không nhìn thấy mảy may sơ hở. Mà phía dưới các đại quân đoàn trưởng, đồng dạng là một phương hào kiệt, có thể dẫn đầu bộ đội của mình hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên song phương quyết đấu, xem ra ngược lại có chút buồn tẻ, huynh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, toàn bộ nhờ thực lực quyết thắng, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói. Leo nhìn một vòng, cảm ngộ rất nhiều. Muốn tại không có tức thời thông tin thời đại, dựa vào kỵ binh khoái mã truyền tin, tại vượt qua chính mình tầm mắt trên chiến trường, điều khiển mấy vạn đại quân như cánh tay sai sự, chỉ sợ sở trưởng cũng không có dạng này tiêu chuẩn. Đổi một cái thống soái đến chỉ huy tác chiến, đem nhiều như vậy loại hình khác nhau, khác biệt thế lực bộ đội đầu nhập chiến trường, trên cơ bản tiến vào giao chiến giai đoạn liền sẽ mất đi hữu hiệu chỉ huy, thắng bại hơn phân nửa muốn xem thiên ý thân ở trên không, những cái kia song phương bí ẩn điều khiển vi mô bộ phận, liền có thể liếc mắt nhìn thấy. Bã lô đại kỵ sĩ 200 tật phong kỵ sĩ, như là trong bầy kiến màu đỏ kỳ lính, mang sau lưng đồng dạng cao lớn uy mãnh bắc cảnh cụ trang, cùng đối diện 3.000 nam cảnh cụ trang đụng vào nhau. 500 đối với 3.000, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Làm đế quốc đệ nhất trọng cưới, đại công tước dưới trướng 300 gió táp, mặc kệ đối mặt bao nhiêu địch nhân, đang đối mặt sông chưa hề bại qua. 300 cái lữ bố, mỗi một cái tật phong kỵ sĩ đều giữ gốc cấp 3 siêu phàm, tiểu đội trưởng đều là trung giai cường giả. Trên người bọn hắn tinh hồng vũ trang lại phối hợp tọa hạ long lân mã, hoàn toàn chính là một cỗ xe tăng loại nhẹ. Bình thường nam cảnh cụ trang kỵ sĩ, kỵ thương đâm tại tật phong kỵ sĩ nặng nghề bản giáp bên trên, ngay ngắn kỵ thương ầm vang bạo liệt, tự thân cũng bị to lớn phản xung đẩy tới lưng ngựa, lại không cách nào làm bị thương đối phương mảy may, chỉ có thể hơi ngừng lại công kích bước chân. Chỉ có những cái tiên nam cảnh siêu phàm kỵ sĩ mới có đầy đủ lực lượng đem một tên tật phong kỵ sĩ thành công đâm xuống lưng ngựa, nhưng chính bọn hắn cũng bị cưỡng ép dừng lại, sau đó đứng trước đối phương long lân mã khủng bố cắn xé. Nhưng nam cảnh quân đoàn còn có hậu chiêu, 3.000 cụ trang kỵ sĩ không chỉ mang theo truyền thống hạng nặng kỵ thương, còn có hơn ngàn kỵ sĩ yên chỗ ngồi mang theo dùng một lần luyện kim thủ pháo. Đây là một cái đường kính 3 cm ống ngắn hỏa súng, phát xạ thép tâm đạn trì, trong vòng 10 mét đủ để đánh xuyên 1 cm dày thép tấm. Cho dù là tật phong kỵ sĩ tinh hồng vũ trang, cũng có thể một thương đánh xuyên qua. Mặc dù loại này dùng một lần luyện kim thủ pháo phí tổn tiếp cận bách kim, đánh xong một thương liền báo hỏng, nhưng nếu như có thể đánh giết một tên tật phong kỵ sĩ, vô luận như thế nào tính đều đáng giá. Một khi có tật phong kỵ sĩ bị nam cảnh cụ trang thịt người chặn đường, liền sẽ đứng trước mấy môn luyện kim thủ pháo vây sát. Chiến trường một bên khác, mạ bìn hỏa pháo đoàn đã bị đại công tước lặng lẽ phái ra, tại khúc sông tay súng kiếp dưới sự bảo hộ, ở chiến trường một bên lặng yên di động 2 cây số, chuẩn bị pháo vây phe địch cánh quân đoàn. 50 môn giã chiến pháo đã bố trí xong, các pháo thủ ngay tại khẩn cấp lắp. Mà bờ rủ tủ bá tước pháp sư đoàn cũng không biết khi nào di động đến tới gần mã lộ dị thành 2000m phụ cận phản sườn dốc về sau. Mười mấy tên trung đê giai pháp sư ngay tại phi tốc bố trí pháp trận, 3 tên cao giai pháp sư liên thủ thi pháp đang nổi lên đại chiêu. Tại phở doạn trên chiến trường, Leo đã kiến thức cao giai các pháp sư sức chiến đấu. Lúc này nếu là tại vị trí then chốt triệu hồi ra một đầu cao giai địa ngục hỏa, hoặc là lớn vẫn hỏa thuật cái gì, không nói một kích chiến thắng, tối thiểu cũng có thể tạo thành hàng ngàn hàng vạn tử thương, cho bác cảnh quân đoàn một cái trọng thương. Cao giai các pháp sư chỉ cần có dư giả thời gian chuẩn bị, liền có thể bày biện ra đạn đạo cấp bậc lực sát thương, là bất kỳ thế lực nào đều muốn đầu tiên nhắm vào mục tiêu. Mặc dù Leo suy đoán Bắc Cảnh đại công tước cũng có át chủ bài, có thể hóa giải cái nguy cơ này, nhưng Bắc Cảnh quân đoàn binh lực cùng trang bị đều ở vào thế yếu, Leo không có làm suy nghĩ nhiều, liền điều khiển Hắc Long đáp xuống. To lớn luyện kim ma long lôi cuốn cuồng phong, nháy mắt liền tới pháp sư đoàn trên không. Hắc Long cái cổ từng đoạn nâng lên, sau đó phát ra một tiếng hét lên. Giống. To lớn sóng âm hình thành một đạo sóng xung kích, để phía dưới bán kính trong phạm vi trăm thước bùn đất vụn cỏ bay tán loạn, rất nhiều đê giai pháp sư chân đứng không vững, nhao nhao bịt lấy lỗ hai té ngã trên đất. Những cái kia vừa mới bố trí tốt pháp trận, cũng bị nháy mắt thổi bay. Nhưng đây chỉ là long hống mang đến dư ba, chân chính sát chiêu thì là tịnh hóa long hống bên trong nhiều loạn ma lực lượng. Đi theo long hống cùng nhau bộc phát, là to lớn ma lực chấn động, toàn bộ pháp sư bằng ngừng tụ ma lực, lập tức lâm vào hỗn loạn, ngay lập tức hóa thành nguyên thủy ma lực, tiêu tán ở trong không khí. Ba tên chủ trì nghi thức cao giai pháp sư, trên thân ma lực bình chướng nhau nhau vỡ vụn, thổ huyết ngã xuống đất. Đúng lúc này, Leo đột nhiên cảm giác được sau lưng kịch liệt ma lực ba động. Hắn không kịp điều khiển hắc long né tránh, liền bị hung hăng đục bay. To lớn luyện kim ma long tại không trung lăn lộn xoay quanh, cuối cùng mất khống chế, nghiêng nghiêng cắm xuống mặt đất, rơi vào vũng bùn bên trong. Luyện kim ma long miễn cưỡng theo trong vũng bùn leo ra, phần lưng tòa yên bị chẳng biết đi đâu, lộ ra phía trên ba đạo sâu đạt một thước vết cào. Luyện kim ma long làn da cùng khung xương đều là hệ luyện chế ma hóa hợp kim chế tác, còn có ma lực loạn lưu bảo hộ, thuộc về trung đỉnh đỉnh cấp tạo vật. Bình thường cao giai siêu phàm một kích toàn lực đều chỉ có thể tại trên da rẻ của nó lưu lại một đạo rất nhỏ vết thương, có thể nói lực phòng ngự đến gần vô hạn thánh giai cự long. Cái này nếu là máu me đầy đầu thịt ma thú, chỉ sợ lần này xương sống đều bị chặt đứt. Chương 846, Song Long Chi Chiến. Chương 846, Song Long Chi Chiến. Một kích trọng thương luyện kim ma long, hồn đặc biệt lam long mới từ trong không khí hiện lộ thân hình, lóe ra u quang bốn chảo nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó thừa thắng xông lên, lại lần nữa giơ lên chân trước, chuẩn bị chặt đứt luyện kim ma long cái cổ. Luận chính diện đối quyết, lam long vô luận là hình thể còn là lực lượng, đều không thể cùng cường tráng hắc long chống lại. Vừa rồi một chảo này đủ để đánh giết bất luận cái gì cấp 9 ma thú, nhưng đầu này hắc long thế mà còn có thể bò lên, mà lại tiếp xúc ở giữa phản chấn lực đạo kinh người như thế. Đối phương thân thể hiển nhiên không phải huyết đủ, mà là kim loại. Hồn đặc biệt chắc chắn sẽ không mặc nó chỉ hoan tới, tái xuất ngoài ý muốn. Lúc này, luyện kim ma long trước người, một cái chuột chuối thân thể vô hạn bành trướng, đảo mắt trở nên so lam long còn cao. Nàng thô ngắn móng đuốt nắm thành quả đấm, mượn nhờ hình thể bành trướng tốc độ, một cái thăng long quyền đập trúng lam long cái cằm. Lam long gào thét một tiếng, thân thể bị lực lượng khổng lồ nện đến cao cao dơ lên, ngã ngửa trên mặt đất. Cao 9 mét chuột chuối phờ dậy ra, phía sau màu đen lông ngắn toàn bộ thẳng tắp dựng thẳng lên, xem ra phảng phất một đầu kiếm long. Những này dựng thẳng lên đến lông ngắn, mở mịt lên bàng bạc ma lực, sau đó từng đoạn hội tụ đến phở dày dạ trong miệng. A, phở dày dạ rít lên một tiếng, trong miệng ma lực tuôn trào ra, đem vừa mới xoay người bỏ dậy lam long, lại lần nữa đụng bay. Chuột chuối ma năng hơi thở, nhìn thấy lam long xuất hiện, Leo giờ mới hiểu được, vì cái gì bở rủ tụ gia tộc có thể phá hủy có cao giai cường giả cùng sư thiếu kỵ sĩ, sắp vi kỵ sĩ hai đại siêu phẩm kỵ sĩ đoàn hộ hàng luyện kim phi thuyền, thành công ám sát rỗ lở hoàng hậu. Một đầu tốc độ phi hành so luyện kim ma long còn nhanh hơn, một chảo có thể cào chết cấp 9 ma thú, còn có thể ẩn hình lam long. Đột nhiên tập kích phía dưới, chỉ sợ chỉ có thánh giai tài năng phòng ở còn có bí ẩn vô cùng huyết ma pháp phụ trợ. Hết lần này tới lần khác có dạng này át chủ bài, còn giấu sâu như vậy, nhiều năm như vậy, vậy mà không người biết được. Theo vũng bùn bên trong leo ra, Leo cũng rơi không nhẹ, cũng may thể cốt đủ cứng, không có nhận trọng thương. Một lần nữa leo lên hắc long, Leo đối với Phở Dậy Dạ nói, ngươi đi chợ giúp Mạc Bỉn, gia hỏa này ta tới đối phó. Phở Dậy Dạ lo lắng liếc nhìn Leo, phi thường không tình nguyện. Leo theo thánh quang chi thành trở về sau, Phở Dậy Dạ liền một tấc cũng không rời, không còn có để Leo rời đi tầm mắt của mình. Nhưng nàng cuối cùng không có cự tuyệt, thu nhỏ thân thể quay người nhanh chóng chạy. Tốt. Tại Leo nhào về phía phe địch pháp sư đoàn thời điểm, hắn hắc long tầm mắt nhìn thấy cách đó không xa tích dịch nhân chiến đoàn đang theo mạ biển vị trí thẳng tiến, hiện nhiên hỏa pháo đoàn vị trí đã bại lộ. Hơn ngàn tấn mãnh long kỵ sĩ tốc độ so khinh kỵ binh còn nhanh hơn, trực tiếp theo hai quân trong khe hở xuyên qua, ai cũng không kịp biến trận chặn đường. Mạ biển hỏa pháo đoàn chỉ có 2.000 khúc sông đại binh nhiệm hộ, còn giải tại trận địa pháo binh bốn phía, không có cách nào tập trung hỏa lực. Coi như bọn hắn từng cái thương pháp kinh người, cũng nhiều lắm tại tấn mãnh long nải ngựa xông tới gần trước ám sát một nửa địch nhân, nhưng còn lại một nửa tấn mãnh long nải ngựa cũng đầy đủ đồ sát năng lực cận chiến yếu đối khúc sông pháo binh. Đây là khúc sông tinh nhuệ nhất, thành hệ thống giã chiến pháo binh đoàn, đương nhiên không thể hao tổn tại một đám dị tộc lính đánh thuê trong tay. Đưa mắt nhìn Phở Dậy Dạ đi xa, Leo một lần nữa nhìn về phía hồn đặc biệt cùng hắn lam long, gật đầu lai nói, tốt rồng. Hồn đặc biệt cũng gật đầu, ngươi cũng không tệ. Kia liền phân cao thấp đi. Đơn giản đối với Nam Kinh, hai đầu cự long hung hăng đụng vào nhau. Hắc long trên lưng Leo thừa cơ nhảy lên một cái, trong tay xương hàn chi kiếm đột nhiên xuất hiện, biến thành một đạo to lớn lang quang, hung hăng hướng hồn đặc biệt trên đầu đánh xuống. Bởi vì muốn bảo vệ dưới chân lam long, hồn đặc biệt chỉ có thể giơ trường kiếm lên chặn đường. Tiếng kim loại va chạm bên trong, hồn đặc biệt thân thể đột nhiên chìm xuống, dưới chân lam long bị ép động tác biến hình, sau đó bị va chạm mà đến luyện kim hắc long đụng đổ. Xem ra luyện kim hắc long hình thể chỉ so với lam long lớn hai thành, ngoại hình hơi cường tráng một điểm, nhưng trên thực tế, luyện kim hắc long thể trọng chọn vẹn là lam long hai lần. Chỉ dựa vào thể trọng, đều có thể hình thành lực lượng nghiền ép. Lam long bị đụng đổ về sau, không kịp động tác, liền bị hắc long tráng kiện chân trước vào đầu đập xuống, hung hăng dẫm vào trong đất bùn. Hắc long đạp lên lam long đầu lâu, lập tức há mồm tắt tới, muốn cắn đứt lam long thon dài cái cổ. Lúc này, hồn đặc biệt đã giơ kiếm đâm về Leo. Luyện kim hắc long cuối cùng không phải chân long, cần Leo điều khiển, phân tâm phía dưới, động tác hơi chậm nửa nhịp, liền bị lam long tránh thoát. Lam long thối lui hai bước, giơ lên to lớn hai cánh, đột nhiên chấn động. Hai cánh của nó bên trên không hoàn toàn là màng thịt, còn bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc, phản phất từng khối lớn chừng bàn tay bông tuyết. Chấn động phía dưới, hàng ngàn hàng vạn đông tuyết vảy rồng thoát thể bay ra, hình thành một đạo tuyết thác nước, hướng Leo nổ bắn ra. Khoảng cách của song phương không đến 10 mét, vảy rồng chớp mắt là tới, Leo chỉ có thể cúi đầu xuống, uốn éo thủ đoạn, đem xương hàn chi kiếm dọc tại trước người. Đợi vảy rồng tuyết thác nước tiêu tán, hắn lộ ở bên ngoài xương hàn chi kiếm hai vai cùng cánh tay, xương rồng trên chiến giáp toàn bộ đâm đầy đông tuyết vảy rồng. Bộ này cao giai siêu phàm chiến giáp, đầy đủ chống cự tuyến thân tương đạn, lại không có thể ngăn cản đông tuyết vảy rồng công kích. đông tuyết vảy rồng xuyên qua chiến giáp, mũi nhọn đâm vào leo da thịt, lập tức thấy lạnh cả người bao khỏa leo, thân thể cơ hồ đông cứng. Dưới chân hắc long, đồng dạng cả người là băng thứ, thật dày xương sắc lan tràn ra, hành động cấp tốc cứng nhắc. Leo một trụ trường kiếm, kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân chấn động, khảm nạm tại xương rồng trên chiến giáp đông tuyết vảy rồng toàn bộ bay rất ra ngoài. Trên da rẻ của hắn, chậm rãi hiện ra màu đỏ vảy rồng, huyết dịch như là dung nham nóng hổi, đem hàn ý toàn bộ xua tan. Đây là hắn theo gỗ đỉnh nơi đó học được long huyết chiến kỹ, chỉ có được hồng long chi huyết người mới có thể luyện thành, mà leo vừa lúc chính là một cái trong số đó. Dưới chân hắn hắc long cũng lần nữa phát ra một tiếng long hống, đem hàn băng ma lực xua tan. Song phương đều là cao giai cường giả, giao chiến mấy hợp, tìm đến đối phương thế yếu. Lam long lực lượng hơi yếu, còn là thân thể máu thịt, gánh không được luyện kim hắc long lực đại thế chìm trọng kích. Nhưng hắc long cần leo phân tâm điều khiển, chỉ cần hồn đặc biệt không ngừng tấn công mạnh, hắc long liền đuổi không kịp nhanh nhẹn lam long. Chiến đấu cá bây giờ, song phương thể năng đều tiêu hao hơn phân nửa, lại không có thể làm gì đối phương. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên hồng trung vang vọng, một tên tráng hán xuất hiện ở trên không chiến trường, nhưng là dưới chân các chiến sĩ nhìn thấy, lại là hắn bay rất ra ngoài bộ dáng. Bắc cảnh đại công tước đã tự mình hạ tràng tiếp địch. Leo từng nghe lỏ kẻ tiết lộ qua bợ rủ tụ gia tộc tin tức, bọn hắn thờ phụng hai tên cấp 9 siêu phàm. Trong đó một tên gia tộc cung phụng đại pháp sư Hoắc Đạn Nổ ngay tại đế đô áp chế kiếm thánh ngạn trơn ẩn, còn có một tên chiến sĩ cấp 9, liền đi theo bợ rủ tụ bá tước bên người. Song phương cường giả, tinh nhuệ ra hết, tiến vào kịch chiến. Nguyên bản ở vào thế yếu bắc cảnh bên này, bởi vì Leo cùng Phở Dậy Dạ hai vị có thể so với cấp 9 chiến lược gia nhập, đã chiếm cứ ưu thế. Lúc này, hồn đặc biệt bí ẩn liếc mắt nhìn cách đó không xa mặt đất, lộ ra mỉm cười. Leo có được tâm nhãn chiến kỹ, có thể nhẹ nhõm bắt được địch nhân nhỏ bé biểu lộ, cũng đi theo nhìn về phía đối phương ánh mắt rơi chỗ. Bọn hắn tầm mắt vị trí là liên thông mã lộ dị thành sông hộ thành sông nhỏ, mực nước đã đang lặng lẽ trước đó chướng nửa mét, đồng thời tràn ra đê, hướng chiến trường bên này chậm rãi chảy xuôi. Leo lập tức phát giác không đúng. Vợ dù tù bá tức sát chiêu chân chính là đào mã lộ dị thành phụ cận đập chứa nước, chuẩn bị dìm nước chiến trường. Chương 847, dìm nước đại quân. Chương 847, dìm nước đại quân. Mã lộ dị thành hạ cảnh là ổ đạ rổ bá tức lĩnh lớn nhất khu làm nông, cũng là toàn bộ bắc cảnh lớn nhất bình nguyên. Toàn bắc cảnh một nửa ngũ gốc đều từ nơi này sản xuất. Nơi này bị ổ đạ rổ gia tộc kinh doanh mấy trăm năm, có to to nhỏ nhỏ mương nước, kênh đào, lập chứa nước, dùng cho nông nghiệp tưới tiêu. Mã lộ dị thành bên ngoài hai cảnh đại quân, ngay tại bên mông vô bờ ruộng lúa mạch bên trong tác chiến. Mấy chục cây số vương cánh đồng bên trên, lớn nhất trên lệch cũng không đủ 10 mét. Đứng trên bình nguyên, cơ hồ không nhìn thấy tầm mắt cuối cùng. Nhưng nếu như dùng chuyên nghiệp công cụ đi đo đạc, liền sẽ phát hiện kỳ thật mã lộ dị thành bên này, độ cao so với mặt biển so nam cảnh đại quân vị trí hơi thấp mấy mét, hình thành một cái mắt thường khó mà phát giác mặt phẳng nghiêng. Như thế nhỏ xíu địa hình biến hóa, vậy mà cũng bị bờ rủ tủ bá tức lợi dụng. Khi tiến vào giao chiến về sau, bờ rủ tủ bá tức lập tức phái người đào ra thượng du đập chứa nước, ngăn chặn mương nước, để nước sông tràn ra. Đợi đến Leo phát hiện thời điểm, nước sông đã tràn đến chiến trường. Tới gần nhất bờ sông một chi bắc cảnh quân đoàn đã bị nước sông ướt nhẹp đế dày, dưới chân mặt đất một khi trà đạp, lập tức trở nên vũng bùn. Kịch chiến bên trong, dạng này chi tiết tạm thời không người để ý tới. Điểm này nước động chỉ tương đương với xuống một cơn mưa nhỏ. Nhưng Leo rất rõ ràng, không bao lâu, mực nước lại đến chướng nửa mét, mạn lộ dị thành bên ngoài liền sẽ biến thành một mảnh to lớn đầm lầy. Như thế cạn nước đương nhiên sẽ không chết đối người, càng không cách nào uy hiếp được thành trì, nhưng trên chiến trường, tám thành bắc cảnh thiết giáp đều đem lâm vào vũng bùn. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là bắc cảnh đầu mùa đông, ban đêm là sẽ kết băng. Mà bây giờ đã là hoàng hôn. Thứ này cũng ngang với bờ rủ tủ bá tước dùng chiến trường bên ngoài đập chứa nước, chế tạo ra một cái thánh giai cấp bậc nê triệu thuật, dự định đem hơn 2 vạn bắc cảnh tinh nhuệ chiến binh toàn bộ vây ở ngoài thành. Leo nhìn phía sau phát lệnh, trước khi hắn tới liền ngồi cưỡi hắc long vòng quanh mã lộ dị thành xoay quanh một vòng, nhìn hết chung quanh địa hình, suy tư qua địch nhân khả năng lợi dụng thiên thời địa lợi. Mã lộ dị thành phương biên mấy chục dặm đều không có đất lợi có thể mượn, thiên thời liền lại càng không cần phải nói. Đại công tức dưới trướng bắc cảnh cao giai sa mạn, nắm giữ thiên thời chuyển thừa có thể so sánh nam cảnh pháp sư mạnh hơn nhiều. Lấy hắn cẩn thận chặt chẽ tính tình, cũng không thể nghĩ đến địch nhân vậy mà lại đất bằng dùng thủy công. Thấy Leo chỉ là đi theo liếc mắt nhìn, liền thần sắc đổi biến, hồn đặc biệt cũng là nghiêm nghị. Leo mở đầu quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể đoán được hậu quả. Nhưng việc đã đến nước này, lại không bước mặt, hồn đặc biệt không còn cùng Leo dây dưa, ha ha cười nói, các ngươi thua. Nói ngồi cưỡi lam long, bay lên không trung. Hắn cố ý theo một chi bắc cảnh quân đoàn đỉnh đầu lướt qua, lam long phát ra rít lên một tiếng, gần ngàn bắc cảnh chiến sĩ dưới chân, lập tức hàn băng lan tràn, đem bọn hắn đông cứng tại chỗ. May mắn lúc này mực nước không cao, chỉ có một số nhỏ bắc cảnh chiến sĩ, dày bị hàn băng triệt để đông cứng. Còn lại chiến sĩ đều thành công tránh thoát dưới chân miếng băng mỏng, tiếp tục hướng phía trước tiến công. Leo không thể bỏ mặc Lam Long thi pháp, cũng ngồi cưỡi Hắc Long truy kích. Hắn ở trong trời cao, hướng phía dưới quan sát toàn bộ chiến trường, phát hiện ở vào thế yếu nam cảnh quân đoàn, bắt đầu co vào binh lực, cố ý đem bắc cảnh quân đoàn hướng càng xa xôi hấp dẫn, để chiến trường dần dần rời xa mã lộ dị thành. Nhưng mấy vạn người chiến tranh, không phải một cái buổi chiều liền có thể đánh xong, dù cho nam cảnh quân đoàn như vậy tan tác, kết thúc chiến đấu cũng muốn một đêm thời gian. Leo có thể suy đoán ra bở rủ tủ bá tức ý đồ, chính là muốn đem chiến đấu kéo tới đêm khuya, để bắc cảnh chiến sĩ tại trong vũng bùn không cách nào tự kiềm chế, sau đó bị hàn băng đóng băng. Đối mặt dạng này thiên tai nhân họa, siêu phàm giả còn có thoát thân cơ hội, người mặc trọng giáp hành động chậm chạp phàm nhân binh sĩ cũng chỉ có một con đường chết. Độc, không hổ là tranh bá thiên hạ nhân vật. cái này liền không thể trách ta. Leo từ bỏ truy kích tốc độ nhanh vô cùng làm lòng, xoay quanh không trung, khống chế luyện kim hắc long phát ra rít lên một tiếng. To lớn tiếng gầm gừ, vang vọng cả tràng, dẫn tới rất nhiều hai cảnh chiến sĩ cũng nhịn không được ngẩng đầu quan sát. Leo dùng cự long huyết hầu xem như loa, lớn tiếng mệnh lệnh, đình chỉ tiến công, toàn quân triệt thoái phía sau. Nói xong, hắn đưa tay kéo một cái ma pháp của mình áo choàng, từ đó đổ ra một tấn kịch độc bụi. Đây là phỉ xạ nghiên cứu gây ảo ảnh bom cầu vồng cái giám chủ yếu thành phần, là dùng sừng hiệu cụ sắn ra để luyện ra thần kinh độc tố. Một viên cầu vồng cái giám bom, chỉ cần 20 khắc kịch độc bụi, liền có thể bao trùm bán kính 10 mét phạm vi, để đê giai siêu phẩm đều gánh không được. Khúc sông vài tòa cụ sắn phấn nhà máy gia công trong vài năm chế tạo sản phẩm phụ, tất cả đều ở trong này. Tại luyện kim hắc long vũ cùng phong xuống, đủ mọi màu sắc độc phấn tung bay mà xuống, thổi hướng nam cảnh quân đoàn. Đã sớm bởi vì thời gian dài vận động mà hô hấp kịch liệt nam cảnh binh sĩ, căn bản là không có cách ngừng thở, hốt mạnh một ngụm, liền co quắp ngã xuống đất. Leo ngồi cưỡi hắc long, tại nam cảnh quân đoàn trên không xoay quanh lao xuống, sau lưng không ngừng chuốt xuống độc phấn, biến thành một đạo cầu vồng chậm rãi hạ xuống. Theo độc phấn tiếp tục tung bay, bị pha loãng vô số lần về sau, mới tràn ngập đến hơn vạn người trên không. Trong lúc nhất thời, có chiến sĩ nhìn thấy trường kiếm của mình biến thành pháp côn bánh mì, có chiến sĩ nhìn thấy trong tay mình súng kiếp que thời biến thành gián độc. Một đám cưỡi ngựa sĩ quan bắt đầu ngay tại chỗ biểu diễn ngựa kỹ. Một đám giết người không chớp mắt nam cảnh thiết giáp, ném xuống đao kiếm, đối với đồng đội khóc muốn ôm một cái. Nguyên bản chậm rãi co vào, có thứ tự triệt thoái phía sau nam cảnh quân đoàn, lập tức lâm vào đại loạn. Mất đi hậu phương hỏa lực chi viện, phía trước solo quân đoàn lập tức áp lực đại tăng, rất nhanh liền bị bắc cảnh quân đoàn đánh tan. Nhưng tùy tiện truy kích bắc cảnh quân đoàn, đồng dạng chúng chiêu, đảo mắt lâm vào hỗn loạn. Tiền tuyến bắc cảnh quân đoàn trưởng thấy thế không đúng, lập tức tuân theo Leo mệnh lệnh, khống chế chính mình quân đoàn chậm rãi lui lại, cùng nam cảnh hội binh kéo dài khoảng cách. Hoàng hôn phía dưới, giao chiến một ngày hai cảnh đại quân, rốt cục kéo dài khoảng cách, chỉ còn lại ầm ầm hỏa pháo âm thanh, cùng càng ngày càng lẻ tẻ tiếng súng. Mạ Vịn hỏa pháo đoàn bên này thành công đến địa điểm chỉ định, ba vòng hỏa pháo liền đem đối phương tầm bắn kém một nửa hỏa pháo đoàn đánh tan. Nhưng lập tức bọn hắn liền đứng trước tích dịch nhân đoàn lính đánh thuê bi hiếp. 2.000 khúc sông đại bình phối hợp kịp thời thay đổi hỏa pháo, cự ly xa ám sát một nửa tấn bánh long nải ngựa, nhưng vẫn là bị còn lại một nửa tấn bánh long nải ngựa tiếp cận. Lúc này, phở dây dạ theo mặt bên sông ra, như là đổ máy, theo tấn bánh long nải ngựa bên trái một đường đẩy đến phía bên phải. Đây là toàn bộ đội ngũ về sau, phở dây dạ nhanh như chớp chạy đến khúc sông đại binh sau lưng, thu nhỏ thân hình, chỉ toát ra một cái đầu chuột rình mò địch nhân. Sớm đã bị khúc sông súng pháo giết chết được tổn thương hơn phân nửa tấn bánh long nải ngựa, lại lọt vào phở dây dạ cự thú tập kích, rốt cuộc vô tâm chiến đấu, hướng một bên bại đi. Cả trang chiến đấu, mạ bỉn trong tay 50 môn giã chiến hỏa pháo, ba lần chuyển tiến vào, không ngừng xạ kích, thẳng đến đem mang theo đạn pháo toàn bộ đánh xong. Thẳng tiến, oanh tạc hỏa pháo trận địa. Thẳng tiến, oanh tạc pháp sư trận địa. Thẳng tiến, oanh tạc súng kiếp trận địa. 3.000 người khúc sông quân đoàn ở trên chiến trường chế tạo sát thương, chiếm cứ cả tràng chiến đấu một nửa. Chương 848, lưỡng bại câu thương. Chương 848, lưỡng bại câu thương. Đuổi trước lúc trời tối, bắc cảnh quân đoàn lội ngang gối nước bùn, thành công rút về mã lộ di thành. Mấy tên bọc hậu cao giai cường giả cũng lần lượt về thành. Mặc dù là đầu mùa đông, nhưng nhiệt độ không khí đã cứ thấp, không có giữ ấm vật tư, bắc cảnh người cũng vô pháp tại giã ngoại qua đêm. Đợi đến ngày thứ hai, thương vong mới thống kê đi lên, bắc cảnh đại công tức trên mặt mắt trần có thể thấy lao mấy phần. 6.000 người ổ đạ rổ súng kiếp quân đoàn, còn sống 1.800 người. 6.000 người trọng giáp tinh nhuệ quân đoàn, còn sống 3.200 người. 200 tật phong kỵ sĩ, chết trận 48 tên. 300 cụ trang kỵ sĩ, chết trận 120 tên. Guter, gỡ rằng, ô lệ bọn người tiểu quân đoàn, tất cả đều tử thương 3 thành trở lên. Hơn 2 vạn người, chết trận 7.000, người bị thương vô số. Từ khi súng đạn bị đại quy mô vận dụng, chiến trường sát thương hiệu suất tăng lên cực lớn, tinh nhuệ chiến binh cùng siêu phàm giả tỷ số thương vong cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Nguyên bản một tên tật phong kỵ sĩ chỉ có ngang nhau chiến lược siêu phàm kỵ sĩ tài năng đối phó, cho dù là chủng tộc đại chiến bên trong cũng không có chết trận nhiều như vậy vị. Có lấy trọng giáp bảo hộ chiến sĩ tinh nhuệ cùng cụ trang kỵ sĩ đồng dạng khó mà giết chết, một tay đao kiếm không cách nào đối với bọn hắn một kích chí mạng, chặt chẽ trong chiến trận cũng không cho phép hai tay chiến truy tùy ý vung đánh. Rất nhiều thời điểm một đám lọ sắt đụng vào nhau, chiến đến mệt mỏi hơi hay, thương vong cũng không đến ba thành. Nhưng là chỉ cần một cây đại đường tính hỏa súng khoảng cách gần đến một chút, một tên trọng giáp tinh nhuệ liền muốn liền người mang giáp cùng một chỗ thanh lý. Đặc biệt là xếp hàng sử bắn súng kiếp quân đoàn, tỷ lệ chết trận quả thực cực kỳ bi thảm. Song phương tay súng kiếp đều là hai cảnh tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhất là dũng mãnh, không sợ tử vong. Nhưng súng kiếp phía dưới chúng sinh bình đẳng, bên nào chiến thuật càng thành thạo, súng kiếp ưu tú hơn, bên nào liền chiếm cứ ưu thế, cùng cá thể thực lực không có liên quan quá nhiều. Hai chi súng kiếp quân đoàn quyết đấu, vợ rủ tụ gia tộc súng kiếp quân đoàn, dùng tuyệt đối ưu thế tiêu diệt ổ đạ rổ súng kiếp quân đoàn. Bọn hắn súng kiếp trong quân đoàn, chiêu mộ đại lượng nam cảnh con em quý tộc, những người này súng kiếp đều là cao cấp thương tượng tỉ mỉ chế tác, tầm bắn cùng uy lực gần với khúc sông tuyến thân thương. Một ít nhân thủ bên trong còn có uy lực càng lớn luyện kim súng kiếp, cơ hồ so sánh khúc sông tuyến thân thương, có thể tại ổ đạ rổ tay súng kiếp lớn nhất tầm bắn bên ngoài ám sát địch nhân. Nếu không phải khúc sông hỏa pháo đoàn kịp thời cho một vòng hỏa lực áp chế, còn lại 1.800 người đều không nhất định có thể còn sống trở về. Nhìn xem trầm mặc chư tướng, vợ rằng nhịn không được mở miệng nói, mọi người cũng đừng quá ủ rũ, địch nhân chết càng nhiều. Leo nghe vậy, không khỏi bĩu môi. Có lẽ tại gở rằng dạng này danh môn quý tộc trong mắt, thương vong chỉ là một chuỗi số lượng, chính mình chiến tổn so với đối phương đẹp mắt, trận chiến tranh này chính là ưu thế. nhưng là tại chính thức kẻ thống trị trong mắt, chiến tranh không phải mục đích, mà là giữ gìn chính trị địa vị cùng kinh tế lợi ích thủ đoạn. Nếu như đánh thắng chiến tranh, thu hoạch lại là bệnh thiếu máu, kia liền nên tận lực tránh chiến tranh. Bắc cảnh đại công tức chính là như thế, canh giữ ở Mã Lộ Dĩ thành hơn 3 tháng không có lô mãng xuất chiến, chính là không nghĩ tổn binh hào tướng. Đừng nói không có nắm chắc tất thắng, coi như đánh thắng, thu hoạch cũng là thế lực khác. Một tên cụ trang kỵ sĩ, cần 15 năm trở lên huấn luyện, một tên trọng giáp tinh nhuệ, cần 10 năm trở lên huấn luyện. Mà lại có thể trở thành cụ trang kỵ sĩ cùng trọng giáp tinh nhuệ người, tất cả đều là trong lãnh địa danh môn quý tộc cùng giàu có giai tầng, là địa phương thống trị cơ sở. Binh muốn thời gian huấn luyện, vũ khí trang bị cũng cần tiền tài tích lũy. Một trận chiến này tử thương, tương đương hao tổn Bắc cảnh mấy năm căn cơ. Nhưng Nam cảnh quân đoàn đâu? Nam cảnh chính là không bao giờ thiếu tiền của người. Trận chiến đấu này kết thúc, Bắc cảnh cần 5 năm tài năng trì hoãn tới, Nam cảnh không chừng sang năm liền có thể đem đánh tàn phế quân đoàn khôi phục đầy biên trạng thái. Bắc cảnh đại công tức nhìn xem chiến báo, cuối cùng lắc đầu thở dài, trận chiến tranh này kết thúc, chờ bọn hắn chủ động và nói đi. Lúc này Mã Lộ Dĩ thành bên ngoài biến thành một mảnh trạch quốc. Mặc dù nước đọng không sâu, còn chìm không chết người, nhưng cũng vô pháp lại tiến hành chiến đấu. Một đêm trôi qua, mặt nước đã ngưng kết một lớp băng dày cổ xác, một chút thú nhỏ ở phía trên khắp nơi tán loạn, y đồ gắm nuốt phía dưới tử thi. Trạch quốc đối diện, Nam cảnh quân đoàn ngay tại nổ trại triệt thoái phía sau. Mã Lộ Dĩ thành bên ngoài đã không cách nào tiến hành giao chiến, nguyên bản dùng để hãm giết Bắc cảnh chủ lực trạch quốc, biến thành Mã Lộ Dĩ thành bình chướng. Coi như muốn tiếp tục tác chiến, cũng phải mặt khác mở chiến trường. Vợ dù tù ba tức nhìn phía xa thành trì, thở dài nói, phái ra sứ giả, chuẩn bị cùng nói đi. Bên cạnh chất tử hồn đặc biệt không khỏi nói, cái này liền hòa đàm, vậy chúng ta không phải chẳng đánh rồi. Còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ngồi đợi bị đối phương viện quân vây quanh? Hiện tại hòa đàm, chúng ta còn có thể nắm giữ chủ động, qua mùa đông này, liền đến phiên đối diện bày sát mặt. Đáng chết leo mật đồ, thật sự là đại họa trong đầu, nhiều lần làm hỏng đại sự của ta. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, vốn là không có ý định trước thời hạn khai chiến, mà là muốn kéo tới mùa đông thời khắc, lại đến thi triển cái độc này mà tính, dùng Lam Long phối hợp Bắc cảnh trời đông, đem Bắc cảnh chủ lực tận diệt rơi. Bắc cảnh cường đại nhất ổ đạ rộ gia tộc hủy diệt, khúc sông dạng này thế lực mới cũng lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Đáng tiếc leo mẫn đổ tới quá nhanh, tây đường đại quân bại quá không hợp thói thường, làm cho bở rủ tù ba tức trước thời hạn xuất thủ. Sử dụng tiến công chấp nhoáng thuật tây đường đại quân, bị như thiểm điện đánh bại. Sử dụng rằng có chiến thuật đông đường đại quân, cũng liền rằng có không đi xuống. Một trận chiến này, 30,000 nam cảnh đại quân, chết trận 10,000, người bị thương vô số. Một đêm trôi qua, còn có mấy ngàn người nhận thần kinh độc tố ảnh hưởng, ngơ ngơ ngác ngác, mất đi chiến lực. Chỉ là trong đêm chạy trần chuồn bị đông cứng chết người, liền vượt qua 100 người. Cả trang chiến đấu một nửa tử thương, đều là khúc sông hỏa pháo tạo thành. Khúc sông 12 tờ UNG ra chiến pháo, tầm bắn là nam cảnh hỏa pháo 2 lần, có thể so với cao giai pháp sư thi pháp khoảng cách. Mặc kệ là khoảng cách gần đạn diệt pháo, khoảng cách vừa xuống lựu đạn, cự ly xa thực tâm đạn, tất cả đều tinh chuẩn hiệu suất cao, chỉ cần không người quấy nhiễu, liền có thể tại chiến trường đại sát tứ phương. Nam cảnh quân đoàn vẫn ở tại sử dụng súng đạn lúc đầu giai đoạn, còn thiếu hữu hiệu biện pháp đến ứng đối loại này cường đại hỏa lực áp chế. Nhưng mặc dù tù ba tức cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn bưng lên một cây khúc sông tuyến thân thương, từ trên xuống dưới quan sát một phen, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bên người bảo dương. Đối với bên người cao giai hộ vệ nói, thật sự là thần binh lợi khí, thật tốt đảm bảo, đưa đến luyện kim công xưởng phá giải nghiên cứu. Tích dịch nhân tấn mãnh long kỵ binh đoàn bị đánh tan về sau, mặc dù tù ba tức ngay lập tức điều động bên người cao giai hộ vệ, ý đồ dựa vào chiến lược cá nhân giết tán chi này hỏa pháo đoàn. Nhưng là hỏa pháo đoàn có phở dày dạ toa chấn, cao giai hộ vệ xông vào hỏa pháo đoàn, ngay lập tức bị phở dày dạ đuổi đi. Vị này cao giai hộ vệ ngoài ra còn có nhiệm vụ, trói cứng phở dày dạ một cái đầu truy, cưỡng ép cướp đi hai cây khúc sông tuyến thân thương. Mặc dù tù ba tức súng kiếp công xưởng cũng tại nghiên cứu tuyến thân kỹ thuật cùng bọc giấy đạn dược, nhưng những này không phải có một ý tưởng là được, cũng cần đại lượng thí nghiệm tham số cùng nguyên bộ sản xuất thiết bị, tài năng chế tạo ra thành phẩm. Có khúc sông tuyến thân thương làm hàng mẫu, những kỹ thuật này liền có thể trước thời hạn giải tỏa. Sang năm lúc này, ta muốn đưa vào biên chế đến quân đoàn, tự mình gặp một lần leo mận đầu khúc sông quân đoàn. Chương 849, tu kinh đảo chương 849, tu kinh đảo. Một trận hội chiến kết thúc, nam cảnh quân đoàn rút đến đủ mở bờ sông, sau đó phái ra sứ đoàn đi tới Mã Lộ Dĩ thành hòa đàm. Bất quá cái này không có nghĩa là trận chiến tranh này kết thúc như vậy. Tại đàm phán kết thúc trước đó, tiếp tục rằng co, mặt khác hai đường đại quân tiến công sẽ một mực bảo trì, tiếp tục cho Bắc cảnh mang đến áp lực. Thu hoạch được một trận thắng thảm, Bắc cảnh đại công tước cũng không thể không kiên nhẫn cùng có giết nữ mối thù địch nhân đàm phán. Trận chiến tranh này, mặc dù tù ba tước đại quân vượt qua đủ mở bờ sông, chiếm cứ một thành ba bảo, ven đường cướp bóc giết, chế tạo ra hơn 10 vạn lưu dân, cũng cố ý đem hắn hướng Bắc khu trụ. Những lưu dân này cũng không phải cừu non, bỏ đói 3 ngày lưu dân liền sẽ biến thành thổ phỉ, ăn cướp 3 lần thổ phỉ liền sẽ tìm tới tổ chức, tụ tập trở thành họa một phương cường đạo đoàn. Lại thêm trong chiến tranh mất mạng đại lượng kỵ sĩ lãnh chúa cùng tinh nhuệ chiến lực, tổ đại rồ ba tước lĩnh cơ sở thống trị mất đi lực lượng vũ trang, cũng vô pháp hữu hiệu ứng đối những này sinh sôi khắp nơi vấn đề. Chiến tranh lớn nhất tác quả không phải một hai trận chiến bại, chết bao nhiêu binh sĩ, mà là sau đó sinh sôi một loạt xã hội vấn đề. Nếu như chiến tranh tiếp tục kéo dài, Bắc cảnh đại công tức có lẽ có thể chống đến khúc sông quân đoàn chi viện, từ đó lật về cục diện. Nhưng kết quả lại là nhà mình lãnh địa sản xuất trật tự phá hư hầu như không còn, biến thành một cái giặc cỏ đầy đất, người chết đói ngàn dặm nơi hoang vu. Làm Bắc cảnh kẻ thống trị, Bắc cảnh đại công tức cân nhắc không chỉ là thắng thua cùng đúng sai, chỉ có thể lấy thiết thực lợi ích ưu tiên. dù cho biết rõ trông đến sang năm tình hình chiến đấu liền sẽ nghịch chuyển, Bắc Cảnh đại công tức cũng không có ý định chịu được đi. Coi như đánh thắng lại như thế nào, so với Nam Cảnh, Bắc Cảnh nội tình thực tế quá mỏng, không có trường kỳ tác chiến năng lực, cơ hồ không có phản công Nam Cảnh cơ hội. Leo cũng giống như thế, so với bàn đàm phán bên trên lục đục với nhau, hắn càng chú ý chính là chiến hậu vấn đề. Nhìn xem Bắc Cảnh bản đồ, Leo cũng là lo lắng. Nguyên Scaro bá tước lĩnh cùng Nguyên Krista vợ bá tước lĩnh đều tại chiến hậu chủ kiến. Vợ rằng bá tước lĩnh còn là cái cục diện rối rắm, đến nay không có chuyển biến tốt đẹp. Nếu như ổ đạ rổ bá tước lĩnh cũng tàn tạ, như vậy Bắc Cảnh trừ khúc sông, liền thật không có một khối tốt. Nhìn xem ổ đạ rổ bá tước lĩnh vô cùng bình nguyên băng ác, Leo vớt cằm, nghĩa phụ, ổ đạ rổ gia tộc quản lý nơi này cũng có mấy trăm năm, liền không nghĩ tới mở một đầu kênh đảo, đem Enzino Hà cùng đủ mở Hà nối liền. Bắc Cảnh đại công tức bị hắn khí cười, ngươi đang suy nghĩ gì? Enzino Hà khoảng cách đủ mở Hà 1000 dặm, ngươi muốn đào bao lâu? 100 năm? 200 năm? Leo cảm thấy rất nghi hoặc, 1000 dặm, cái kia cũng không xa a. 1000 dặm lộ trình, cũng liền non nửa đoạn kinh hàng sông đảo lớn mà thôi. Một mực biết mình nghĩa tử ly kinh phản đạo, ý nghĩ hao huyền, nhưng đây cũng quá mức, Bắc Cảnh đại công tức không nổi lắc đầu, hao người tốn của, ý nghĩ hao huyền. Leo càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, bóp cổ tay thở dài nói, Enzino Hà cùng Đú Mở Hà đều có nhanh sông, hơi khơi thông đường sông, liền có thể rút ngắn một nửa khoảng cách, sau đó lại tuyển định phù hợp lộ tuyến, mở một đầu 500 dặm kinh đảo, hai đại thủy hệ liên thông, toàn bộ Bắc Cảnh nhân lực vật tư đều có thể thông qua kinh đảo chuyển vận, thẳng tới Nam Cảnh. Liên giống với thánh thành ngăn sợ, muốn đi đường thủy đi Đú Mở Hà trung thượng du thành thị Hải Lan, cần trước thuận Enzino Hà bắc thượng mấy ngàn dặm, thông qua phong bạo hạp vịnh ra biển, duyên hải mấy ngàn dặm xuôi nam, lại từ Đú Mở Hà đi ngược dòng nước. Nhưng có kinh đảo, ngăn sợ ở khoảng cách Hải Lan thành, bất quá ngàn dặm mà thôi. Cái này đều không phải kinh hàng sông đảo lớn, đây quả thực là dị giới bản kinh đảo suy hê. Vợ dù tủ ba tức nắm giữ Đú Mở Hà vận tải đường thủy, đột nhiên khởi sướng tiến công, cầm xuống Hải Lan thành về sau, ổ đạ rổ ba tức quân đoàn dùng một tháng thời gian mới đi tiền tuyến. Nguyên nhân lớn nhất chính là đường bộ không tiện, tập kết tốc độ cùng hậu cần tiếp tế tất cả đều theo không kịp. Vừa vặn hiện tại chúng ta có 100,000 lưu dân, đều là giá rẻ sức lao động, lại chiêu mộ toàn cảnh siêu phàm giả hiệp trợ, cầm đi sửa một đầu 500 dặm kênh đảo, 5 năm đều không cần liền có thể hoàn thành, đây chính là tạo phúc thiên thu vạn đại công trình. Bắc Cảnh đại công tức lạnh lùng chế giễu nói, siêu phàm giả phần lớn là danh môn hơn quý, thân phận tôn quý, cùng ngươi dạng này dân quê khác biệt, làm sao có thể đi theo ngươi đi đảo mương? Cao giai siêu phàm cũng là người, an ta dùng ta, dựa vào cái gì không thể đảo mương? Ta nhớ được thánh giai đều sửa qua phong thần tháo đài, làm sao tam giai cấp 9 liền không thể tu kênh đảo rồi? Một phen đấu võ mồm không có kết quả, Leo giành lại Bắc Cảnh đại công tức tông quyền chạy, đi tìm cùng trung trí hướng tiểu đồng bọn tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Mà Bắc Cảnh đại công tức ngồi trước án, tâm thần trong lúc nhất thời bị Leo to lớn kế hoạch chấn nhiếp, quên suy nghĩ đàm phán sự tình. Hán bộ ý thức cảm thấy nghĩa tử ý nghĩ hao huyền, nhưng cân nhắc đến khúc sông những năm này các loại dị văn, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy không cách nào phản bác. Nói trắng ra, Bắc Cảnh đại công tức là cao quý Bắc Cảnh kẻ thống trị, kỳ thật chân chính vốn liếng chỉ có chính mình ổ đạ rồ bá tước lĩnh, nắm giữ nhân khẩu mới 3 triệu. Cái khác bá tước lĩnh đều là nghe điều không nghe tuyên, triệu tập tác chiến đã tính đầy đủ trung thành. Điểm này cơ nghiệp còn không đủ để cho tầm mắt của hắn phát triển đến cổ đại tập quyền đế vương trình độ. Tại một cái dân cư vạn vạn tập quyền trong đế quốc, tổ chức 100,000 vạn dân chúng, đại tu thủy lợi, cũng không tính cái gì kinh thế hành động vĩ đại. 5000 năm trong dòng sông lịch sử, chuyện như vậy mỗi một cái triều đại đều sẽ phát sinh. Nhưng là đối với một cái dân cư mới 3 triệu phân đất phong hầu thế lực đến nói, chiêu mộ 100,000 thanh niên trai tráng thoát ly sản xuất kiến thiết, thời gian mấy năm là có thể đem tự thân thống trị chơi sập. Ổ đạ rồ bá tước lĩnh kinh doanh mấy trăm năm, kênh đảo, đập chứa nước cũng không phải không có, nhưng phần lớn đều là 100-200 dặm chiều dài, đây đã là phong kiến cắt cứ thời đại đại công trình, đủ để ghi vào sử sách. Toàn bộ Bắc Cảnh, cũng liền ổ đạ rồ gia tộc có cái quyết đoán này, cái khác bá tước gia tộc mấy trăm năm cũng còn dừng lại tại nửa du mục nửa làm nông xã hội, sửa một chút mương nước, con đường đã là lực thống trị lượng cực hạn. Tinh thần không thuộc Bắc Cảnh đại công tước, chỉ có thể hỏi thăm Phở Dậy quản gia, ngươi nói thật muốn tu một đầu sông đảo lớn, chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Phở Dậy quản gia là Bắc Cảnh đại công tước xử lý lãnh địa sự vụ phụ tá, đối với ổ đạ rồ bá tước lĩnh tình huống rõ như lòng bàn tay. Nghe vậy hắn túi người nói, 1/10 niềm tin đều không có. Vì sao? Leo thiếu gia nói kế hoạch đích xác to lớn, nhưng kênh đảo dọc đường chi địa, theo thứ tự là bờ gì trệ gia tộc, mỏ dịp gia tộc, chờ bảy đại cờ vông gia tộc lãnh địa, đại tu kênh đảo, tất nhiên cùng cờ vông gia tộc trở mặt, chẳng lẽ trước tước đoạt lãnh địa của bọn hắn? Mà lại một khi khởi công, lương thảo tiêu hao kịch liệt, chúng ta ổ đạ rồ gia tộc cất vào kho, đã chống đỡ không dậy nổi công trình lớn như vậy, trừ phi mạnh mẽ trưng thu linh dân, tự chuẩn bị lương khô. Bắc Cảnh đại công tức nghe Phở Dậy từng đầu trình bày trong đó tệ nạn, cũng không khỏi gật gật đầu. Chính chúng ta đến, đích xác không có nắm chắc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Leo mỗi ngày điều khiển hắc long tại ổ đạ rồ bá tước lĩnh xoay quanh. Hắn không cần chính mình vẽ địa hình bản đồ, chỉ cần nắm lấy Phở Dậy dạ, không ngừng tung ra hoa quả khô. Có hoa quả khô chi lực ra chỉ Phở Dậy dạ, có thể đem tất cả địa hình ghi ở trong lòng, sau đó tại ăn sở ớt luyện kim thông tin trang bị trước đó, chính xác đến 100 mét hồi báo cho hệ dự. Hệ thì phụ trách chế tác tinh vi bản đồ, sau đó chọn lựa một đầu thích hợp nhất mở kênh đào lộ tuyến, đồng thời tính toán ra hạng công trình này nhân lực chi phí. Một tuần lễ sau, kế hoạch phương án liền thả tại Bắc Cảnh đại công tức trên bàn. Bắc Cảnh đại công tức nhìn xem phần này tỉ mỉ xác thực bản kế hoạch, lắc đầu nói, không được. Leo gấp, vì cái gì không được? Bắc Cảnh đại công tức lộ ra mỉm cười, nói, ta là nói ta không được, nhưng là ngươi có thể. Ta chuẩn bị đem Bắc Cảnh giao cho ngươi.